Chương 54, lấy thân hợp đạo hiển uy, điên cuồng lĩnh ngộ. Chương 54, lấy thân hợp đạo hiển uy, điên cuồng lĩnh ngộ. Phải biết, bảo vật này thế nhưng là bản thân lúc trước bán thảm, khóc kể, mới để cho Hồng Quân đạo tổ đặc biệt ban thưởng nó vật. Hơn nữa, là đặc biệt ban cho đệ tử dưới tay cơ duyên, cùng trong phân bảo nham thu hoạch bất đồng, có thể nói ý nghĩa phi phàm. Càng là thân là thánh nhân đệ tử tượng trưng. Không nghĩ tới, tiếp dẫn vậy mà như thế khẳng khái hào phóng, thật để cho Trần Khổ cảm thấy kinh ngạc. Sư tôn, không cần như vậy. Ta đã có sư tôn ban đầu ban thưởng cửu phẩm công đức kim liên, hộ thân đủ để. Sao lại cần thanh liên bảo sắc cờ đâu? Trần Khổ lúc này mở miệng cự tuyệt. Hắn cũng không phải là cố ý giả vờ giả vị từ chối, mà là bản thân linh bảo đã đầy đủ nhiều. Phải biết, trước đó ở dưới phân bảo nham, thu hoạch trọn vẹn mười mấy món linh bảo. Cho dù là coi là tặng cho giao hồ hai kiện, cùng với lúc trước giao cho nhà mình sư tôn tạo vật đỉnh trở, Trần Khổ còn lại linh bảo cũng như cũ kinh người. Tiếp dẫn chuẩn đề không biết, bản thân đệ tử này, nghiễm nhiên nếu so với bọn họ càng thêm giàu có. Nhưng Trần Khổ chân tâm thật ý cự tuyệt, ngược lại tiếp dẫn cũng là vô cùng trịnh trọng, cố ý ban cho bảo. Tiếp dẫn chân mày dựng thẳng, hiển nhiên đã quyết định quyết tâm. Đồ nhi không cần nhiều lời. Vị sư cùng ngươi sư thúc tụ vì thâm hậu, cái này thanh liên bảo sắc cờ cũng là tác dụng không lớn. Ngươi lại nhận lấy chính là. Nói, tiếp dẫn không cần suy nghĩ đem thanh liên bảo sắc cờ đưa tới Trần Khổ trong tay. Người sau chỉ có cười khổ. Hắn ha có thể không biết, nếu là tiếp dẫn chuẩn đề đã thành thánh, nói như vậy thanh liên bảo sắc cờ cũng không tác dụng quá lớn, hoặc giả còn rất là đáng tin. Nhưng phải biết, bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề cũng đồng dạng là chuẩn thánh cảnh giới. Thanh liên bảo sắc cờ nơi tay, còn có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Mà tiếp dẫn sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì để cho Trần Khổ có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận cái này linh bảo mà thôi. Lời đã đến nước này, Trần Khổ tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Đã như vậy, đệ tử kia liền cảm ơn sư tôn. Trần Khổ như vậy đáp lại một câu, liền đem thanh liên bảo sắc cờ nhận lấy. Đến đây, tiếp dẫn mới hài lòng cười một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, một bên chuẩn đề cười nói, ha ha, được rồi. Bây giờ bọn ta có thể làm, cũng đã cũng làm. Sau đó, liền mau mỗi người bế quan, tìm hiểu trước đó nghe đạo thu hoạch mới là. Không sai. Tuy nói đã quyết định muốn lôi kéo tam tộc tương trợ, nhưng cái này cũng không hề có thể nóng lòng nhất thời. Ba người mới vừa từ Tử Tiêu cung trở về, lúc trước lắng nghe Hồng Quân đạo tổ nói, cũng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, dung nhập vào tự thân. Còn cần bế quan tìm hiểu một phen, mới có thể chân chính lĩnh ngộ nhiều hơn đại đạo diệu nghĩa. Tiếp dẫn gật gật đầu, cũng đúng này bày tỏ đồng ý rồi sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề tất nhiên tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên, ngồi đàng hoàng ở Tu Di Sơn bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, hai tròng mắt khép hở. Mà Chân Cổ cũng ở đây Tu Di Sơn bên trên, chọn lựa một chỗ linh khí dư thừa nơi, thần thông thi triển, một phương đạo tràng lúc này nô lên. Cái này chính là Trần Khổ chỗ tu hành. Ngồi đàng hoàng ở trong đạo trường, Trần Khổ như có điều suy nghĩ. Ta bây giờ đã tu ra pháp thân, còn lại báo thân, ứng thân, cũng không đổi với lập tức. Dù sao, sư tôn sư thúc hai người, bây giờ cũng còn cắm ở chém mất tự mình thi tiến độ bên trên. Ta nếu tăng lên quá nhanh, sợ rằng sẽ bị những cường giả khác phát giác khác thường. Trần Khổ tự lẩm bẩm. Ba thân Phật phương pháp, thoát thai từ trạng tam thi, nhưng lại cùng người sau rất là bất đồng. Trạng tam thi phương pháp, chỉ cần linh bảo đủ, lại uy lực đủ mạnh, như vậy thì có thể chém thi. Trong đó, lại lấy thiện ác hai thi dễ dàng nhất chém mất, mà cuối cùng tự mình thi một cửa ải cũng là khó khăn nhất. Bây giờ, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với các đỉnh cấp tiên thiên đại năng trở, phần lớn đều là cắm ở một điểm này. Mà xem xét lại tự thân tu hành ba thân Phật phương pháp, thời là cực kỳ chú trọng cơ hội. Chỉ có cơ hội thành thục, còn lại báo thân, ứng thân mới có thể thủy đáo cử thành tu hành mà thành. Bất quá, Trần Khổ cũng là không nóng nảy. Dưới mắt Vu Yêu Lượng Kiếp cũng còn chưa hoàn toàn bùng nổ, hắn còn có đủ thời gian nhu đồ. Huống chi, có thể như vậy cậu, hắn tự nhiên cũng lười làm náo động. Trầm tư chốc lát, hắn liền làm ra quyết định. Hắc hắc, đã như vậy, chẳng bằng trở lại một đợt một giấc chiêm bao vào năm. Trần Khổ cũng không quên chính mình trưởng khống loại này đỉnh cấp thần thông đạo pháp. Trong ngộng tu hành, hết thảy thu hoạch lại đều có thể phản hồi thực tế. So sánh với chúng sinh ngày đêm chuyên cần không nghỉ, vẫn còn tiến cảnh chậm chạp, đây mới thực sự là vương đạo. Nghĩ đến chỗ này, hắn không do dự nữa, lúc này hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi nhập ngộng. Nếu có những cường giả khác ở chỗ này, tất nhiên chỉ biết cho là Trần Khổ là lười biếng tu hành, ngủ say bất tỉnh. Nhưng giờ phút này, thân ở trong ngộng, Trần Khổ cảm ứng lại càng thêm rõ ràng. Thời gian lưu chuyển cũng phảng phất đỉnh trệ bình thường, mà hắn cẩn thận tìm hiểu một đạo đạo huyễn hoặc khó hiểu pháp tắc trật tự chờ. 3% thiên đạo pháp tắc cùng với 1% lực chi pháp tắc, lúc này cũng toàn bộ phù hiện ở trong động. Trần Khổ đập vào mắt trong, nhưng thấy Chu Thiên Hạo Đãng, pháp tắc bạo dũng, trật tự vắt ngang, vô cùng vô tận. Mà hắn tự thân thì nghiễm nhiên đưa thân vào pháp tắc trật tự hội tụ mà thành biển rộng mênh mang trong, cảm ngộ vô tận, thu hoạch không chỉ. Như vậy có thể thấy được, mặc dù nói 3% hay hoặc là 1%, nhìn như lác đác, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vô luận là thiên đạo pháp tắc hay là lực chi pháp tắc, cũng mênh mông như bực sâu, dù chỉ là một tơ một hào cũng có thể nói bàng bạc đến khó lấy lường được. Quan trọng hơn chính là nếu như hắn chẳng qua là có thể lĩnh ngộ cùng điều động những thứ này lực lượng pháp tắc, uy lực kia cũng vẫn là trùng quy có hạn. Dù sao nhân lực có lúc hết, pháp tắc tuy mạnh cũng phải xem tự thân có thể hay không chịu được. Nhưng ngay lúc này, trong Trần Khổ tâm đại động, hắn bỗng dưng nghĩ đến trước đó tại Tử Tiêu cung bên trong lĩnh ngộ ra lấy thân hợp đạo phương pháp. Ta nếu là lấy thân hợp tiên đạo pháp tắc, thậm chí còn dung hợp cái này lực chi pháp tắc, không biết lại sẽ là như thế nào hiệu quả. Hắn không khỏi mong đợi nghĩ như vậy. Ngay sau đó, lấy thân hợp đạo phương pháp cũng làm tức vận chuyển lên. Ùng ùng, chỉ một thoáng, chân cổ tựa hồ nghe được tự thân thần thức cầm vang, hạo đạm không nghỉ, đinh thái nhức óc. Lấy thân hợp đạo ra chỉ dưới, huyễn hoặc khó hiểu, thần dị không hiểu quỹ tích phát hỏa mà ra. Sau đó, vô cùng vô tận thiên đạo phát tắc, trực tiếp thẳng hướng Trần Khổ bạo dũng mà đi, in vào thức hải thâm sự. Đây cũng không phải là lĩnh ngộ, mà là các loại cao thâm pháp tắc trật tự, hoàn toàn dung hợp, trở thành Trần Khổ tự thân một bộ phận. Hoặc là, nói cách khác, Trần Khổ đã không còn là một vị ngộ đạo người, mà là hắn tự thân đều đã trở thành đạo tái thể, hóa thân làm đạo. So với thế gian tầm thường sinh linh phương pháp tu hành, không biết cao thâm gấp bao nhiêu lần. Lấy thân hợp đạo huyền diệu, cũng chính là thể hiện tại này. Trần Khổ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lúc này hắn ngộ đạo tốc độ đang lấy một loại bao nhiêu tốc độ tăng gọn, gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 500 lần, 1.000 lần. Không sai, cái này không hề khoa trương. Một đạo đạo tối tăm cao thâm đạo vận, lúc này cũng trở nên rõ ràng dễ hiểu, để cho Trần Khổ lĩnh ngộ khắc sâu, đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, liền bù đắp được bên ngoài trăm ngàn năm khổ tu. Vô địch. Lúc này Trần Khổ có thể nói vô địch chân chính phong thái. Cùng lúc đó, Lịch Thiên Ngộ Tính cũng một lần nữa tự đi ra chỉ mà ra. Ngươi dung hợp thiên đạo pháp tắc, kết hợp thánh nhân giảng đạo, lĩnh ngộ ra quay vần tạo hóa đại thần thông. Ngươi tìm hiểu lực chi pháp tắc, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra điên đảo âm dương đại thần thông. Ngươi lấy thân hợp thiên đạo, kết hợp chu thiên tinh đấu vận chuyển, lĩnh ngộ ra di tinh hoán đầu đại thần thông. Ngươi trong lúc nhất thời, Lịch Thiên Ngộ Tính nhắc nhở liên tục không ngừng, gần như liên thành một mảnh. Trần Khổ lắng nghe, chấn động trong lòng dị thường, kích động bản phần. Lần này thu hoạch vượt qua trước đó bất kỳ lần nào. Chương 55, Phật Du Y Thân, Đế Tuấn Thái Nhất cảm ứng. Chương 55, Phật Du Y Thân, Đế Tuấn Thái Nhất cảm ứng. Quay vần tạo hóa, điên đảo âm dương, du thần ngự khí, một loại lại một loại thần thông đại thuật liên tục không ngừng địa hiện lên ở Trần Khổ trong óc. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, khắp khuôn mặt là nét cười. Như người ta thường nói hậu tích bạc phát. Mặc dù trước đó tại Tử Tiêu Cung bên trong, Trần Khổ lĩnh ngộ đã không ít, nhưng lúc này ổn định lại tâm thần, lại thêm một giấc chiêm bao và năm, Lịch Thiên Ngộ Tính tương đương quả gây ra, hắn lĩnh ngộ lại vượt qua di vãng, xương được là trước giờ chưa từng có. Năm tháng nội vã, tu hành trong càng là như thời gian qua nhanh, bất giác trôi qua cảm giác. Lần này bế quan, chính là trọn vẹn vạn năm thời gian trôi qua. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo nhắc nhở xuất hiện. Ngươi lấy Trượng Lục Kim Thân chi pháp làm trụ cột, dung hợp Phật pháp diệu nghĩa, lĩnh ngộ ra Phật Dụ Ẩn Thân đại thần thông. Theo đạo này nhắc nhở xuất hiện, Trần Khổ trong óc khí tức cũng đạt tới chưa từng có cường thịnh, trùng trùng điệp điệp, khó có thể lắng lại. Hắn biết, lần này tu hành đã là cực hạn. Hồi lâu, quanh thân to lớn tuyệt luân khí tức từ từ tiêu tán, dị tượng cũng theo đó chôn bụi. Hô, Trần Khổ nhổ ra một đạo trong cơ thể trọc khí, từ khi ngồi trong chậm rãi tỉnh lại. Ô, cái này vạn năm khổ tu, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Trần Khổ tự lẩm bẩm một câu. Vạn năm trong, đối với pháp tắc nắm giữ càng thêm thành thạo, dễ dàng sai khiến, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà quay vần tạo hóa, di tinh hoán đầu, du thần ngự khí trở, tất cả đều là thiên cương 36 pháp trong đó tồn tại. Phải biết, thiên cương đại thần thông, mỗi một loại cũng thần uy bất phàm, chính là vô số tu sĩ bình thường khó có thể với tới thần thông đạo pháp. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, vạn năm thời gian, có thể lĩnh ngộ ra một loại, cũng có thể xưng được có thiên tư bất phàm. Mà Trần Khổ cũng là trọn vẹn lĩnh ngộ ra 6-7 loại nhiều. Lịch Thiên Ngộ Tính hiệu quả, có thể thấy được chút ít. Ngoài ra, quan trọng hơn, chính là kia cuối cùng lĩnh ngộ ra Phật Dụ Ẩn Thân. Phương pháp này tương tự với pháp tướng bình thường, một khi thi triển mà ra, tự thân thân hình, pháp lực, thần thức vân vân, đều sẽ hiện lên vô số lần tăng gọn. Vậy mà, này lại thuộc về thần thông một trong, hơn nữa còn là so thiên cương đại thần thông càng thêm thần dị bất phàm, uy thần khó lường tồn tại. Trần Khổ mặt lộ vẻ trầm ngâm, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Trong đồn đãi, đời sau Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không, chính là dùng cái này Phật Dụ Ẩn Thân đại thần thông. Mà nay ta trước hạn lĩnh ngộ mà ra, tăng thêm ngày giờ lần nữa mãi, uy lực cũng tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Không sai, không sai. Trần Khổ lòng tin 10 phần. Các loại thần thông lĩnh ngộ, tự nhiên cũng khiến cho bản thân hắn pháp lực gia tăng vô số lần. Chẳng qua là để cho Trần Khổ rất là thất vọng chính là, ba thân Phật một trong báo thân, vẫn chưa ngưng tụ mà thành. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ lại ngược lại nói liên tục khổ. Khổ a, khổ a. Ba thân Phật mong muốn tu thành, quả nhiên độ khó so chạm tam thi lớn hơn. Vậy mà, lời tuy như vậy, nhưng Trần Khổ cũng không có thật cảm thấy nóng nảy các cảm xúc. Dù sao, tu hành độ khó càng lớn, cũng mới nói rõ một khi tu thành, uy lực cũng đúng là kinh thế hai tụ, không thể tin nổi. Hồi lâu, Trần Khổ mới dưới áp chế vui sướng trong lòng, thu liễm các loại cảm niệm. Ý niệm động một cái, trong óc ba đạo dạng rỡ thần mang chợt hiện, nổ bắn ra mà ra. Cái này ba đạo thần mang cũng không phải là cái khác, chính là hắn lúc trước đạt được ba kiện đỉnh cấp linh bảo. Thí thần thương, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thanh liên bảo sắc cờ. Ba kiện đỉnh cấp linh bảo vắt ngang, khí thế ngút trời, làm người chấn động cả hồn phách. Nhất là thí thần thương, thả ra dợp trời ngập đất ý sát phạt, khiến cho quanh mình không gian cũng từng khúc sụp đổ, hoàn toàn châm luân. Ngoài ra, còn có từng mảng lớn ma khí bay lên, cho người ta một loại bạo ngược hết sức, hung hãn dị thường cảm giác. Không gì khác, bảo vật này ban đầu vì ma tổ La Hầu chấp trưởng, hiển nhiên là này tu ma đạo khí tức đã ngâm vào trong thí thần thương, lịch muôn vàn năm tháng mà khó có thể ma diệt. Đối với lần này, Trần Khổ cũng sớm có dự liệu, cũng không cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Lấy ra cái này ba kiện linh bảo, cũng chính là vì luyện hóa trong đó linh bảo cấm chế. Đây cũng là tiên thiên linh bảo thần dị chỗ, trong đó có cấm chế gia trì, nếu không luyện hóa, liền khó có thể phát huy ra linh bảo toàn bộ uy lực. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ không chút do dự, lúc này ra tay. Hai tay hắn bấm lên từng đạo huyền diệu tuyệt luân ấn quyết, buộc vòng quanh một đạo đạo hùng hồn nặng nề vĩ lực, lôi cuốn thí thần thương, bắt đầu luyện hóa. Vâng. Vừa mới bắt đầu, chỉ thấy thí thần thương đột nhiên rung động, mang theo thiên âm ầm vang, đinh tai nhức óc. Mắt Trần có thể thấy pháp tắc trật tự kích động mà ra, đối kháng Trần Khổ pháp lực. Thấy vậy, Trần Khổ ánh mắt run lên, ý niệm đại động. Lực chi pháp tắc. Ý niệm như vậy vừa ra, Trần Khổ nắm trong tay 1% lực chi pháp tắc, lúc này cũng thi triển mà ra. Lực chi pháp tắc cường đại dường nào? Đó là không thể nghi ngờ 3.000 đại đạo đứng đầu. Huống chi, lúc này lấy Trần Khổ Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi thi triển mà ra. Trong lúc nhất thời, trong gói minh minh, sức mạnh to lớn ngập trời đè ép xuống, khiến cho đầy trời ma khí chôn bụi, thí thần thương khẽ run, lại khó triển lộ ra cái gì đối kháng Trần Khổ lực lượng. Không huyền niệm chút nào trấn áp. Trần Khổ khẽ mỉm cười, đối cái này lực chi pháp tắc thần uy, một lần nữa cảm thấy mừng lớn. Ngay sau đó, luyện hóa lúc này mới bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành. Tắc, tắc. Pháp tắc đan bảo, trật tự vắt ngang, liên tục không ngừng mà tràn vào trong thí thần thương. Nếu là tiếp dẫn chủ đề, hoặc là những tu sĩ khác ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy trợn mắt há mồm. Bởi vì, giờ phút này, Trần Khổ luyện hóa linh bảo cấm chế tốc độ, có thể nói kinh người. Một đạo đạo cấm chế lực hóa thành thực chất, mắt Trần có thể thấy, nhưng lại bị một chút xíu ma diện. Phải biết, càng là đỉnh cấp linh bảo, cấm chế lực cũng liền càng là mạnh mẽ, khó có thể luyện hóa. Nhưng dưới mắt ở Trần Khổ trong tay, dù là thí thần thương như vậy có thể so với tiên tiên chí bảo tồn tại, cũng tựa hồ cùng thượng phẩm tiên tiên linh bảo bình thường. Đó chính là lực chi pháp tắc trấn áp dưới, khiến cho Trần Khổ luyện hóa tốc độ cũng tăng lên vô số lần. Trần Khổ lần nữa đắm chìm trong luyện hóa linh bảo trong, mà tiếp dẫn chuẩn đề cũng chưa xuất quan. Lớn như thế tu di sơn, lại là khôi phục tiên cổ bình tĩnh cùng tĩnh mịch. Lại đang ở Trần Khổ một lòng luyện hóa linh bảo đồng thời, thái cổ trong vũ trụ, một viên to lớn sao trời lưu chuyển. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả viên sao trời trên vô cùng vô tận lửa rực bay lên, cuốn qua, tản mát ra đốt sụp trừ thiên thế. Kịch liệt nhiệt độ cao tản ra, càng là có thể đốt sạch thế gian hết thảy, khiến cho vô số cường giả đối này cũng chù bước, nào dám đến gần. Hành tinh lớn này chính là Thái Dương tinh chỗ, tuyên cổ không tắt lửa rực, thời là thập đại thần hỏa một trong Thái Dương chân hỏa. Vậy mà, lúc này, hai thân ảnh ngồi đàng hoàng ở Thái Dương tinh bên trên, tắm gội vô tận Thái Dương chân hỏa, không chỉ có không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại dáng vẻ trang nghiêm, khí cơ hùng hậu. Không cần nói nhiều, cái này hai thân ảnh, tự nhiên chính là Đế Tuấn, Thái Nhất hai người. Bọn họ chính là cái này Thái Dương tinh bên trên ra đời mà ra Tam Túc Kim Ô, cũng là bây giờ thế gian trong yêu tộc hoàng giả tồn tại. Một đoạn thời khắc, nguyên bản cặp mắt khép hờ, lộ đạo tu hành Đế Tuấn Thái Nhất, đột nhiên sắc mặt động một cái, lòng có cảm giác. A, thiên ngoại thiên như có một đạo khí tức ở trong cõi minh minh triệu hoán một đoạn. Thái Nhất ghé mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên phương hướng, kinh nghi bất định như vậy tự lẩm bẩm. Nghe vậy, một bên Đế Tuấn cũng là gật gật đầu. Không sai, ta cũng có đồng cảm. Nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người lúc này ánh mắt sáng choang. Ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy vượt qua vũ trụ, thẳng hướng thiên ngoại thiên mà đi. Chương 56, yêu đỉnh sáng lập, hồng hoang chấn động. Chương 56, yêu đỉnh sáng lập, hồng hoang chấn động. Đế Tuấn Thái Nhất hành động này cũng không phải là bắn tên không đích. Bọn họ chính là Tam Túc Kim Ô theo hầu, cũng đỉnh cấp tiên tiên thần linh. Vì vậy, trong cõi minh minh mỗi một loại cảm ứng đều không phải là đồn vô căn cứ. Thiên ngoại thiên có một loại để bọn họ thiên mệnh sở quy cảm giác. Hai người mơ hồ cảm thấy, chỉ cần tiến về nơi đó, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Kim Ô hóa hồng chi thuật thi triển mà ra, hai người tốc độ cũng là đạt tới cực hạn, chỉ để lại hai đạo lưu quang, lại làm cho người không thấy rõ bóng dáng. Hơn nữa, theo càng thêm đến gần thiên ngoại thiên, cái loại đó huyền hoặc khó hiểu cảm ứng cũng là trở nên càng thêm rõ ràng cùng nồng đậm. Ha ha, thiên ngoại thiên, chẳng lẽ là có thuộc về bọn ta hai người cơ duyên? Cái này thật là thiên mệnh gây ra, bọn ta phúc vận thâm hậu a. Thái Nhất ý khí phong phát, ngôn ngữ sục sôi, mọi cử động giữa tự có một loại ngạo nghệ bệ nghệ bá đạo phong thái phát ra, làm người ta kinh ngạc. Nghe nói thế, Đế Tuấn nhưng chỉ là mặt mang nét cười gật gật đầu. So sánh Thái Nhất, Đế Tuấn ngược lại lộ ra càng thêm trầm ổn mũi. Một đường công lời, bất quá trong chốc lát, hai người liền đến thiên ngoại thiên, phá tan cấm chế, tiến vào bên trong. Vậy mà, vừa mới đặt mình vào thiên ngoại thiên, Đế Tuấn Thái Nhất vẫn không khỏi phải có chút mắt trợn tròn. Cái này, cùng ban đầu tiếp dẫn ba người vậy. Giờ phút này, Đế Tuấn Thái Nhất nơi mắt nhìn thấy, chỉ có vô cùng vô tận sao trời hạo đãng, ánh sao đan bảo. Nhưng lại cũng không có bất kỳ báo vật, cơ duyên chấn động. Về phần kia hạo như khói sóng sao trời chi cát, Đế Tuấn Thái Nhất tự nhiên không thấy được trong mắt. Quỷ dị, thực tại quỷ dị. Hai người trong óc thần dị cảm ứng còn đang hạo đãng không nghỉ. Nhưng mặc cho bằng bọn họ quan sát tỉ mỉ, hay hoặc là thả ra thần thức, cảm ứng thiên ngoại thiên mỗi một tấc cương vực. Do tìm hồi lâu, cũng vẫn là không có phát hiện bất kỳ cơ duyên chấn động. Hai người trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn ta hai người cảm ứng được lỗi sao? Thái Nhất nghi ngờ không hiểu mở miệng nói, nhưng tiếng nói xuất khẩu, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao, nếu chỉ là một người có cảm ứng thì cũng thôi đi, mà hai người đồng thời cảm ứng được lỗi, loại khả năng này thực tại không đáng kể. Đế Tuấn không biết nói gì, trầm mặc nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể là lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra ta hai người quả nhiên là không thu hoạch được gì. Không cần xoắn xuýt chuyện này, hay là trở về Thái Dương Tinh đi thôi. Đế Tuấn nói như thế, cho dù trong lòng vẫn có không hiểu, nhưng mắt thấy mới là thật, nơi đây cũng không có cơ may lớn gì, chờ hai người bọn họ thu lấy. Cho nên, Đế Tuấn cũng chỉ được bất đắc dĩ buông tha cho, không còn tiếp tục lãng phí thời gian. Rồi sau đó, liền xoay người chuẩn bị rời đi, trở về Thái Dương Tinh. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Thái Nhất đột nhiên khẽ di một tiếng, khiến cho Đế Tuấn thân hình hơi chậm lại, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, hai người trước mặt, một viên sao trời chi cắt trôi lơ lửng, chiếu sáng rạng rỡ, bạo chán ra chói mắt kỳ quang. Cùng vô cùng vô tận bình thường sao trời cắt so sánh, càng là lộ ra thần dị mà đổi thành loại. Thái Nhất cũng chính là thấy được cảnh tượng như vậy, lúc này mới mặt kinh ngạc không thôi, kinh ngạc thất thần. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là ban đầu Trần Khổ thu hoạch, lại bị Hồng Quân đạo tổ phải về 33 tầng trời cát. Đây là Đế Tuấn trầm âm, tiềm thức liền đưa tay ra, sắp đem giữ tại trong lòng bàn tay. Nhưng sau một khắc, dị biến nảy sinh, cùng ban đầu Trần Khổ ra tay, trực tiếp thẳng đem 33 tầng trời cát thu hoạch bất động. Oeng. Theo Đế Tuấn ra tay, chỉ nghe một đạo ngột ngạt tiên âm ầm vang, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, đội vàng không kịp chuẩn bị, kia một viên sao trời cát, vậy mà bộc phát ra kinh thế hai tục lực hút, to lớn tuyệt luân, vô số ngôi sao cũng vì đó mà động, lão đảo muốn ngã. Đế Tuấn Thái Nhất sợ tái mặt, sát mặt kỳ biến, nhưng còn không đợi bọn họ có phản ứng kịp, cái loại đó lực hút đem hai người lôi cuốn, chẳng qua là trong nháy mắt, liền hút vào đến sao trời cắt nội bộ. Vật đuổi sao rời, thương hải tang điền bình thường, quanh mình cảnh tượng kỳ biến, để cho người nhìn hoa cả mắt. Chỉ chốc lát sau, Đế Tuấn Thái Nhất mới rốt cục ổn quyết tâm thần, định tình nhìn về phía hết thảy trước mắt. Chỉ một cái liếc mắt, hai người lúc này trợn mắt há mồm, rung động, khó mà diễn tả bằng lời cực lớn rung động xuất hiện ở hai người trên mặt. Trước mắt chỉ thấy tầng tầng lớp lớp thiên giới vắt ngang, chừng 33 tầng trời độ cao, mà mỗi một trọng thiên đều có khôi hoàng tráng khoát thiên cung đứng nghiêm, thiên cung đang nằm, linh khí dư thừa hóa thành sông lớn dâng trào không chỉ, khí vận thâm hậu, thụy thải ánh chiếu tam thập tam thiên, thần dị tuyệt luân, khó mà diễn tả bằng lời. Thượng cổ thiên đình đại giới, Thái Nhất lòng có cảm giác kinh ngạc thất thần nổ ra như vậy mấy chữ. Loại cảm ứng này với trong cõi minh minh ra đời cũng không nguyên do, mà Đế Tuấn phản ứng kịp, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đây chính là ta hai người đại cơ duyên a. Giờ phút này, Đế Tuấn trong lòng rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ hết thảy. Đây chính là thiên đạo đại thế giao cho bọn họ vô thượng cơ duyên. Xem Thái Nhất vẫn có chút nghi ngờ nét mặt, Đế Tuấn chấn thanh nói, ta hai người thống ngự vô số yêu tộc, đang cùng chỗ an trí. Mà cái này thượng cổ thiên đình đại giới, chính là tốt nhất nơi a. Lời vừa nói ra, Thái Nhất cũng làm tức thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh ngộ. Là, phải biết, bây giờ Đế Tuấn Thái Nhất, yêu tộc hoàng đạo uy nghiêm sơ hiện, đã là thu phục đến không hết yêu tộc sinh linh. Vậy mà, thường ngày như thế nào an trí những thứ kia yêu tộc sinh linh, cũng là một vấn đề khó khăn. Thái Dương Tinh mặc dù là không thể nghi ngờ phúc địa, nhưng vô cùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, tuyên cổ không tắt. Trừ Đế Tuấn Thái Nhất hai người ra, cái khác yêu tộc sinh linh, căn bản khó có thể chịu được. Cái này cũng khiến cho thường ngày, Đế Tuấn Thái Nhất dù tại trên Thái Dương Tinh tu hành, nhưng nhiều hơn yêu tộc sinh linh, nhưng chỉ là vẫn vậy giải rác hồng hoang trong thiên địa, mỗi người vi doanh, như năm bẻ bảy mảng. Mỗi lần nghĩ đến đây, Đế Tuấn Thái Nhất cũng không khỏi được cảm thấy nhức đầu. Như vậy, há có thể hiện lộ rõ ràng yêu tộc quy thế? Còn nếu là có thể đem cái này thượng cổ thiên đình đại giới luyện hóa, vừa vặn giải quyết cái vấn đề này. Nếu như thế, bọn ta mau ra tay, luyện hóa một phương này đại giới. Thái Nhất cũng khó nén kích động trong lòng, không kịp chờ đợi mở miệng nói. Hai người lúc này ra tay, đại pháp lực quần quần cuốn qua mà ra, luyện hóa thượng cổ thiên đình đại giới. Trong lúc nhất thời, vốn chỉ là tồn tại ở 33 tầng trời trong các thiên đình đại giới, lúc này từ từ trở nên hình tượng cụ thể hóa, không ngừng ngưng tụ làm thực chất, hiện hóa tại thiên ngoại này. Không lâu lắm, hai người đem hoàn toàn luyện hóa, mà cả tòa thiên ngoại điện cũng không còn như lúc trước như vậy không có vật gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tiên cung, ngày khuyết vắt ngang, tráng khoát uy nghiêm. Vô tận thần mang tiên quang rũ xuống, càng vì thế hơn địa tăng thêm một loại khó mà diễn tả bằng lời thần thánh cảm giác. Triệu triệu sao trời treo cao, vây lượn 33 tầng trời vận chuyển, càng chút xuống ra vô tận tinh thần lực, ra chỉ phương này đại giới. Mà theo phương này thượng cổ thiên đình đại giới thành hình, Đế Tuấn Thái Nhất trong lòng, cũng theo đó sinh ra một loại vô cùng rõ ràng cảm ứng. Đó chính là, bọn họ nên vì thế giới đứng đầu. Diệu thay, diệu thay. Từ đó về sau, nơi đây chính là ta yêu tộc triệu triệu sinh linh hội tụ nơi. Đế Tuấn cười cảm thán, hài lòng. Đế Tuấn thì trực tiếp mở miệng, đại đạo truyền âm chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, cuốn qua hồng hoang hoàn vũ. Bổn tọa Đế Tuấn, nay với thiên ngoại thiên, phát hiện thượng cổ thiên đình đại giới. Hôm nay, tiện này sáng lập yêu đình, thống ngự thế gian vô số yêu tộc chúng sinh. Phàm ta yêu tộc thành viên, đều có thể tới trước, cùng hưởng phúc địa. Lời nói bị vô cùng pháp lực lôi cuốn, rung động ầm ầm, rõ ràng rơi vào hồng hoang thiên địa mỗi một cái sinh linh trong hai. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, chúng sinh sôi trào, không khỏi rối rít lấy mắt. Chương 57, Tam Thanh không thèm, nữ hoa chú ý, vu tộc tức giận. Chương 57, Tam Thanh không thèm, nữ hoa chú ý, vu tộc tức giận. Yêu đình sáng lập, thanh thế to lớn. Không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào cũng có thể tưởng tượng ra được, cái này đúng là ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa thế cuộc chuyện lớn. Vô số thế gian tán tu ghé mắt, kinh tiếp đan sen. Phàm là đã đầu nhập ở Đế Tuấn Thái Nhất dưới quyền vô số yêu tộc, lúc này sắc mặt của nhiệt, ánh mắt sáng choang địa ngước nhìn yêu đình chỗ. Kích động, mừng như điên, phấn chấn tâm tình tràn ngập ra. Độc chiếm thượng cổ thiên đình đại giới, đây đối với yêu tộc sinh linh mà nói, dĩ nhiên là một vinh quang to lớn, để cho toàn bộ yêu tộc đều là lòng tin đại trấn. Mà nhiều không có quan hệ gì với yêu tộc đại năng cự phách, cũng là phản ứng không giống nhau. A, kia Đế Tuấn Thái Nhất ngược lại may mắn. Thiên ngoại thiên, thượng cổ thiên đình đại giới, đây là muốn vượt lên trên chúng sinh địa bộ sao? Hừ, bất quá là một đám ước sinh chứng hóa đồ mà thôi, không cần chú ý. Hiển nhiên, chúng sinh phản ứng khác nhau. Có người thán phục với Đế Tuấn Thái Nhất may mắn, cũng mơ hồ suy đoán, Đế Tuấn Thái Nhất hành động này có một loại ý đồ vượt lên trên chúng sinh, chấp trưởng vô thượng quyền bính địa bộ. Cũng có người không thèm, xì mũi khinh thường. Đế Tuấn Thái Nhất mặc dù theo hầu không tầm thường, thực lực cường đại, nhưng này thống ngự dưới vô số yêu tộc, lại chỉ có thể nói là theo hầu loan lộ, không kể hết, không cần quá mức để ý. Côn Lôn Sơn, nơi này chính là Tam Thanh chỗ tu hành, có vô tận ngân hà treo cao, bất diệt linh quang chợt hiện. Linh truyền ồ ồ, thần phong đứng nghiêm, nguy nga hùng tráng, triển lộ ra đỉnh cấp tiên gia bảo địa bất phàm. Giờ phút này, nguyên bản nhắm mắt thanh tu Tam Thanh, cũng là nghe được Đế Tuấn đại đạo truyền âm. Hừ, chỉ có yêu tộc cũng dám như vậy hư trương thanh thế, thật là không biết trời cao đất rộng. Nguyên Thủy lạnh lùng liếc mắt một cái 33 tầng trời phương hướng, giọng điệu tràn đầy khinh thường nói: "Thân là đương thời đứng đầu cấp bậc đại năng cự phách, yêu tộc thế lực lớn hơn nữa, theo Tam Thanh cũng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, Nguyên Thủy xưa nay ngạo ngoan thủ lạnh, xem thường nhất chính là yêu tộc sinh linh, cho là này là ước sinh chứng hóa đồ, khoác lân mang giáp hàng người. Cho nên, trong Tam Thanh, Nguyên Thủy cũng là trước hết tỏ thái độ." Thông Thiên Thời là trầm giọng nói, cây cao chịu gió lớn. Đế Tuấn Thái Nhất như vậy ngông cuồng, ngày sau cũng phải có đại họa tới người a. Thông Thiên mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lời nói cũng có thể nghe được, hắn cũng chưa đem cái gọi là yêu tộc không coi vào đâu. Hồng Mông tử khí nơi tay, Tam Thanh có lòng tin ngày sau chứng đạo thành thánh. Mà chỉ cần đến ngày đó, thánh nhân giới đều sâu kiến, cái gì Đế Tuấn Thái Nhất hàng ngũ, cũng liền càng thêm khó nhập pháp nhãn của bọn họ. Chẳng qua là, Đế Tuấn Thái Nhất làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng để cho Thông Thiên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không thích. Cuối cùng, thời là trong Tam Thanh cầm đầu thái thượng lên tiếng. Tĩnh Tâm, yêu tộc như thế nào, cùng bọn ta không liên quan. Hay là mau bê quan ngộ đạo, để cầu sớm ngày chứng đạo thành thánh, mới là chính đồ. Thái thượng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn 33 tầng trời một cái. Nghe nói thế, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng là gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt, ba người không cần phải nhiều lời nữa, lúc này lần nữa lâm vào bế quan tu hành trong trạng thái. Trong Côn Lôn Sơn, cũng yên tĩnh không tiếng động, an ninh an lành. Thái Tố Thiên, Lật Quảng Chi Giã. Đây là một phương tầm thường sinh linh khó có thể chạm đến thần dị không gian, chính là Phục Hy nữ hoa hai huynh muội tu hành đạo chẳng chỗ. Mà lúc này, nữ hoa mỹ mâu khẽ nhúc đích, nhìn về phía 33 tầng trời phương hướng. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn về phía một bên Phục Hy. Huynh trưởng, ta muốn tìm hiểu Hồng Mông tử khí, nhu đồ sớm ngày chứng đạo. Lần này, liền làm phiền huynh trưởng tiến về kia yêu đình một lần, chúc mừng yêu tộc thịnh sự đi. Nữ hoa mở miệng, như vậy khẽ nói. Cùng Tam Thanh bất đồng, nữ hoa cùng yêu tộc, có thể nói có khá sâu nhân quả. Ngày xưa xuất thế lúc, nàng chính là đầu người thần rắn, bị coi là đỉnh cấp yêu tộc thần linh theo hầu. Lại bởi vì nàng danh vọng cực lớn, được tôn là trong yêu tộc ít có đỉnh cấp cường giả, cũng là bị không ít yêu tộc khí vận ra thân. Cho nên, bây giờ Đế Tuấn Thái Nhất sáng lập yêu đình, nữ hoa tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới. Hoặc là nói, theo đạo lý mà nói, nàng cũng nên tiến về yêu đình, chúc mừng Đế Tuấn Thái Nhất đám người. Chẳng qua là cùng Tam Thanh vậy chính là, nữ hoa cũng gấp với tìm hiểu Hồng Mông tử khí, không cách nào đích thân tới trong yêu đình, này mới khiến nhà mình huynh trưởng Phục Hy làm thay. Nghe vậy, Phục Hy gật gật đầu, cũng là làm tức lên đường mà đi. Xem Phục Hy biến mất trong tầm mắt, nữ hoa như có thâm ý nhìn một cái yêu đình phương hướng. Trong mơ hồ, nàng hai tròng mắt chỗ sâu, thoáng qua lau một cái không dễ dàng phát giác vẻ lo âu. Nhưng sau một hồi lâu, nữ hoa cũng chỉ là không hiểu than nhẹ một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa. Đồng Lai đảo, Tử Phủ Châu. Đông Vương Công ngồi ngay ngắn trong tiên đình, lúc này một bộ bừng bừng lửa giận bộ dáng. Không tiếp, thượng cổ tiên đình đại giới, đây chính là đỉnh cấp tiên gia bảo địa. Như vậy bảo địa, nên thuộc về bổn tọa tiên đình toàn bộ, Đế Tuấn Thái Nhất có tư cách gì chứng cứ? Không sai. Đông Vương Công cảm thấy sâu sắc không cam lòng. Hắn thấy, Đế Tuấn Thái Nhất có tài đứa gì? Không phải là đạo tổ đệ tử dưới tay, cũng không có bất kỳ vị cách. Xem xét lại bản thân, thế nhưng là đạo tổ khâm định thế gian nam tiên đứng đầu. Cứ theo lẽ thường lý mà nói, liền xem như Đế Tuấn Thái Nhất cũng thuộc về vì thế gian nam tiên phạm chủ, nên lấy bản thân làm đầu mới là. Không nghĩ tới, bây giờ Đế Tuấn Thái Nhất lại được cơ duyên này, nhất cử sáng lập yêu đình, thanh thế rung động chín tầng trời thập địa. Chẳng qua là, Đông Vương Công mặc dù giận không kèm được, nhưng cũng hết cách. Đế Tuấn Thái Nhất thực lực, hắn là hiểu rõ. Nếu là ra tay, chính mình cũng chưa chắc là hai người kia đối thủ. Lập tức, cũng chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc, nhìn về phía yêu đình trong con mắt, hiện ra sâu sắc vẻ không cam lòng. Đối với Đế Tuấn đại đạo truyền âm, nếu nói là thế gian nhất cam tức, kia thuộc về dưới chân núi Bất Chu Sơn vu tộc không thể nghi ngờ. Đế Tuấn đại đạo truyền âm của tới, lớn như thế trong vu tộc, từ lâu là khắp nơi manh động. Trong bản cổ thánh điện, 12 tổ vu tề tụ. Đáng chết, yêu tộc là vật gì, lại dám như thế cản rỡ. Cái này Hồng Hoang thiên địa, chính là phụ thần lưu lại thế giới, bọn ta vu tộc thay cha thần chấp trưởng quyền bính, là danh chính ngôn thuận. Nơi nào đến phiên yêu tộc những thứ kia tạp mao xúc sinh chấm mút. Trúc Dung thân là lửa chi tổ vu, mái tóc đỏ rực như lửa. Hắn tức giận hét lớn, giống như gầm thét bình thường, có thể thấy được tính tình cũng là dữ dằn như lửa. Nghe nói thế, Trúc Cửu Âm, Cậu Công cùng với Huyền Minh, hậu thổ đám người cũng là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hiển nhiên, ý nghĩ của bọn họ cũng là cùng Trúc Dung độc nhất vô nhị. Vu tộc truyền thừa có bản cổ máu tươi, tự cho mình vì bản cổ chính tông. Vì vậy, tuyệt không nguyện thấy được yêu tộc triển lộ ra ý đồ gì chấm mút Hồng Hoang quyền bính địa bộ. Trầm ngâm hồi lâu, 12 tổ vu cầm đầu đế giang mới rốt cục trầm giọng nói, tạm thời không cần để ý tới. Kia Đế Tuấn Thái Nhất nếu chỉ là vì chút hư danh, an phận địa ở đó trong yêu đình tu hành, ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là bọn họ dám mơ ước Hồng Hoang thiên địa quyền bính, thậm chí mong muốn nhất thống Hồng Hoang, kia bọn ta tất để bọn họ có tới không về, tháng thân giữa thiên địa. Lời đến cuối cùng, Đế Giang trong giọng nói cũng để lộ ra dần dần lạnh lẽo. Đang ở các phe cường giả phản ứng khác nhau lúc, lúc này Tu Di Sơn bên trên còn đang dốc lòng luyện hóa linh bảo Trần Cổ, cũng là sắc mặt đại động. Trong tay động tác hơi chậm lại, Trần Cổ cặp mắt bạo trán tinh quang. A, Đế Tuấn Thái nhất nhanh như vậy, liền đã tìm được kia một viên 33 tầng trời cát, cũng dùng cái này sáng lập yêu đỉnh sao? Ánh mắt lưu chuyển, trong Trần Cổ tâm cũng là ý niệm đại động, suy nghĩ cuộn trào đứng lên. Chương 58, Trần Cổ cảm thán, La Hầu tàn hồn nhiệt thân. Chương 58, Trần Cổ cảm thán, La Hầu tàn hồn nhiệt thân. Yêu tộc đã chiếm cứ thiên đỉnh. Không lâu sau đó, yêu tộc một mạch thế lực cùng danh vọng, tất nhiên đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó, Hồng Hoang thiên địa mới thật sự là náo nhiệt a. Trần Cổ tự lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp. Yêu đỉnh đã xuất, thiên mệnh gây ra, này ắt sẽ đạt tới thiên địa bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà đến khi đó, tiên đỉnh cùng vũ tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chân chính đại chiến, hoặc là thuyết phục loạn, không xa. Trận này lượng kiếp cũng khiến cho được thế gian vô số sinh linh dính dấp trong đó, ôm hận đẫm máu. Thậm chí ngay cả Vu Yêu hai tộc, cuối cùng cũng là rơi vào cái đồng quy vu tận, toàn bộ tiêu diệt kết quả. Có thể tưởng tượng được, thiên địa lượng kiếp là bực nào đại khủng bố. Bất quá, lời tuy như vậy, Trần Cổ cũng không có cái gì lo âu cảm giác. Dù sao, Vu Yêu hai tộc cùng với tiên đỉnh một phương, coi như đánh lại kinh thiên động địa, chấn động muôn đời, cũng tuyệt sẽ không lan đến gần Tây Phương. Cho tới nay, Tây Phương cằn cỗi, sớm bị chúng sinh chuyện đương nhiên không nhìn. Có thể nói, trận này Vu Yêu lượng kiếp, Tây Phương hoàn toàn chính là xem trò vui tồn tại. Chẳng qua là, nếu đợi đến lượng kiếp hoàn toàn bùng nổ lúc, lại nhìn mình là không có thể có cơ hội, ở đó lượng kiếp trong đục nước méo cỏ, cướp đoạt chút chỗ tốt, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Trần Cổ không khỏi mong đợi nghĩ như vậy. Rồi sau đó, hắn liền thu liễm các loại ý niệm, ngược lại tiếp tục xem trước mắt thí thần thương. Dưới mắt, hay là đem vật này luyện hóa, mới điều quan trọng nhất. Thí thần thương chính là Hồng Hoang Tiên Địa công phạt số 1 số 2 tồn tại, trong đó nội luận vô cùng hủy diệt ý vì vậy, mong muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng là độ khó cực lớn. Cũng may Trần Cổ đối với lần này sớm có dự liệu. Dứt tiếng, hắn một lần nữa thi triển ra lực chi pháp tắc, cưỡng ép áp chế thí thần thương bạo ngược, hủy diệt ý ấn quyết trong tay phát hỏa mà ra, liền tiếp tục luyện hóa trong đó cấm chế. Nhưng lần này luyện hóa cũng không có kéo dài bao lâu. Một đoạn thời khắc, một đạo cấm chế lực cầm ẩm vỡ vụn. Thấy vậy, dưới Trần Cổ tâm vui mừng, trên mặt cũng không khỏi được hiện ra lau một cái hơi nét cười. Đã luyện hóa một đạo cấm chế lực, thí thần thương nguyên bản có thể nói bạo động bình thường khí tức, đột nhiên suy giảm. Dưới mắt, nếu là mình chấp trưởng, cũng là có thể phát huy ra chút thí thần thương uy năng. Vậy mà, còn không đợi Trần Cổ nụ cười trên mặt quyết tán ra tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ thấy một đạo bóng đen chợt hiện, từ trong thí thần thương bắn mạnh mà ra. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, không thể phòng bị. Bất quá là ngắn ngủi trong chớp mắt, liền nhất cử chui vào Trần Cổ trong cơ thể. Trần Cổ cả kinh, vừa muốn vận dụng thần thức, dò xét đạo hắc ảnh kia rốt cuộc vì vật gì. Nhưng ngay sau đó, một đạo tràn đầy đắc ý lời nói, liền truyền vào Trần Cổ trong tai. Hắc hắc, một bộ cực phẩm tiên tiên linh căn biến thành thân sắc sao? Không sai, không sai. Bổn tọa ngủ đông vô tận 5 tháng, rốt cuộc đã tới như vậy một bộ thân xác. Ha ha, rốt cuộc có thể nhờ vào đó sống lại, lại triển bổn tọa vô thượng thần uy. Không nghi ngờ chút nào, điều này hiển nhiên là lúc trước chui vào Trần Cổ trong cơ thể đạo hắc ảnh kia nói. Cũng liền ở nơi này đạo lời nói vang lên trong nháy mắt, Trần Cổ bén nhạy nhận ra được, nguyên bản bình tĩnh thí thần thương cũng đột nhiên khẽ run. Loại cảm giác đó, giống như là bị nào đó huyền diệu hiệu triệu bình thường. Trần Cổ không khỏi cau mày, giống như trầm tư. La Hầu, cũng chỉ có La Hầu khí tức mới có thể làm cho thí thần thương có phản ứng. Chẳng lẽ nói lại là cùng ban đầu thủy kỳ lân vậy, có một luồng La Hầu tàn hồn gửi gắm vào cái này trong thí thần thương. Hơn nữa, cùng ban đầu thủy kỳ lân tàn hồn bất đồng. Lúc trước trong giọng nói, để lộ ra khó mà diễn tả bằng lời ngạo nghệ bệ nghệ cảm giác. Hiển nhiên cũng không phải là La Hầu thời khắc sắp chết mới bất đắc dĩ trốn vào thí thần thương. Đây hết thảy, chẳng lẽ là La Hầu cố ý gây nên? Nói cách khác, cái này cái gọi là ma tổ cũng không có chân chính bất diệt. Không, Trần Cổ âm thầm lắc đầu một cái, phủ nhận loại đoán này. Ma đạo chi tranh sẽ không có giả. Huống chi, La Hầu cho dù thực lực cường đại, nhưng mong muốn che trời qua biển, để cho Hồng Quân cũng không có chút nào phát hiện, cũng là không thể nào. Ban đầu trong trận chiến ấy, La Hầu đã sớm thân tử đạo tiêu, hóa thành vực ngoại thiên ma, chuyện này tuyệt sẽ không có giả. Trầm tư chốc lát, Trần Cổ liền từ từ bình tĩnh. Trong đồn đãi, cái này ma tổ La Hầu vốn là xảo trá dị thường. Nghĩ đến chẳng qua là hắn không cam lòng, lấy nào đó quỷ thần khó lường pháp môn, ở nơi này trong thí thần thường, lưu lại như vậy một đạo hậu thủ, gác lại thời cơ chín muồi, sẽ đi xuất thế, ý đồ tái hiện ma tổ uy thế. Cái này trước lúc trước câu nói trong, cũng có thể nghe được. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ không khỏi lúc này cười khẩy một tiếng. A, không nghĩ tới, ngày xưa đường đường ma tổ La Hầu, bây giờ cũng rơi vào cái cóm ra cóm gióm, âm thầm ẩn nút kết quả. Thật sự là đáng buồn thật đáng tiếc. Trần Cổ biết, đối với La Hầu loại tồn tại này, phép khích tướng tác dụng thường thường cực kỳ tốt. Quả nhiên, lời vừa nói ra, hắn rõ ràng cảm ứng được, cái kia đạo che giấu với trong cơ thể mình khí tức, xuất hiện trong nháy mắt ngắt ngứ. Đây càng để cho Trần Cổ xác định, đó chính là La Hầu tàn hồn, hoặc là nói là một luồng ý thức. Chỉ chốc lát sau, một cỗ bạo ngược, hung ác khí tức đột nhiên cuốn qua mà ra, tựa hồ khiến cho quanh mình nhiệt độ cũng đột nhiên giảm xuống mấy phần. Dĩ nhiên, đối với Trần Cổ mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cùng lúc đó, cũng lần nữa nương theo lấy La Hầu lời nói vang lên. "A, tiểu tử, coi như ngươi thông minh, có thể suy đoán ra bổn tọa thân phận. Xem ra, bổn tọa uy danh vẫn ở chỗ cũ thế gian lan truyền, khiến vô số chúng sinh kính ngưỡng a. Hiển nhiên, đối với Trần Khổ một lời nói ra La Hầu thân phận, người sau cũng là lộ ra rất là đắc ý, chẳng qua là nghe nói thế, Trần Khổ không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Uy danh lan truyền, ở chúng sinh trong miệng, cái gọi là ma tổ La Hầu, bất quá là một cái tài nghệ không bằng người, cuối cùng thân tử đạo tiêu chuyện tiếu lâm mà thôi. Nhất là đối với tiếp dẫn chuẩn đề mà nói, càng là hận không được đem lấy roi đánh thi thể bình thường. Huống chi, liền xem như La Hầu còn sống, này làm việc bạo ngược, bá đạo, ở chúng sinh trong lòng, cũng chưa nói tới có cái gì tốt ấn tượng. Cũng thua thiệt cái này La Hầu có thể nói ra những lời này. Xem ra, cái gọi là ma tổ, ra mặt so với mình còn dày hơn. Đang ở Trần Khổ không nhịn được rủa thầm lúc, La Hầu mở miệng lần nữa, lần này trong giọng nói cũng là nhiều hơn một loại khó mà diễn tả bằng lời ý uy hiếp. "Tiểu tử, nếu biết được bổn tọa thân phận, như vậy, liền ngoan ngoãn nhường ra bộ thân thể này, giao cho bổn tọa chấp trưởng. Yên tâm, bổn tọa sẽ bảo đảm ngươi thần thức bất diệt, để ngươi chính mắt thấy bổn tọa đúc lại vô thượng vinh quang. Mà đợi đến bổn tọa chứng đạo lúc, cũng tất nhiên không thiếu được chỗ tốt của ngươi." La Hầu dù sao cũng là ngày xưa 3.0000 đại đạo ma thần một trong, chấp trưởng ma đạo pháp tắc, thần giác tự nhiên bén nhạy. Hắn đã nắm được Trần Khổ bản nguyên theo Hầu, chính là tiên tiên cổ trúc, cực phẩm tiên thiên linh căn cấp bậc tồn tại. Cho nên, đối với hắn bộ thân thể này cũng là rất là hài lòng. Mà dưới mắt, La Hầu cũng đang cần như vậy một bộ thân xác mới có thể chân chính tái hiện thế gian. Ngoài ra, nếu là có thể chiếm cứ Trần Khổ thân xác, hắn còn có thể lừa gạt được thế gian toàn bộ cường giả. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng qua là, nghe La Hầu vậy, Trần Khổ đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn cười, trong tươi cười tràn đầy giễu cợt, chế nhạo mùi vị. Ha ha, chứng đạo. Buồn cười, thực tại buồn cười. Tới lúc này, ngươi lại vẫn đang làm như vậy xuân thu lại mộng. Trần Khổ lắc đầu liên tục. Điều này cũng làm cho lẹn vào Trần Khổ trong cơ thể La Hầu tàn hồn, nhất thời có chút mập mức. Chương 59, thu hoạch ma đạo hạt giống, lĩnh ngộ đại tâm ma thuật. Chương 59, thu hoạch ma đạo hạt giống, lĩnh ngộ đại tâm ma thuật. Buồn cười, xuân thu lại mộng. Trần Khổ cái này không chút lưu tình lời nói, để cho La Hầu cảm thấy ngoài ý muốn. Vô tận năm tháng tới nay, có ai dám như vậy tự nhủ lời, đây là chán sống sao? Hơn nữa, càng làm cho La Hầu kinh ngạc là Trần Khổ trong giọng nói nội dung. Tựa hồ hắn đã nói đích chứng nói, theo Trần Khổ, căn bản chính là một cái chuyện cười lớn bình thường. "Hừ, tiểu tử, ngươi đây là ý gì?" La Hầu thanh âm truyền tới. Không khó tưởng tượng, hắn nếu là có thể hiện ra vậy, lúc này nhất định là cho mày một bộ đưa mắt nhìn Trần Khổ bộ dáng. Mà đối mặt với La Hầu nghi vấn, Trần Khổ cũng không có nói nhảm. "Xem ra ngươi ẩn giấu quá lâu năm tháng, đối với ngày hôm nay địa chi giữa hết thảy, đã là không biết gì cả. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ đã hợp đạo, chấp trưởng bộ phận Thiên đạo quyền bính, không cho bất kỳ dị số xuất hiện. Ngươi nghĩ ở nơi này hồng hoang trong thiên địa chứng đạo, lại không thể có thể. Trừ phi, ngươi có thể chứng đạo đại đạo thánh nhân, thế nhưng có thể sao?" Trần Khổ như vậy đáp lại nói. Nói thế lại là chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu đều là hướng La Hầu trên ngực đâm bình thường. Chứng đạo đại đạo thánh nhân, đây cũng chính là nói một chút mà thôi. Ban đầu La Hầu trên đời, thân là đại đạo ma thần, khoảng cách chân chính đại đạo thánh nhân, còn có không thể với tới chênh lệch. Càng không cần phải nói bây giờ hắn chẳng qua là một đạo tàn hồn. Lời vừa nói ra, La Hầu cũng khó nén cực lớn kiếp sợ. Cái gì? Kia Hồng Quân vậy mà đã hợp đạo? La Hầu kêu lên. Cái này vô tận 5 tháng tới nay, hắn ngủ say với trong thí thần thường, cho dù đối với tình huống của ngoại giới cũng không biết. Nhưng hắn cũng hiểu, cái gọi là hợp đạo, ý vị như thế nào. Nói cách khác, bây giờ La Hầu coi như có thể tái hiện giữa thiên địa, hắn cùng với Hồng Quân giữa, từ lâu không phải một cái cấp bậc tồn tại. Mà Trần Khổ ý tưởng, La Hầu tự nhiên cũng lòng biết rõ. Chứng đạo thiên địa thánh nhân, độ khó đều có thể bị kinh người. Về phần kia cái gọi là đại đạo thánh nhân, càng là không thể nào nói tới. Ngay cả 3.0000 ma thần đứng đầu bản cổ cũng bỏ mạng ở nếm thử chứng đạo đại đạo thánh nhân quá trình bên trong, càng không nói đến hắn một cái La Hầu. Khó làm, là thật khó làm. Nhưng hoặc giả chính là tin tức này ngược lại để cho La Hầu phá bỡ, không che giấu chút nào địa triển lộ ra thân là ma tổ vị dị nhất cũng hung hãn nhất một mặt. Chỉ chốc lát sau phục hồi tinh thần lại, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi lời nói lần nữa truyền ra. "Hừ, vô luận như thế nào, nhục thể của ngươi bổn tọa chắc chắn phải có được. Chỉ cần có thân xác làm gửi gắm, bổn tọa liền còn có hy vọng có thể cùng kia Hồng Quân tranh cao thấp một hồi." Vừa dứt lời, "Oanh!" Trần Khổ trong óc, một đạo ma khí ngút trời lực lượng đột nhiên bay lên, triển khai giữ dàn dị thường đánh vào. Cổ lực lượng kia không tiếc hết thảy, muốn cưỡng ép áp chế Trần Khổ tự thân nguyên thần, đoạt được hắn thân xác nắm quyền trong tay. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là cười lạnh một tiếng. "Hừ, con tưởng rằng ngươi là lúc trước ma tổ sao? Muốn chết? Ngày xưa La Hầu tột cùng lúc, cũng bất quá tương đương với Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng cảnh giới. Mà bây giờ, thực lực giảm bất nhiều, tối đa cũng bất quá là cùng Đại La Kim Tiên tột cùng tương đương. Trần Khổ sao lại sợ hãi?" Vừa động, Hỗn Nguyên Chân Kinh vận chuyển lên. Phương pháp này chính là hình thần kiếm tu. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Khổ nguyên thần lực từ lâu lớn mạnh đến một loại không thể tin nổi mức. Chỉ một thoáng, trong thức hải của hắn khí cơ cuộn cuộn, lực lượng thần thức mênh mông như vực sâu, như mênh mông bắt ngang bình thường, ngang nhiên vô cùng hướng La Hầu kia một luồng tàn hồn dâng trào mà đi. Phải biết, Trần Khổ thế nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi. Lúc này đối mặt La Hầu tàn hồn, căn bản chính là một trận không huyền niệm chút nào nghiền ép. Chỉ là trong nháy mắt, La Hầu tàn hồn liền bị lôi cuốn trong đó, từng khúc đầu đá, gần như băng diệt. Trong nháy mắt, La Hầu hoảng sợ vạn trạng. Tới lúc này, hắn mới ý thức tới, bản thân rốt cuộc trêu chọc một tôn như thế nào tồn tại cường đại.
Không,
nhỏ, tiểu hữu, tha ta một mạng, ta cái này rời đi, nếu không mơ ước tiểu hữu thân xác. La Hầu bất chấp những thứ khác, lúc này thanh âm thê lương giống to, cố gắng thuyết phục Trần Khổ bảo vệ cái này sợi tàn hồn. Vậy mà Trần Khổ sát ý đã quyết, đối với La Hầu như vậy có thù tất báo, tâm cơ tàn nhẫn tồn tại, chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới là biện pháp tốt nhất. Vì vậy Trần Khổ không có bất kỳ đáp lại. Vậy anh, lại là trùng trùng điệp điệp lực lượng thần thức cầm ấm ép xuống. La Hầu kia một luồng tàn hồn, lúc này hoàn toàn băng diệt. Lời của hắn cũng là ngừng lại. Đến đây, ma tổ La Hầu mới thật sự là thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Cũng liền ở La Hầu tàn hồn vẫn diệt trong ngay mắt, một viên hạt giống cũng đột nhiên rơi vào Trần Khổ trong óc. Viên hạt giống kia trên có ma đạo thần văn lạc ấn trên đó, tản mát ra quỷ quyệt khó lường cảm giác. Trận trận khí tức dâng trào, càng làm cho lòng người kinh. Đây là ma đạo bản nguyên hạt giống. Trần Khổ ngẩn ra, ngay sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lẩm bẩm. Ma đạo hạt giống, trong đó nội ẩn ma đạo bản nguyên, có thể nói đây là La Hầu lớn nhất lá bài tẩy. Trần Khổ rốt cuộc hiểu ra, La Hầu lúc trước vì sao có thể dã tâm bừng bừng, thậm chí cuồng ngôn cùng Hồng Quân lần nữa phân cao thấp. Nguyên lai kia không chỉ là một luồng tàn hồn, càng là có ma đạo hạt giống che giấu trong đó. Nói cách khác, cái này quả ma đạo hạt giống gần như có thể coi là La Hầu truyền thừa. Trần Khổ hoàn toàn bừng tỉnh, hiểu hết thảy. Xem ra chỉ có đem cái này thí thần thương bước đầu luyện hóa, khiến cho La Hầu tàn hồn xuất hiện, cũng mới có thể để cho cái này ma đạo hạt giống cũng theo đó như thế. Vậy mà muôn vàn năm tháng tới nay, thí thần thương mặc dù ở Hồng Quân đạo tổ trong tay, nhưng lấy Hồng Quân đạo tổ ánh mắt, dĩ nhiên là đã coi thường cái này linh bảo, lúc này mới một mực chưa từng luyện hóa. Ngược lại để La Hầu trốn khỏi Hồng Quân hoàn toàn mà sát, cũng là tiện nghi Trần Khổ. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ không khỏi âm thầm đắc ý. Tâm niệm vừa động, ma đạo hạt giống treo ở Trần Khổ trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn thâm thúy, cẩn thận đánh giá. Cùng lúc đó, Lịch Thiên Ngộ tính cũng là vận chuyển lên. Không lâu lắm, quen thuộc nhắc nhở liền nổi lên. Ngươi tham quan ma đạo hạt giống, nắm được bộ phận ma đạo bản nguyên, lĩnh ngộ ra ma đạo pháp tắc năm. Cảm thụ đạo này nhắc nhở, trong Trần Khổ tâm mừng lớn. Quả nhiên hữu dụng. Có ma đạo hạt giống nơi tay, lại dựa vào Lịch Thiên Ngộ tính, ngày sau đem cửa này pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, tựa hồ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ma đạo pháp tắc so với thiên đạo pháp tắc, cùng với lực chi pháp tắc, hiển nhiên không có như vậy tối tâm cao thâm. Cho nên, lúc này mới vừa mới tìm hiểu, liền trực tiếp lĩnh ngộ 5% ma đạo pháp tắc. Lần này thu hoạch cũng có thể nói phong phú. Bất quá, Trần Khổ lĩnh ngộ cũng không có dừng lại. Pháp tắc đều đã lĩnh ngộ, lại với thôi diễn ra đối ứng thần thông đạo pháp, còn khó hơn sao? Có trước đó lực chi pháp tắc trở vết xe đổ, Trần Khổ tiếp tục vận dụng Lịch Thiên Ngộ tính, bắt đầu thôi diễn. Trong lúc nhất thời, ở hắn cảm ứng trong, ma đạo pháp tắc lưu chuyển, huyền hoặc khó hiểu. Một đạo đạo thần dị cảm ứng cũng là hiện lên ở Trần Khổ trong lòng. Người lấy ma đạo pháp tắc làm trụ cột, tham quan đạo vận lưu chuyển, thôi diễn ra 3.000 đại thuật một trong, đại tâm ma thuật. Ngay sau đó, Trần Khổ sắc mặt càng thêm phấn chấn. 3.000 đại thuật, mỗi một loại đều là xen lẫn đại đạo pháp tắc vô thượng thần thông đạo pháp. Mà hơi cảm ứng dưới, cái này đại tâm ma thuật tác dụng, một lần nữa để cho Trần Khổ cảm thấy rung động. Nay thuật vừa ra, nhưng đưa tới chúng sinh thiện ác tâm ma, lại đem tự thân gửi gắm bất kỳ một đạo tâm ma trong. Vô ảnh vô hình, không thể đo lường được. Ngay cả là tự thân bị quá khứ cùng tương lai ma diệt, nhưng chỉ cần chúng sinh tâm ma còn đang, vậy hắn là được nhờ vào đó sống lại. Nói cách khác, chính là chúng sinh tâm ma bất diệt, tự thân liền vĩnh sinh bất tử. Hiểu những thứ này, Trần Khổ không nhịn được hơi hít sâu một hơi. Thật là khủng khiếp thần thông đại thuật. Thiên địa chúng sinh bất kể thực lực mạnh yếu, cũng có thiện ác hai lòng, từ đó thôi sinh ra thiện ác tâm ma. Nói như vậy, chỉ cần có thể tu thành này thuật, chẳng phải là chân chính bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Trần Khổ đầy mặt lộ vẻ xúc động. Cho dù sớm có dự liệu, nhưng cái này đại tâm ma thuật uy lực vẫn còn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Chương 60, báo thân sơ cụ số hình, Tây phương ma khí bạo động. Chương 60, báo thân sơ cụ số hình, Tây phương ma khí bạo động. Vừa đọc thiện ác, vừa đọc Phật ma, vừa đọc vĩnh hằng. Nói đơn giản, có cái này đại tâm ma thuật gia trì, chỉ trong một ý niệm là được bao hàm vàng diện, vô cùng vô tận bình thường. Phương pháp này thậm chí có thể nói là Trần Khổ dưới mắt nắm giữ số một số hai đỉnh cấp pháp môn. Hắn tâm niệm không khỏi hoàn toàn đắm chìm trong đó, cảm nộ càng thêm rõ ràng, quanh thân đạo vận cũng càng thêm mạnh bạc, mênh mông, tối tăm như vực sâu, khó có thể đo lường được. Đột nhiên giữa, ba thân Phật phương pháp tự đi vận chuyển lên. Trần Khổ sau lưng, nguyên bản pháp thân một bên, lại có một đạo hư ảo cực lớn bóng dáng nổi lên. Thấy vậy, Trần Khổ vui mừng quá đỗi. Đây là báo thân sao? Hắn không nghĩ tới, lần này lĩnh ngộ đại tâm ma thuật, vậy mà khiến cho ba thân Phật phương pháp cũng tăng lên cực lớn. Cái này báo thân cũng đã sơ cụ số hình. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ tĩnh tâm ngưng thần, lòng không vương vấn điệu tiếp tục lộ đạo, cố gắng nhất cử đem báo thân hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Nhưng sau một hồi lâu, Trần Khổ lại cho mày. Trong gói minh minh, cái loại đó huyễn hoặc khó hiểu cơ hội, tựa hồ cuối cùng không đủ thành thục. Hắn ngộ đạo trong, cũng mơ hồ chỉ kém như vậy một tia. Nhưng chính là cái này tia không viên mãn, lại khiến cho hư ảo báo thân cuối cùng ầm ầm nổ tung, tiêu tán ở trong hư vô. Nhất thời, Trần Khổ sắc mặt sụp xuống dưới. Vẫn bị thất bại sao? Ai? Khổ a, khổ a. Chỉ kém nửa bước, chính là trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ, có thể chân chính sánh vai đỉnh cấp tiên tiên đại năng. Trần Khổ tiêu nhịu thở dài, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Hỗn Nguyên Kim Tiên tuy đã không kém, nhưng nếu là so với cái khác đỉnh cấp tiên tiên đại năng, nhưng vẫn là có chút ít chênh lệch. Hoặc là nói, cái khác đại năng nếu là ra tay, dựa vào cảnh giới, hay hoặc là thủ đoạn khác đền bù, cũng vẫn là có thể cùng Trần Khổ đánh một trận. Còn nếu là có thể ngưng tụ báo thân, nhất cử tấn nhập trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ cảnh giới. Như vậy, Trần Khổ thực lực tất nhiên sẽ phát sinh cực lớn lột xác, không thể cùng lúc này sánh bằng. Đây cũng chính là Hỗn Nguyên chi đạo chỗ bất đồng, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều giống như một lần bản nguyên niết bàn, tăng lên kinh người. Bất quá chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền thu liễm tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Vô luận như thế nào, báo thân đã sơ cụ số hình, ngày sau chỉ cần một đạo cơ hội, liền có thể chân chính thành hình. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, ùng ùng. Đột nhiên, bên ngoài trong, một đạo đạo cực lớn thiên âm nổ tung, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, từng cổ một tâm tà, bạo ngược khí tức cũng có tới, mắt thường dù không thể nhận ra, nhưng lại để cho người có một loại tóc gáy dựng thẳng cảm giác, hàn khí tận xương. Ô, lại là ma khí bạo động sao? Vạn năm một lần, tuyên cổ không ngừng. La Hầu a La Hầu, ngươi thật đúng là nghiệp chướng không cạn. Trong Trần Khổ tâm rõ ràng, không nhịn được tự lẩm bẩm. Tây Phương Thiên Địa, ban đầu chính là La Hầu đại bản doanh chỗ, vô tận đoán nghiệm, ma khí chờ hội tụ ở chỗ này, muôn đời không tan. Nhất là từ La Hầu bỏ mình sau, càng giống như là kích nổ Tây Phương vô tận đoán nghiệm bình thường. Mỗi trải qua vài năm, ngút trời ma khí chỉ biết bạo động một lần, quẹt đến Tây Phương không yên, sinh linh bất an. Một khi bị cuốn vào trong đó, thực lực chưa đủ người, sẽ gặp bị kia vô tận đoán nghiệm đồng hóa, hoàn toàn nhập ma, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng chính là Tây Phương sinh linh khó khăn một trong những nguyên nhân. Vô tận năm tháng tới nay, không biết có bao nhiêu sinh linh đã sớm hóa thành đoán nghiệm một bộ phận. Thậm chí, nếu là đoán nghiệm đủ bằng bạc, hùng mạnh, dung hợp dưới, sẽ còn đưa tới cỡ nhỏ lượng tiếp bao tác, đó là càng khủng bố hơn, sẽ lan tràn 100 triệu 10 ngàn giảm sinh tử đại khủng bố. Không lỗ như vậy động tĩnh hạo đãng không nghỉ, Trần Khổ tự nhiên cũng không thể nào an tâm nội đạo. Cảm thụ trong cõi minh minh đoán nghiệm kích động, Trần Khổ chân mày hơi nhíu lại. Lần này, động tĩnh tựa hồ có chút quá lớn đi. Chẳng lẽ là bởi vì La Hầu tàn hồn bất diệt, cùng những thứ kia trệ lưu muôn đời vong hồn, sinh ra cộng minh nào đó? Hắn thấp giọng tự nói. Trước đó, Trần Khổ đã từng biết qua ma khí bạo động cảnh tượng. Mặc dù nhìn như đáng sợ, nhưng đối với hắn cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi mà nói, vẫn còn không đủ để sinh ra ảnh hưởng gì, chẳng qua chính là có chút nhao nhao mà thôi. Nhưng lần này, Trần Khổ trong mơ hồ đã có một loại hàn khí vào cơ thể, khó có thể xua tan cảm giác. Quan trọng hơn chính là, Tử Vi đấu số đại thần thông cũng tự đi vận chuyển lên, triển lộ ra su cắt tị hùng tác dụng. Cho nên, Trần Khổ mới suy đoán là bởi vì La Hầu cuối cùng tàn hồn bất diệt, tạo thành như vậy ảnh hưởng. Ma tổ dù chết, lại vẫn có thể gieo hại muôn đời a quỷ dị. Thực tại quỷ dị. Lần này ma khí bạo động, vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Chẳng lẽ là muốn tạo thành lượng kiếp bao tác? Trầm ngâm chốc lát, Trần Khổ định trực tiếp đứng dậy. Một bước bước ra, trực tiếp đi ra chính mình nói trận, hắn đứng ở bên ngoài trong, rốt cuộc thấy rõ ràng lần này ma khí bạo động cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Tu Di Sơn Tây Phương vị trí, đã là ma khí hạo đãng, che khuất bầu trời. Hết thảy cảnh vật không thể nhận ra, ngay cả ngôi sao đầy trời đều bị ma khí cái bọc, ẩn vào trong hư vô. Âm trầm, đáng sợ. Đập vào mắt trong, ma khí chừng dù sao cũng trượng sự rộng lớn, chìm chìm nổi nổi, đan vào phát hoạ. Trần Khổ ánh mắt sắc bén, bạo trán tinh quang, rõ ràng thấy được, sẽ ở đó dập trời ngập đất ma khí trong, một đạo đạo hư ảo đến gần như trong suốt bóng dáng vắt ngang. Mỗi một cái đều là mặt mũi và mẹo, dữ tợn đáng sợ. Từng tơ một mồm máu mở ra, giống như là trải qua cái gì khó mà diễn tả bằng lời đại thống khổ, từ đó phát ra thê lương kêu rên cùng gầm thét. Hô, hô. Trận trận âm phong thổi qua, ở Trần Khổ bên tai tạo thành một đạo đạo hư không tiếng sấm, nghe ra đầu tê dại. Cho dù trời sáng ánh chiếu, lại cho người ta một loại bách quỷ dạ hành đáng sợ cảm giác. Quả nhiên, lần này ma khí bạo động, thật là khủng bố có chút quá đáng. Trần Khổ đã bất chấp đi suy tư, đây hết thảy có hay không thật sự là từ La Hầu đưa tới. Trọng yếu chính là, đầy trời ma khí chậm rãi ép xuống, mắt thấy sẽ phải rơi vào Tu Di Sơn. Trong Trần Khổ tâm đại động, cả người pháp lực cũng không khỏi tự chủ vận chuyển lên. Trước đó dựa vào bát bảo công đức hồ, cùng với trồng trọt nhiều linh căn trở, khó khăn lắm mới khiến cho Tu Di Sơn khôi phục mấy phần an lành thần thánh tiên gia bảo địa cảnh tượng. Cái này nếu như bị ma khí cọ rửa một lần, hết thảy cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc. Vì vậy, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Ô, sư tôn, sư thúc không có phát hiện sao? Hay là nói, hai người bọn họ tìm hiểu hồng mông tử khí, đã ngăn cách bên ngoài hết thảy cảm nhận. Trần Khổ định tình quan sát chốc lát, lại thấy Tu Di Sơn bên trên cũng không có chút nào khí tức phát ra. Hiển nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có cảm ứng được lúc này bên ngoài đáng sợ cảnh tượng. Nghĩ ngợi chốc lát, Trần Khổ lúc này quyết định, hay là không đi quấy rối nhà mình sư tôn, sư thúc hai người. Dù sao, dưới mắt bọn họ sớm ngày chứng đạo thành thánh, mới là trọng yếu nhất. Mà kể từ đó, cũng chỉ có tự mình ra tay, lắng lại cái này vô tận ma khí. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ sắc mặt đột nhiên kiên định. Hán khí tức trùng trùng điệp, làm người chấn động cả hồn phách. Một bước bước ra, cùng lúc đó, Trần Khổ thân hình kỳ biến, vô cùng kim quang chợt hiện, từ hắn mỗi một tấc máu thịt trong hòa hợp mà ra. Trần Khổ dáng vẻ trang nghiêm, trên đỉnh đầu vạn trượng Phật quang xảy ra, thần thánh dị thường. Phật du ẩn thân thi triển mà ra, khiến cho hắn hoàn toàn huyễn hóa thành Phật tổ pháp tướng. Phật quang ánh chiếu dưới, hết thể âm tà lực nhượng bộ lui binh, vạn pháp bất xâm. Rồi sau đó, Trần Khổ mới không chút do dự, một cước bước ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp tiến vào kia vô cùng vô tận ngút trời ma khí trong. Chương 61, Tam Ma Hiển Hóa, Thi Khôi Kim Tiềm tái hiện. Chương 61, Tam Ma Hiển Hóa, Thi Khôi Kim Tiềm tái hiện. Đặt mình vào trong đó, nơi mắt nhìn thấy, cảnh tượng càng thêm đáng sợ tuyệt luân. Chỉ thấy quần quần ma khí chìm chìm nổi nổi, như sóng lớn cuộn trào, xúc mục kinh tâm. Hoán niệm càng thêm nồng nặc, nếu là đổi thành cái khác tu sĩ bình thường, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị ăn mòn thần trí, hóa thành cái này ngút trời ma khí một bộ phận. Mà Trần Khổ dù thi triển ra Phật tổ pháp tướng, nhưng quanh thân bạo trán Phật quang, lúc này cũng bị mơ hồ áp chế, ảm đạm mấy phần. Không đợi hắn có động tác gì, trước mặt chỉ thấy một cỗ vạn trượng bàng bạc ma khí hội tụ, trong đó ngưng kết ra một phương vạn béo hết sức, giữ tợn ác độc mặt mũi. Này giống như là chú ý tới Trần Khổ cái này khách không mời mà đến bình thường, giờ phút này rắc ngút trời đại khủng bố, hướng Trần Khổ bạo dũng mà tới, muốn xâm nhập thần thức của hắn. Thấy vậy, Trần Khổ ánh mắt run lên. Như Lai thần trưởng, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra môn thần thông này đại thuật. Chỉ một thoáng, một phương hư không đại trưởng ấn thành hình, từ cựu thiên rũ xuống, ngang nhiên vô cùng, thế không thể đỡ. Kim quang chói mắt cực kỳ, ầm ầm ép xuống. Ồn ào. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ngưng kết thành thực chất ma khí, lúc này nổ bể ra tới, hóa thành một đạo đạo xương mù đen bạo trắng, phát tán bốn phương tám hướng. Mặc dù như thế, mỗi một đạo ma vụ trong, vẫn như cũ có một loại hùng mạnh tuyệt luân khí tức phát ra, làm người ta kinh ngạc. Trần Khổ sắc mặt đại động, như có điều suy nghĩ. Ô, đều là đại la kim tiên cấp bậc vong hồn sao? Quả nhiên, ngày xưa Tây Phương Tiên Địa cũng là cường giả vô số. Chẳng qua là làm sao rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy, khổ a. Trần Khổ rõ ràng cảm ứng được, kia bị hắn một trưởng bố tán vô tận đoán nghiệm, khi còn sống đều là đại la cấp bậc tồn tại. Bọn họ có lẽ là bị ngày xưa lượng kiếp tiêm nhiễm, ôm hận đẫm máu, hay là bị ma khí bao tác cuốn vào trong đó, trở thành ma khí bạo động một bộ phận. Nói tóm lại, cái này cũng mang ý nghĩa từng có vô số Tây Phương đại năng cường giả vẫn lạc, không khỏi để cho Trần Khổ tiêu nhịu thở dài. Dĩ nhiên, một chiêu này như Lai thần chủ dưới, trùng trùng điệp điệp Phật quang ánh chiếu, cũng tịnh hóa vô số ám niệm. Chẳng qua là, đây đối với mênh mông như vực sâu ma khí bạo động mà nói, bất quá như giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Trần Khổ từng bước một bước ra, tiếp tục thâm nhập sâu ma khí nội bộ. Cùng lúc đó, một đạo đạo thần thông đại thuật cũng là tế lên, quẹ đến chu thiên giết lạnh, Phật quang chiếu hoàn vũ. Khí thế của hắn càng phát ra cường thịnh, chỗ đi qua, tầm thường đại la cấp bậc vong hồn ám niệm, cũng nào dám gần người, hay hoặc là một khi tiêm nhiễm kim quang, liền bị trong nháy mắt tịnh hóa, không còn sót lại gì. Một đoạn thời khắc, Trần Khổ thân hình hơi dừng lại một chút, ánh mắt cũng theo đó hơi chậm lại, rơi vào xa xa ba đạo to lớn thân ảnh trên. Rồng, Phượng, Kỳ Lân. Không sai, trước mắt chính là cái này tam tộc cường giả, treo cao trong hư không, quanh thân ma đạo khí tức ngút trời, khó có thể hóa giải. Để cho Trần Khổ kinh ngạc chính là, trước mắt cái này ba đạo bóng dáng, vậy mà đều tản mát ra Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc uy áp. Chẳng lẽ là những sinh linh này sau khi ngã xuống, bị ma khí tư dưỡng, vậy mà lấy quỷ dị như vậy phương thức, lại đột phá tiếp sao? Trong Trần Khổ tâm suy đoán. Phải biết, ban đầu tam tộc trong, trừ Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân ra, lại không bất kỳ Hỗn Nguyên cấp bậc cường giả. Trước mắt cái này tam đại sinh linh, có khả năng nhất chính là ở đại la tột cùng cảnh giới lúc vẫn lạc. Vậy mà, này thân tử đạo tiêu sau, hoán niệm không tan, dung nhập vào cái này ma khí trong, lại bị ma đạo ẩn dưỡng, từ đó biến thành Hỗn Nguyên cấp bậc ma vương tồn tại. Cho nên, xưng là Ma Long, Ma Phượng, Ma Kỳ Lân, hoặc giả càng thêm chính xác. Bạo ngược, hung lệ, hủy diệt vạn vật khí tức, từ tam đại ma vương trong cơ thể lan tràn mà ra, để cho ra đầu nổ tung, giận cả tóc gáy. Nhật nguyệt vô quang, chúng sinh cúi đầu. Chỗ này thiên địa, lúc này lấy ma huyết đúc lại. Hạo đãng ma khí bạo dũng dưới, Trần Khổ trong lòng cảm nhận được ý niệm như vậy. Đó là dù sao cũng, thậm chí còn triệu triệu án niệm hội tụ, tạo thành ý niệm duy nhất. Trần Khổ ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng. Hắn nắm được ma khí bạo động chân tướng, như Ma Long, Ma Phượng, Ma Kỳ Lân trở, thình lình đã hoàn toàn nhập ma, ý đồ phá hủy Tây Phương Thiên Địa hết thảy, mở lại ma giới. Hoặc là, nói cách khác, chính là muốn đem cái này khắp Tây Phương Thiên Địa cũng hóa thành muôn đời ngầm vô thiên ngày hắc ám, lấy ma đạo thống ngự chúng sinh vạn vật. Dạ tâm thật lớn. Hừ, đây là mong muốn noi theo ngày xưa bản cổ khai thiên lập địa sao? Trong Trần Khổ tâm, không khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Không thể không nói, ma tổ La Hầu quả thật là đáng sợ. Coi như hắn đã hoàn toàn thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói, nhưng này ma đạo chấp niệm, nhưng vẫn là rót vào vô tận ma khí trong, thậm chí có thể nói là trở thành triệu triệu oán niệm chung nhau mục tiêu. Cho nên, lúc này mới có thể sản sinh ra như vậy cải thiên hoán địa, đúc lại ma giới ý niệm. Rồi sau đó, Trần Khổ lại không tự chủ được nhìn về phía hỗn độn ngoại, từ tiêu cùng phương hướng. Khổ a, quá khổ. Cũng không biết thánh nhân có thể hay không cảm giác được nơi đây hết thảy. Bình thường hồng hoang chúng sinh cũng không biết. Cái gọi là thánh nhân, trừ truyền đạo truyền pháp, giáo hóa chúng sinh nhân quả ra, bị thiên đạo che chở. Vì vậy, cũng đảm nhiệm giữ gìn hồng hoang thiên địa vững chắc, che chở giới này an toàn trách nhiệm. Hồng hoang thiên địa sở dĩ cùng hỗn độn phân biệt rõ ràng, khí tức không đến mức tiết ra ngoài, chính là vì phòng ngừa có chưa từng vẫn lạc ngày xưa ma thần, âm thầm đối phương thiên địa này bất lợi. Giống vậy, giữa thiên địa, nếu là bộc phát ra ảnh hưởng đến cả tòa thiên địa đại nguy cơ, như vậy thánh nhân cũng nên ra tay, trấn áp hết thể dung chuyển nhân tố. Đây đối với tầm thường hồng hoang sinh linh mà nói, chính là không nói bí mật. Nhưng đối với có hai đời trí nhớ Trần Khổ mà nói, lại lòng biết rõ. Hơn nữa, hồi lâu, thế gian cũng không có cái gì thánh đạo khí tức phát ra. Hiển nhiên, Hồng Quân đã bắt đầu hợp đạo, không còn quan tâm trong tiên điệu tất cả. Hay là, theo Hồng Quân đạo tổ, Tây Phương cái này ma khí bạo động, còn chưa đủ để đạt tới để cho hắn không để ý cái khác, ra tay trấn áp mức. Xem ra, hết thảy vẫn phải là dựa vào chính mình. Trần Khổ thầm than một tiếng, đang ở trong lòng hắn suy tư lúc. Bên kia, thần thánh an lành kim quang, tựa hồ cũng chọc giận tới Ma Long chờ tam đại sinh vật. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang dội, tam đại ma vương ngang nhiên bạo ngược hướng Trần Khổ xông lên đánh giết mà tới. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Trần Cổ cũng không dám kinh suất. Lật bàn tay một cái, trước đó tiếp dẫn bàn cho Thanh Liên bảo sắc cờ, nhất thời nổi lên. Đại kỳ bù bù, cương phong hạo đãng, mặt cờ pháp phối ra, hơi trắng treo lơ lửng, kim quang 10.000 đạo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo uy thế, vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Dù là Tam đại ma vương ngút trời oán niệm, đều không cách nào gần người, càng không nói đến ăn mòn Trần Cổ thần trí. Vậy mà, phải biết, Tam đại ma vương cuối cùng là Hỗn Nguyên cấp bậc tu vi chấn động, so với chuẩn thánh, còn phải càng tăng mạnh hơn hành. Trần Cổ lấy 1-3, có thể nói tiêu hao rất lớn. Hắn cả người khí cơ cuồn cuộn, huyết khí dâng trào, mắt tỏa lãnh điện. Giữa song phương thành đôi chỉ thế, Tam đại ma vương tuy không cách nào ăn mòn Trần Cổ, giống vậy, người sau cũng khó mà có hùng mạnh lực phản kháng. Vậy làm sao có thể hành? Trong Trần Cổ tâm động một cái, nghĩ tới điều gì? Thân hình đại động, lại là một chiêu vô thượng thần thông thi triển mà ra. Trường Trung Phật Quốc. Trong lúc nhất thời, trang nghiêm, thánh khiết Phật Quốc tịnh thổ hiện hiện ra, cùng quanh mình ma khí có thể nói so sánh sáng rõ. Mà quan trọng hơn chính là, lúc này Phật Quốc trong, hai thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là ban đầu bị Trần Cổ cường thế thu phục, trấn áp tại trong Trường Trung Phật Quốc Thi Khôi đạo nhân, cùng với Kim Tiềm lão tổ. Chương 62, thu phục ma kỳ lân, cựu truyện huyền công thứ 6 truyện. Chương 62, thu phục ma kỳ lân, cựu truyện huyền công thứ 6 truyện. Nếu là Đông Vương công đám người ở này, tất nhiên sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm. Bởi vì, lúc này Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Tiềm lão tổ hai người, đã sớm không có cùng Trần Cổ đối đầu gay gắt khí thế. Thậm chí, này nguyên bản tự thân khí tức, cũng là không còn sót lại gì. Hai người đều là đỉnh đầu vô cùng Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân mơ hồ có vạn ký tự văn đan bảo, như ẩn như hiện. Xem một màn này, Trần Cổ hài lòng cười một tiếng. Bọn ngươi hai người liên thủ, đi trước bắt lại kia ma kỳ lân. Dứt tiếng, Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Tiềm lão tổ lúc này ứng tiếng mà động, ngang nhiên vô cùng, gần như không sợ sinh tử bình thường hướng ma kỳ lân mà đi. Trên thực tế, đây chính là Trưởng Trung Phật Quốc thần uy gây ra. Môn thần thông này đại thuật có thể danh chấn muôn đời, uy lực nhưng tuyệt không chỉ là dùng để trấn áp đối thủ đơn giản như vậy. Thi Khôi đạo nhân, Kim Tiềm lão tổ bị phong ấn trong đó, mỗi ngày bị Phật quang ánh chiếu, cảm hóa. Cho nên, hai người bọn họ sớm bị đồng hóa, hóa thân Phật tổ một trong. Đối với Trần Cổ, tự nhiên cũng là nói gì nghe nấy. Hai người dưới sự liên thủ, trong lúc nhất thời, kim quang sâu hơn, chói mắt cực kỳ. Tay bấm ấn quyết, một đạo đạo thần thông đại thuật cũng từ hai người trong tay tế lên, thần uy hạo đẳng, làm người chấn động cả hư thách. Đây chính là Trưởng Trung Phật Quốc lại một chỗ huyền diệu. Đồng hóa hơn, lại cũng không xóa đi đối phương nguyên bản hết thảy. Vì vậy, các loại thần thông đạo pháp, bọn họ hay là tiện tay nắm lấy. Sức mạnh to lớn ngập trời chút xuống, thẳng hướng dáng khổng lồ, khí thế khiếp người ma kỳ lân bạo dũng mà đi. Oanh! Chỉ một thoáng, khí cơ va chạm, thiên âm hạo đãng. Hư không từng khúc trầm luân, quanh mình 1 triệu dặm không gian, đều có một loại sắp vỡ nát khủng bố chạy loạn kích động, nhìn thấy người xúc mục kinh tâm. Trần Cổ nhìn chằm chằm trong sân cảnh tượng. Cũng may, ma kỳ lân mặc dù khí cơ hùng hồn, nhưng ở Thi Khôi, Kim Thiềm hai người đạo lực lật đổ dưới, cũng là bị lúc này trấn áp. Giống! Giống! Từng trận cực lớn tiếng hô truyền ra, đưa đến đất rung núi chuyển. Nhưng bất kể này như thế nào nổi khủng, như thế nào hung ác bạo ngược, cũng nếu không có thể nhúc nhích chút nào. Trần Cổ không khỏi âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra hai đại chuẩn thánh liên thủ, trấn áp một con hỗn độn kim tiên ma vương, hay là dễ dàng. Hắn không chút do dự, lần nữa thi triển ra Trưởng Trung Phật Quốc, đem hình thể to lớn tuyệt luân ma kỳ lân, trực tiếp cưỡng ép thu nhập trong đó. Tam đại ma vương đã qua một, Trần Cổ nhất thời áp lực chợt giảm. Thanh Liên bảo sắc cờ vốn là hừng hực tiên quang, cũng biến thành càng thêm rạng rỡ, uy lực sâu hơn. Làm xong đây hết thảy, Trần Cổ ngược lại tiếp tục theo dõi Ma Long, Ma Phượng. Giờ khắc này, trong mắt của hắn hoàn toàn lóe lên ý động và mang. Không sai, Trần Cổ nghĩ, đã không còn là như thế nào trấn sát cái này hai đầu ma vương, mà là nếu như có thể đem toàn bộ thu phục, chẳng phải tốt hơn? Chỉ cần có thể đem thu phục, Trần Cổ liền có lòng tin, dựa vào bản thân nhiều thần thông đại thuật, đem Tam đại ma vương hoàn toàn độ hóa. Kể từ đó, bất kể là đối với hắn tự thân, hay là đối với Tây Phương mà nói, đều là một cọc thu hoạch không nhỏ. Nhưng đang ở trong Trần Cổ tâm lưu đồ lúc, bên kia, Ma Long, Ma Phượng hai đại sinh vật cũng giống là cảm nhận được chưa từng có nguy cơ bình thường. Hai tôn ma vương nhìn thẳng vào mắt một cái, ngay sau đó hoàn toàn rất là ăn ý hướng Thi Khôi cùng Kim Thiềm mà đi. Một màn này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, cực lớn đánh vào dưới, Thi Khôi Kim Thiềm hai người cũng là thân hình đột nhiên tung bay đi ra ngoài, máu vẩy cao thiên. Không chỉ có như vậy, cùng lúc đó, Chu Thiên trên, ma khí càng thêm bạo động, hỗn loạn, hướng Ma Long, Ma Phượng thân thể chút vào mà đi. Trần Cổ chân mày cao lại, cảm thấy ngoài ý muốn. A, còn hiểu được cắn nuốt ma khí, lớn mạnh tự thân. Cái này hai đầu xuất sinh, còn có để lại chút cho phép thần trí không được? Hay là nói, quyền này chính là in vào ma vật bản nguyên trong ý niệm? Xem ra, ma đạo cũng có chút chỗ huyền diệu, là Trần Cổ dưới mắt chưa nắm được. Dĩ nhiên, vô luận là nguyên nhân gì, lúc này cũng không quá trọng yếu. Ma khí rót vào dưới, Ma Long Ma Phượng khí tức càng thêm hạo đãng, như diệt thế hung thú bình thường treo cao, to lớn trong con ngươi, bạo chán ra âm trầm hàn quang. Trần Cổ biết, dưới mắt mong muốn bài cũ soạn lại, thu phục cái này hai đại ma vương, là có chút rất không có khả năng. Bất quá nghĩ lại, Trần Cổ lại mặt lộ lau một cái nghiền ngẫm nét cười. Ha ha, các ngươi có thể cắn nuốt, ta cũng không đến không thể. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này vận chuyển lên lúc trước thôi diễn mà ra đại tâm ma thuật, ở dựa vào hôn nguyên chân kinh vận chuyển. Nhất thời, Trần Cổ quanh thân cũng trực tiếp buộc phát ra trận trận cắn nuốt vạn vật khủng bố lực hút. Đại tâm ma thuật chính là ma đạo pháp tắc thôi diễn mà thành, đối với những thứ này âm tà lực có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Sát khí, ma khí, âm khí, linh khí, quỷ khí, oán khí, hết thảy cũng có thể bị đại tâm ma thuật thu nạp. Phóng tầm mắt nhìn tới, chân khổ quanh mình cảnh tượng, đơn giản so ma long ma phượng còn kinh khủng hơn dị thường. Loang lổ không chịu nổi, mênh mông như vực sâu khí tức, toàn bộ hướng trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Vậy mà, thân dị chính là, nhận lấy như vậy bàng bạc khí tức vào cơ thể, Trần Khổ không chỉ có không có chút nào vẻ thống khổ. Ngược lại, hắn cơ thể rực rỡ, linh quang hòa hợp, khí huyết lập lòe, giống như đại dương kích động ra. Vâng, thân sắc lực bùng nổ, đưa đến chân chính tiếng sấm gió vang dội. Không gì khác, Trần Khổ chính là đang mượn cái này vô cùng ma khí, rèn luyện chính mình đạo thể. Trong lúc bất chi bất giác, quanh người hắn kim quang đã là đạt tới cực điểm thăng hóa mức. Ngay sau đó, liền ầm ầm run lên, kim quang tái hiện, mà Trần Khổ thân sắc lực cũng lần nữa bắt đầu liên tục tăng lên. Phải biết, trong Hỗn Nguyên Chân Kinh cũng có chuyên tu thân sắc cựu chuyển huyền công. Giờ phút này, chính là môn công pháp này hiển uy. Cựu chuyển huyền công, mỗi một chuyển đều là một lần tự thân bản nguyên lộ sắc cùng thăng hoa. Vậy mà, Trần Khổ không có chút nào dừng lại cảm giác, một hơi chính là trọn vẹn vận chuyển 6 cái chu thiên tuần hoàn bình thường. Ý vị này, cựu chuyển huyền công, hắn đã nhất cử tu đến lục chuyển cấp bậc. Lục chuyển sao? Ta bây giờ thân xác, nghĩ đến đủ để có thể so với hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Trần Khổ tự mình lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không vận dụng bất kỳ thần thông đại thuật, cũng không có thi triển lực lượng thần thức. Chẳng qua là nhìn như chất pháp tự nhiên một trường đột nhiên đánh ra. Trong lúc nhất thời, hư không từng khúc băng liệt, hoàn toàn trầm luân. Một trường dưới, vạn trượng ma khí cũng bị trong nháy mắt xóa bỏ, chôn vùi vào trong hư vô. Không sai, không phải tịnh hóa, mà là hoàn toàn xóa bỏ. Hay hoặc là nói, là một loại không huyền niệm chút nào miểu sát. Có thể tưởng tượng được, lúc này Trần Khổ thân sắc lực đã đạt tới bậc nào cường hãn mức. Trần Khổ cười lớn một tiếng, không nghĩ tới lại vẫn có thể có cơ duyên như vậy. Ngay sau đó, tập trung ý chí, hắn ngược lại mắt tỏa lệ mang điệu tiếp tục xem hướng Ma Long, Ma Phượng. Trải qua hắn phen này điền cùng tu nạp, Ma Long Ma Phượng khí thế ngược lại yếu bất mấy phần. Đi con đường của người khác, để cho đối phương không đường có thể đi. Một mình ngươi tu sĩ chính đạo lại là người trong ma đạo sống. Cắn nuốt ma khí tốc độ, đơn giản để cho Ma Long Ma Phượng đều là mặc cảm. Cái này con mẹ nó là người có thể làm được tới chuyện. Cũng chính là Ma Long Ma Phượng đã hoàn toàn bị ma khí ăn mòn, không thể miệng nói tiếng người. Nếu không, nhất định sắp nhịn không được mắng to Trần Khổ vô sỉ. Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng chưa để ý tới Ma Long Ma Phượng phản ứng. Lần này, xem các ngươi còn trốn nơi nào. Với bạn, ta có linh bảo một món, còn thiếu 2 đạo chủ hồn. Ngược lại có thể dùng bọn ngươi dung hợp trong đó. Cười lạnh một tiếng, Trần Khổ trong óc thần mang chợt hiện. Rồi sau đó, một món linh bảo vắt ngang mà ra, treo cao với Ma Long Ma Phượng trên đỉnh đầu. Chương 63, trấn áp Ma Long Ma Phượng, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn ngây người. Chương 63, trấn áp Ma Long Ma Phượng, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn ngây người. Trần Khổ lúc này tới ra, chính là một món tên là Long Phượng đàn báo vật. Đàn trên khuôn mặt, một đạo đạo xưa cũng huyền ảo đạo văn lưu truyền, phát họa đan bảo, huyền hoặc khó hiểu. Nhưng cái này cũng không hề là cái này linh bảo thần dị nhất địa phương chỗ. Ngày xưa, Long Hán sơ kiếp lúc, từng có rồng, phượng hai tộc cường giả tử chiến không nghỉ, cuối cùng song song vẫn lạc. Mà này máu tươi tương dùng, lâu ngày, thiên địa vẩn dưỡng dưới, liền tạo thành món này báo vật, đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc. Một khi tế ra, linh bảo có thể hóa thành chân long chân phượng, triển lộ vô biên uy thế. Nhưng phải biết, vật này chẳng qua là Long Phượng hai tộc cường giả máu tươi dung hợp mà thành. Tuy có chân long chân phượng hình, nhưng thiếu hụt chủ hồn gia trì, ngược lại khiến cho uy lực lớn suy giảm. Dưới mắt, dùng này tới chân áp Ma Long Ma Phượng, ngược lại vừa đúng. Hơn nữa, nếu có thể hình thần giao tan đối với Long Phượng đàn cái này linh bảo mà nói, cũng là có lớn lao ích lợi, khó có thể đánh giá. Lại nói trong sân, theo Long Phượng đàn triển hiện uy năng, một tôn khổng lồ chân long bóng dáng, cùng với một con tre khuất bầu trời chân phượng, cũng theo đó hiện hiện ra. Long Ngâm Phượng Minh đan bảo, xuyên kim nước đá, linh hai như góc, trùng trùng điệp điệp, làm người chấn động cả hồn phách. Chân long chân phượng rắc mút trời thế, hướng Ma Long Ma Phượng mà đi. Quan Minh cùng Hắc Ám đan bảo, một màn này có thể nói hùng vĩ, nhưng cũng bị dị đến cực hạn. Trần Khổ không chớp mắt, thượng phẩm tiên thiên uy lực của linh bảo, trung quy có hạn. Hắn cũng không dám bảo đảm, có thể hay không áp chế hoàn toàn cái này Ma Long Ma Phượng. Đang ở Trần Khổ nhìn chăm chú dưới, Long Phượng khí tức hạo đãng, cho thấy thần thánh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn lớn lao uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, Ma Long Ma Phượng nguyên bản bạo ngược dị thường thân hình, đều là hơi dừng lại một chút. Sắc ý bạo dũng hai tròng mắt trong, cũng toát ra lao một cái vẻ sợ hãi. Không sai, Ma Long Ma Phượng lúc này lại cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, đối mặt với chân long chân phượng, đó là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, không thể phản kháng. Hơn nữa, Long Phượng đàn phát ra khí tức, cũng từ từ tịnh hóa Ma Long Ma Phượng bạo ngược khí tức, khiến cho này uy thế lần nữa giảm nhiều, không còn lúc trước tột cùng lúc tư thế. Xem một màn này, trong Trần Khổ tâm yên tâm. Cái này sóng, ổn. Quả nhiên, không huyền niệm chút nào áp chế dưới, Ma Long Ma Phượng lại không lúc trước khí thế cường đại. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị hoàn toàn trấn áp. Rồi sau đó, Long Phượng đàn thần mang chợt lóe, đem Ma Long Ma Phượng trực tiếp cắn nuốt trong đó, vì vậy trấn áp. Vậy mà, cho dù là Lâm bị trấn áp lúc, Ma Long lại giống như là sắp chết phản pháo bình thường, ầm ầm bộc phát ra một đạo ác liệt tuyệt luân, áp sập cao thiên khủng bố khí cơ. Kia một đạo khí cơ lan tràn dưới, thẳng rơi vào Tu Di Sơn. Ngoài ra, cho dù đã bị trấn áp, nhưng Long Phượng đàn lại oanh minh không ngớt, liên tiếp khẽ run, tựa hồ nếu bị Ma Long Ma Phượng khí tức chống đỡ ra. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là cười nhạt. Hừ, tới lúc này còn dám làm giữ. Quát lạnh một tiếng, Trần Cổ vung tay lên, trực tiếp ở Long Phượng trên đàn bảy một đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc cấm chế lực. Cứ như vậy, cho dù Ma Long Ma Phượng phản pháo lại kịch liệt, Long Phượng đàn lại như thế nào kịch liệt đung đưa, cũng khó mà xông phá kia cấm chế lực. Đến đây, Trần Cổ mới hài lòng địa cười một tiếng, mà hắn cũng không có chú ý tới. Lúc trước kia một đạo khí cơ rơi vào trong Tu Di Sơn, nhất thời, thần phong run rẩy, cự thạch nổ tung, hóa thành đầy trời cắt bay đá chạy, nghiêm nhiên một bộ hỗn loạn cảnh tượng. Pháp tắc rối loạn, trật tự sụp đổ. Dị biến như vậy đã ảnh hưởng đến Tu Di Sơn bản nguyên ổn định, mà kinh người như thế động tĩnh lớn, cũng rốt cuộc khiến cho bế quan tìm hiểu Hồng Mông tử khí tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên thức tỉnh. Hai người ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên trên, lúc này cặp mắt thông suốt mở ra. Không tốt, kia ma khí lại bạo động. Chỉ trong nháy mắt, chuẩn đề liền phản ứng kịp, kêu lên một tiếng, con ngươi trợn xúc địa nhìn về phía trên trời cao còn đang quần quần tuôn trào nồng nặc ma khí. Đối với cảnh tượng như vậy, chuẩn đề không hề xa lạ, hoặc là nói đã sớm từng thấy, nhưng không nghĩ tới lần này mới vừa tỉnh lại, đối mặt chính là lượng kiếp cấp bậc ma khí bạo động. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã đứng dậy, làm bộ chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, tiếp dẫn lại đột nhiên mở miệng nói, "Chấm đã." Đó là Trần Cổ. T. Vân đạo đồ như vậy mà lấy sức một mình, cũng có thể đối kháng ma khí bạo động. Mới vừa thức tỉnh, tiếp dẫn cũng đã mơ hồ thấy được, kia đầy trời ma khí trong, một đạo bóng dáng như ẩn như hiện. Quan sát tỉ mỉ dưới, càng là khiếp sợ đến tột cùng, không nhịn được hít vào khí lạnh. Đã tê dần. Bản thân hai người bế quan thời gian trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phải biết, dĩ vãng mỗi một lần ma khí bạo động, đều cần tiếp dẫn chuẩn đề hai người liên thủ, cuối cùng mới có thể đem này lắng lại, khôi phục Tây Phương Thiên Địa ổn định cùng an lành. Càng không cần phải nói, lúc này thấy, đã hoàn toàn vượt qua bình thường ma khí bạo động phạm chủ, mà là đạt tới càng thêm kinh người lượng kiếp báo táp cấp bậc. Khủng bố như vậy cảnh tượng, đổi thành tiếp dẫn chuẩn đề ra tay, đều cần cẩn thận hết mức. Một sai lầm dưới, liền có khả năng bị ma khí vào cơ thể, cắn trả với bản thân tu hành. Trần Cổ tiểu tử này, hắn làm sao dám? Nghe tiếp dẫn vậy, chuẩn đề cũng thân hình dừng lại, một cái dưới, lúc này trợn mắt há mồm. Vân đạo, không có nhìn lầm đi. Sư điệt vậy mà một người lắng lại lượng kiếp bao tác, còn có chút, không chút phí sức. Không sai. Hai người khiếp sợ, cũng không phải là Trần Cổ một người đối cứng lượng kiếp bao tác. Dù sao, muốn chết ai không biết. Nhưng chân chính để bọn họ rung động đến tận cùng, là Trần Cổ lúc này không có chút nào hốt hoảng, vẻ hoảng sợ. Ngược lại, Phật dù ỉn thân gia trì, lại thêm thanh liên bảo sắc cờ che chở dưới, Trần Cổ vậy mà lộ ra không chút phí sức. Đã tê dần nha. Hoàn toàn đã tê dần. Tên đồ nhi này, sư điệt, sức chiến đấu rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Trên thực tế, lúc này đang lúc Trần Cổ thu phục Ma Long Ma Phượng, áp lực lại tùy theo yếu bớt mấy phần. Hơn nữa, thân sắc tăng lên tới lục chuyển cấp bậc, ma khí khó hơn nữa ăn mòn. Vì vậy, cho dù vẫn có dập trời ngập đất ma khí mãnh liệt, hoán niệm hội tụ chờ, đối với Trần Cổ mà nói, đều đã không còn là vấn đề lớn lao gì. Dù sao, đến hắn như vậy cảnh giới, số lượng đã rất khó lại đền bù chất lượng bên trên chênh lệch. Chỉ thấy Trần Cổ từng bước một bước ra, đạp nát hư không, đi lại ở lượng kiếp trong gió lốc. Mà mỗi một lần ra tay, cũng trong nháy mắt tỉnh hóa, hay hoặc là xóa bỏ vạn trượng bàng bạc ma khí. Một bên, tiếp dẫn trong lòng, sao lại không phải kinh tiếp đan sen, không lời nào có thể diễn tả được. Yên lặng hồi lâu, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, mỗi một lần bọn ta cho là nhìn thấu tiểu tử này thời điểm, hắn lại luôn có thể lần nữa đổi mới bọn ta hai người nhận biết. Cái này, tiếp dẫn cũng là có chút hết ý kiến. Hơn nữa, trầm ngâm chốc lát, tiếp dẫn ánh mắt lại rơi vào kia một món long phượng trên đàn. Đến thế mà thôi cũng tốt. Tiểu tử kia lại dám dùng ma khí ẩn dưỡng linh bảo, bọn ta liền tạm thời không cần nhúng tay. Lại nhìn hắn rốt cuộc có thể làm được trình độ nào. Lấy tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền thấy được đi ra. Kia long phượng đàn dung hợp ma long ma phượng sau, khí tức đang từ từ tăng lên. Nếu như chờ đến hoàn toàn dung hợp kết thúc, náo vật uy lực cũng nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Trần Cổ cơ duyên, một lần nữa để cho hai người hâm mộ không dứt. Mà đang ở như vậy trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đứng ở một bên, cũng không có vội vã ra tay. Chẳng qua là, không cần nói nhiều, bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực cũng đã âm thầm vận chuyển. Vạn nhất Trần Cổ gặp bất trắc, hai người cũng sẽ không chút do dự lập tức ra tay, che chở Trần Cổ không được gì. Chương 64, dù sao cũng người ta tới vậy, tiếp dẫn chuẩn đề thán phục. Chương 64, dù sao cũng người ta tới vậy, tiếp dẫn chuẩn đề thán phục. Đang ở tiếp dẫn chuẩn đề nhìn chăm chú dưới. Trong sân, Trần Cổ cũng giống như hoàn toàn đắm chìm trong tình cảnh này đối vô tận ma khí đại chiến trong. Đỉnh đầu thanh liên bảo sắc cờ, quanh thân bạo chán vô tận Phật quang, ánh chiếu chư thiên hoàn vũ, thần thánh dị thường. Mà trong tay hắn long phượng đàn còn đang run rẩy không chỉ. Thậm chí, Trần Cổ có thể rõ ràng nghe được từ trong đó truyền ra ma long ma phượng cực lớn tiếng gầm. Hai đại ma vương rãy rủa không nghỉ, cố gắng thoát khỏi long phượng đàn áp chế. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Ma long ma phượng dù có thể thả ra một đạo đạo mênh mông như vực sâu, âm trầm đáng sợ ma khí không ngừng đánh vào long phượng đàn. Nhưng giống vậy, chân long chân phượng khí tức cũng lan tràn mà ra, đem vô tận ma khí gắt gao áp chế. Bền chắc không thể gãy phong ấn lực hiển uy, nghiêm nhiên như từng cái trật tự thần liên bình thường, khóa hai đại ma vương, đem gắt gao lôi kéo ở Trần Cổ rõ ràng thấy, ở nơi này dạng dung hợp dưới, long phượng đàn hai đầu đang ngưng tụ ra hoàn toàn khác biệt hai thân ảnh. Trái là rồng, phải là phượng. Lúc đầu, hai đạo thân ảnh kia còn lộ ra rất là hư ảo. Nhưng theo thời gian trôi qua, một đạo đạo linh quang, đạo vận, pháp tắc trật tự vân vân cũng chút vào trong đó, cũng khiến cho hai đạo thân ảnh kia càng thêm ngưng thật. Cuối cùng, nay hoàn toàn thành hình, giống như điêu khắc ở long phượng trên đàn hai tôn mô hình bình thường. linh quang chập chờn, bạo trán triệu trong. Các loại xưa cũ tối tăm, ý nghĩa không hiểu đạo vận, cũng tuyên khắc trên đó, lộ ra huyền ảo và phần, khó mà diễn tả bằng lời. Hơn nữa, tuy nói chẳng qua là hai tôn mô hình, nhưng Long Phượng hai thân ảnh cũng là trông rất sống động, uy áp hạo đãng. Nếu là đổi thành bình thường tu sĩ, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được kinh người cảm giác áp bách, không khỏi kinh hồn bạt vía, khắp cả người phát rét. Hắc hắc, không sai không sai. Ma Long Ma Phượng cũng bất quá như vậy mà. Trần Khổ Tâm đủ hài lòng cười một tiếng. La Hầu Trung Quy đã chết đi, ma khí không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy, lúc này mới có thể ở trong vòng một ngày, liền hoàn toàn dung hợp Ma Long Ma Phượng, khiến cho nó trở thành Long Phượng đàn hai đại chủ hồn. Sau đó, cũng nên kiến thức một phen bảo vật này tăng lên sau uy lực. Một khúc gan ruột gãy, thiên ngai nơi nào tìm chi âm? Trong Trần Khổ Tâm suy nghĩ, hai đời trong trí nhớ, đây không thể nghi ngờ là đối với âm luật chi đạo nhất cực hạn thể hiện. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, tâm cảnh của hắn cũng giống là phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó, khó mà diễn tả bằng lời. Tiêu điều, tịch liêu, giữa thiên địa không còn gì khác, chỉ còn lại có Trần Khổ kia một đạo ngạo nghệ đứng thẳng bóng dáng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, khanh ngay sau đó, Long Phượng đàn thần mang bạo chán, lan tràn bên ngoài 10 triệu dặm. Mênh mông như vực sâu linh vận tăng gọn, giống như đại dương vô biên vô hạn, khó có thể đánh giá. Ngay sau đó, một đạo đạo cực kỳ lộ vẻ xúc động âm luật vang lên, cao sơn lưu thủy bình thường, từ cựu thiên rũ xuống. Giờ khắc này, dù là đứng ở phía dưới tiếp dẫn chuẩn đề hai người, cũng sắc mặt đại động, mặt lộ hoảng hốt chi sắc, không nhịn được có chút chìm đắm trong đó cảm giác. Vậy mà, ở tiếp dẫn chuẩn đề cảm ứng trong, Long Phượng đàn âm luật tràn đầy an lành thánh khiết cảm giác. Nhưng đối với Vẫn Hạo đã không nghỉ đầy trời ma khí mà nói, loại lực lượng này lại có thể nói tồi khô là hủ. Hô, hô, cương phong bù bù, thê lương mà tiêu điều, hàm chứa vô tận oan hồn kêu rên cùng kêu thảm thiết. Một đạo ma đạo khí dây dưa, chìm nổi, giống như là thừa nhận lớn lao thống khổ, không nhịn được giằng co. Nhưng ngay sau đó, âm luật hóa đạo, trôi đi qua, thiên hoa diệu rơi, địa dũng tường quang. Nhiều đóa đại đạo kim liên nở rộ, có màn sát hết thảy sức mạnh to lớn ngập trời. Theo Trần Khổ từng bước một bước ra, sóng âm có hình có chất, như từng mảng lớn bảy màu rung động, thần vận hạo đãng, làm người chấn động cả hồn phách. Trước mắt, vô tận ma khí bị đổi tản ra, quán niệm với trong cõi minh minh bị tịnh hóa. Đây là một loại không huyền niệm chút nào quét ngang thế. Có Long Phượng hai đại chủ hồn giúp bảo, Long Phượng đàn cho thấy không hề thua kém cực phẩm tiên thiên linh bảo khủng bố uy năng. Thậm chí, mơ hồ có thể thấy được, trên trời cao có Long Phượng hư ảnh vắt ngang, che khuất bầu trời, thế không thể đỡ. Hai đại thần thú mỗi một lần phun ra khí cơ, cũng có thể xoắn giết dù sao cũng vong hồn. Khí phách, thực tại khí phách tuyệt luân. Trần Khổ một thân một mình, lúc này lại triển lộ ra một loại đè ép hoàn vũ, không ai cản nổi khí thế cường đại. Dù là triệu triệu trượng ma khí bạo động, lúc này cũng rối rít lui tán, từng khúc trong bụi. Hơn nữa, theo Trần Khổ động tác trong tay càng thêm nhanh chóng, tiếng đàn như vô tận thác lũ bình thường, quần quần không nghỉ, thao thao bất tuyệt. Ùng ùng. Trong hư không, nổ thật to vang dội, đinh hay nhức óc. Cho dù cách xa 10 triệu dặm, vẫn vậy rõ ràng có thể nghe. Không biết, còn tưởng rằng là có vô số hung thú chạy trồm, muốn đạp bằng thế gian hết thảy đâu. Dù sao cũng người, ta tới vậy. Nói thế, chính là đối với Trần Khổ chú thích chính xác nhất. Trong Tu Di Sơn, tiếp dẫn chuẩn đề động thân mà đứng, ngửa đầu ngắm nhìn một màn này. Mà càng là nhìn kỹ dưới, hai người trong lòng cũng ngay sau đó yên tâm, lại không cái gì vẻ lo lắng. Cái này, xem ra cuối cùng là bọn ta suy nghĩ nhiều. Đỗ Nhi thực lực, căn bản không cần bọn ta che chở a. Tiếp dẫn hơi cười khổ một tiếng, nói như thế. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn nguyên bản to lớn tuyệt luân khí tức, cũng từ từ nội liễm, lắng lại. Tới lúc này, tiếp dẫn tự nhiên nhìn ra được, căn bản không cần bọn họ ra tay. Bằng chân khổ cái này kinh thế hai tục thủ đoạn, đã hoàn toàn có thể lắng lại trận này mà khí lượng kiếp bao táp. Nghe tiếp dẫn vậy, một bên chuẩn đề cũng là sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm nghị, không khỏi gật đầu liên tục. Khó trách tiểu tử này đối mặt ma khí bạo động, dám không quấy rầy bọn ta hai người. Từ đó một thân một mình đi lắng lại bạo động. Thực lực như vậy, đặt ở trong cùng thế hệ, sợ rằng đã là số một số hai tồn tại. Chuẩn đề không nhịn được nói. Trên thực tế, nói thế hắn đã nói đến cực kỳ áp chế. Ở chuẩn đề trong ấn tượng, Trần Khổ đồng lứa tu sĩ trong, hắn còn chưa từng thấy qua, có người nào có thể cùng Trần Khổ sánh bằng. Vô luận là thiên tư, nội tính, linh bảo tích lũy, cùng với sức chiến đấu vân vân. Nói là chân chính tuyệt diễm đương thời, không ai bằng, cũng không hề quá đáng. Thậm chí, nói cách khác, cho dù là tiếp dẫn chuẩn đề hai người, ngày xưa ở vào Trần Khổ như vậy cảnh giới lúc, cũng không kịp hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm, ánh sáng chói mắt. Mà trong lòng nghĩ như vậy, tiếp dẫn cũng là không che giấu chút nào nói ra. Dưới mắt, Đồ Nhi thực lực, sợ rằng đã không kém gì bọn ta hai người. Tiếp dẫn ngược lại không có cái gì tốt che trước giấu sau. Nhà mình Đồ Nhi như vậy người tiên, để cho thân là sư tôn hắn, cũng là cảm giác mặt mũi làm rạng rỡ. Vì vậy, đối với Trần Khổ, dĩ nhiên là không hề buồn xỉn ca ngợi chi tử. Nghe nói thế, chuẩn đề không khỏi sắc mặt hơi chậm lại. Lời tuy như vậy, nhưng nói như vậy đi ra, để bọn họ hai cái này lao bối thượng cổ đỉnh cấp đại năng, cũng thực có chút mất mặt ra rồi. Sau đó, chuẩn đề lại nghĩ tới cái gì, cười khổ một tiếng, nói, chỉ tiếc, tiểu tử này rõ ràng thực lực siêu cường. Nhưng hắn lại lần lượt giấu rốt, không biết, thật đúng là cho là hắn thực lực không đủ đâu. Có lúc, quá mức kín tiếng, cũng chưa hẳn là chuyện tốt ta. Nhắc tới chuyện này, chuẩn đề liền tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, có Trần Khổ thực lực như vậy, tất nhiên đã sớm đắc ý vong hình, rêu rao khắp nơi. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Trần Khổ cũng là khác hẳn với thường nhân. Mỗi lần gặp phải phiền phức lúc, chỉ biết là hướng hai người bọn họ tố cáo. Cũng thật là đem ra mặt dày, quán triệt đến mức tận cùng. Nghe vậy, Tiếp Dẫn cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Ha ha, vô luận như thế nào, ta Tây Phương nếu có thể nhiều mấy cái đồ nhi loại tồn tại này, lo gì không thể đại hưng. Chương 65, lượng kiếp báo táp lắng lại, lôi kéo tam tộc tương trợ. Chương 65, lượng kiếp báo táp lắng lại, lôi kéo tam tộc tương trợ. Tiếp Dẫn ánh mắt lấp lánh. Ở chân khổ trên thân, tựa hồ đã thấy Tây Phương lần nữa đại hưng cảnh tượng. Đây cũng là một cái tu hành thiên tài, đối với một phương đạo thống ý nghĩa trọng đại. Lại đang ở Tiếp Dẫn chuẩn đề thắng phục trong. Trong sân, tiếng đàn từ từ yếu ớt, một khúc chậm rãi rơi xuống. Mà giờ khắc này, chân khổ quanh thân 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, ma khí đã còn dư lại không có mấy, khó hơn nữa nhắc lên cái gì dung chuyển, càng không cần phải nói là lúc trước như vậy lượng kiếp bao tác. Đến đây, lần này ma khí bạo động, mới rốt cục chân chính hóa giải. Chân khổ quanh thân, kim quang từ từ chốt bụi, thanh liên bảo sắc cờ cũng ngay sau đó thu hồi. Hắn âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắng lại trong hạ thể lưu chuyển pháp lực ba động. Nhìn khắp bốn phía một cái, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, mặt lộ lau một cái nét cười. Cái này Long Phượng đàn uy lực, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Có bảo vật này gia trì, ngày sau ngay cả là đối mặt vô số cường giả bây công, cũng không chút nào hư. Chân cổ xem Long Phượng đàn, ánh mắt sáng choang, tự lẩm bẩm. Dù sao, cái này Long Phượng đàn không giống với thí thần thường, lục căn thanh tịnh trúc như vậy linh bảo. Âm luật công kích dưới, có thể nói chúng sinh bình đẳng, không người có thể trốn. Chỉ cần món này linh bảo nơi tay, liền đủ để cương trừ vị cường giả quân công, mà không chút kém cạnh. Phải biết, chân cổ nếu bàn về tự thân sức chiến đấu, vốn đã cường hãn tuyệt luân, hình thần kiêm tu. Nếu là một chọi một đơn đấu dưới, có thể nói vô địch cùng cảnh giới, vượt cấp tác chiến cũng không thành vấn đề. Hôm nay lại được Long Phượng đàn gia trì, cũng coi là bù đắp cuối cùng một khối khuyết điểm. Quan trọng hơn chính là, dõi mắt giữa thiên địa, lấy âm luật làm công phạt thủ đoạn linh bảo, có thể nói lắc đắc không có mấy. Vì vậy, có thể tưởng tượng được, nếu là tế ra cái này linh bảo, cũng tất nhiên sẽ để cho đối thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, đưa đến dự đoán không tới đại tác dụng. Đang ở trong Trần Khổ tâm suy tư lúc, bên kia Tiếp Dẫn chuẩn đề cũng chậm rãi mà tới, đi tới Trần Khổ bên người. Ha ha, tốt tốt tốt. Tiếp Dẫn cười khẽ, liền nói ba chữ tốt, có thể thấy được tâm này trong vui sướng cùng an ủi. Đồ nhi, ngươi thật là làm cho vi sư hai người một lần nữa thay đổi cách nhìn, lấy sức một mình lắng lại lượng kiếp bao táp. Cái này ở ta Tây Phương trong thiên địa cũng là chưa bao giờ có người làm được trắng cử. Tiếp Dẫn vậy, hàm chứa lộ rõ trên mặt thán phục cùng tán thưởng. Nghe vậy, Trần Khổ cười nhạt một tiếng, rất là bình tĩnh đáp lại nói, sư tôn quá khen. Bây giờ sư tôn, sư thúc hai vị chứng đạo sắp tới, nếu như các ngươi hai vị ra tay, nói vậy lắng lại cái này lượng kiếp bao táp sẽ càng dễ dàng. Trần Khổ không tiêu không gấp, sùng đục bất kinh. Hắn đã nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Dù sao, ban đầu Tiếp Dẫn chuẩn đề vẫn cần liên thủ mới có thể lắng lại ma khí lượng kiếp. Đó là bởi vì hai người thực lực còn chưa đủ mạnh. Mà bây giờ, trải qua ba lần Tử Tiêu cung giảng đạo, lại được tìm hiểu Hồng Mông tử khí đại cơ duyên, Tiếp Dẫn chuẩn đề thực lực tự nhiên cũng không thể cùng ban đầu giống nhau mà nói. Mà nghe Trần Khổ như vậy đáp lại, Tiếp Dẫn chuẩn đề sắc mặt càng thêm an ủi. Một bên, chuẩn đề giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi âm thanh nói, lần này ma khí bạo động, tới thực tại quỷ dị. Ngày xưa, đều là mỗi trải qua vạn năm, ma khí mới có thể ngưng tụ đến đủ để bạo động mức. Vân đạo nếu là không có nhớ lầm vậy, lần này bất quá là chỉ có mấy ngàn năm thế gian đi. Huống chi, còn đạt tới như vậy lượng kiếp bao tăng mức. Thật sự là làm người ta khó hiểu. Trong lúc nói chuyện, chuẩn đề cho mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Thân là chuẩn thánh cường giả, Tiếp Dẫn chuẩn đề càng là để ý biến hóa như vậy. Dù sao, ngày xưa cố hữu quy luật bị đánh vỡ, chẳng lẽ là Tây Phương Thiên Địa phát sinh nào đó bản nguyên biến hóa không được. Nghe chuẩn đề vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái, cũng không có lựa chọn giấu giếm. Cái này, có lẽ là bởi vì La Hầu nguyên nhân đi. Lúc trước đệ tử nếm thử luyện hóa thí thần thương, từng có một đạo La Hầu tàn hồn xuất hiện. Liên quan tới chuyện này, Trần Khổ cũng không có cái gì tốt cả. Mà mới vừa nghe đến lời này, Tiếp Dẫn chuẩn đề đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? La Hầu vẫn có tàn hồn may mắn xuất lại? Chẳng lẽ cái kia đáng chết La Hầu, vậy mà kéo dài hơi tàn đến nay? Hai người đều có chút sợ tái mặt, trong giọng nói cũng là nghiến răng nghiến lợi. La Hầu tồn tại, có thể nói là để cho Tiếp Dẫn chuẩn đề hận thấu xương. Vì vậy, chẳng qua là nghe kỳ danh số, hai người đều khó bình tĩnh được. Sư điện, kia La Hầu tàn hồn ở chỗ nào? Hừ, nếu để cho bần đạo thấy, cần thiết đem hoàn toàn mặt sát, để cho này trả lại ta Tây Phương suy bại nhân quả. Chuẩn đề không kịp chờ đợi do hỏi. Thấy vậy, Trần Khổ cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Xem ra chính mình giết chết La Hầu tàn hồn, ngược lại để hắn thiếu bị chút hành hạ a, nếu không, nếu là rơi vào nhà mình sư tôn, sư thúc trong tay, kia La Hầu tàn hồn sợ là liền muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thầm nghĩ, Trần Khổ lúc này tiếp tục đáp lại nói, sư thúc chớ vội, kia La Hầu tàn hồn đã bị ta hoàn toàn mặt sát. Câu này đáp lại, để cho Tiếp Dẫn chuẩn đề lại là sửng sốt một chút, vẻ mặt cổ quái. Ở bọn họ cố hữu trong nhận thức biết, ma tổ La Hầu cùng Trần Khổ, nghiêm nhiên là hai cái thời đại tồn tại, không thể sánh bằng. Vì vậy, đột nhiên nghe được La Hầu lại là vẫn diệt ở nhà mình Đồ Nhi, sư điệt, trong tay, thật sự là có chút không ổn cảm giác. Bất quá nghĩ lại, Tiếp Dẫn liền tùy theo bình thường trở lại. Ha ha, là kia La Hầu ban đầu tội cùng lúc, cũng bất quá hôn nguyên tu vi, chỉ có một đạo tàn hồn may mắn xuất lại, nói vậy càng là không đáng giá nhắc tới. Bị Đồ Nhi ngươi tiêu diệt giết, cũng là lẽ đương nhiên. Tiếp Dẫn một lời trong, bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy, cho dù là hủy thiên diệt địa bình thường mà khí lượng kiếp bao tác, đối Trần Khổ mà nói cũng tính không được cái gì, càng không nói đến chỉ có một tia La Hầu tàn hồn. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Mà một bên, không thể tự tay mạt sát La Hầu tàn hồn, tựa hồ để cho Chuẩn Đề cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn không khỏi tiêu nhịu thở dài một tiếng. Có thể thấy được Chuẩn Đề đối với La Hầu là bực nào hận thấu xương, cho dù là không có thể đem này tự tay giết chết, cũng cảm thấy không hề hoàn mỹ. Thấy vậy, Tiếp Dẫn lắc đầu bật cười. Ha ha, sư đệ không cần như vậy. Chỉ cần La Hầu đã hoàn toàn bất diệt, đối với bọn ta mà nói, cũng đã là tin tức tốt. Nghe nói thế, Chuẩn Đề lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Ngay sau đó, Tiếp Dẫn cũng ngay sau đó nghiêm nghị, mặt mũi nghiêm nghị nói, bất quá, chuyện hôm nay, ngược lại để bọn ta nên gõ chuông báo động. Tinh hóa Tây Phương Quán Nghiệm, độ hóa vô tận vong hồn, không thể lại trì hoãn. Nếu không, bọn ta cho dù có thể hộ cái này Tu Di Sơn một phương chu toàn, nhưng ngoài ra, càng rộng lớn hơn Tây Phương Tiên Địa, sợ rằng sẽ còn bị ma khí bạo động ảnh hưởng. Tiếp Dẫn lộ ra trầm ngâm vẻ mặt, hắn cũng để cho Chuẩn Đề cùng Trần Khổ sắc mặt run lên, không khỏi khẽ gật đầu. Không sai, như người ta thường nói nhân lực có lúc hết. Mặc dù bọn họ ba người đều đã là chuẩn thánh, hay hoặc là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, nhưng mong muốn che chở khắp Tây Phương Thiên Địa, nhưng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Mà mong muốn giải quyết triệt để cái phiền phức này, vậy liền chỉ có một biện pháp. Đó chính là tịnh hóa bán niệm, độ hóa vong hồn, suy yếu rất lớn tràn ngập ở Tây Phương Thiên Địa ma khí, khiến cho này lại không cách nào ngưng tụ đến đủ để bạo động trình độ. Đến lúc đó, hết thảy vấn đề tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Dứt tiếng, Tiếp Dẫn lật bàn tay một cái. Trước đó Trần Khổ giao cho hắn Tổ Long Châu, Phượng Hoàng Phiến, cùng với Kỳ Lân Ấn Tam Đại Chí Bảo, lúc này nổi lên. Sau đó, bọn ta liền đi tìm Tam Tộc, đem lôi kéo đến ta Tây Phương giới quyền. Tiếp Dẫn trầm giọng, một lời định tàng khôn, làm ra quyết định như vậy. Chương 66, xuất thế. Tiến về vô lượng tứ hải. Chương 66, xuất thế. Tiến về vô lượng tứ hải. Bây giờ sư điệt thực lực, cũng phải không yếu hơn bọn ta. Lấy bần đạo xem ra, bọn ta ba người ngược lại có thể chia ra ba đường, mỗi người tiến về Tam Tộc một trong. Kể từ đó, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ, khiến cho Tam Tộc nhất thống, giải quyết ta Tây Phương phiền toái. Chuẩn Đề tự nhiên đồng ý Tiếp Dẫn đề nghị, cũng mở miệng đề nghị. Nếu là đổi thành dĩ vãng, hoặc giả sẽ còn từ Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người ra mặt, cùng Tam Tộc câu thông. Nhưng dưới mắt thấy Trần Khổ kinh thế thực lực, hắn cũng đủ để xưng được là độc ngăn cản một phương đại năng cự phách. Để cho lúc nào đi cùng Tam Tộc một trong tiếp xúc, cũng là danh chính ngôn thuận, sẽ không để rơi Tây Phương mỹ phong. Huống chi, phải biết, ngày xưa Tam Tộc lãnh đời không ra, ở vào giữa thiên địa ba chỗ bất đồng cương vực. Vô Lượng Tứ Hải chính là Long tộc nơi. Bất Diệt Hỏa Sơn, nơi dừng chân bộ tộc Phượng Hoàng. Mà trung ương đại địa, thời là thuộc về Kỳ Lân tộc địa bàn. Tam tộc cương vực giữa, cũng cách xa nhau khá xa. Ba người chung nhau xuất thế, cũng có thể mức độ lớn nhất địa tiết kiệm thời gian, để cầu sớm ngày đem Tam tộc lôi kéo. Mà đối với lần này, Trần Cổ không chút do dự gật gật đầu. Sư thúc nói cực phải, cứ làm như vậy. Nghe hắn như vậy dứt khoát đáp ứng, ngược lại thì Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hơi kinh ngạc nhíu mày một cái, nhìn về phía người trước. Tiểu tử này, lần này thế nào thống khoái như vậy? Bọn họ cũng không có quên, ban đầu chẳng qua là để cho Trần Khổ một thân một mình du lịch, tiểu tử này tìm khắp ra các loại lý do, trăm chiều từ chối, một lòng chỉ nghĩ cầu ở Tiếp Dẫn Chuẩn Đề vì thế giới. Chẳng lẽ tiểu tử này rốt cuộc thức tỉnh? Nào đâu biết, Trần Khổ mặc dù vô sỉ nhưng hắn cũng là phân rõ nặng nhẹ. Lần này lôi kéo Tam Tộc, quan hệ đến có thể hay không tịnh hóa Tây Phương quán nghiệm, trọng trấn Tây Phương khí vận chuyện lớn, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Vì vậy, Trần Khổ tự nhiên sẽ không lại suy nghĩ giấu nghề. Tiếp Dẫn cũng không nói thêm gì, bàn tay vung khẽ, Tam Tộc chí bảo treo ở ba người trước mặt. Ha ha, đã như vậy, vậy bọn ta liền mỗi người lựa chọn một món linh bảo, lấy quyết định tiến về một tộc kia đi. Dứt tiếng, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng không có động tác, mà là xem trước hướng Trần Khổ. Bọn họ thân là trưởng bối, đương nhiên phải đem cái này trước tiên lựa chọn quyền lợi giao cho Trần Khổ. Chỉ cần Trần Khổ làm ra lựa chọn, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người tiến về phương nào, ngược lại không có khác biệt lớn. Nhìn trước mắt ba kiện chí bảo, Trần Khổ trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư, có chút do dự. Hắn âm thầm vận chuyển lên Tử Vi Đấu Số Đại Thần Thông, tưởng muốn giúp mình làm ra thích hợp lựa chọn. Không lâu lắm, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng sinh ra, chính thức rơi vào Tổ Long Châu bên trên. Trong lúc nhất thời, trong Trần Khổ tâm đại động. Đây là để cho ta lựa chọn tiến về Long tộc sao? Trần Khổ cân nhắc cái gì? Long tộc ở vào Vô Lượng Tứ Hải trong, mênh mông vô tận. Mà quan trọng hơn chính là, trong đồn đãi, hải ngoại nhiều tiên đảo, cơ duyên vô số. Lại không nói cái khác, Tam Tiên Đảo chính là ở vào Đông Hải gia, người người đều là đỉnh cấp động tiên phúc địa. Tiên đình bây giờ làm sao hùng mạnh? Chính là bởi vì này chiếm cứ Tam Tiên Đảo một trong đồng lai đảo, dành dụm vô lượng khí vận, khiến cho vô số đại năng cự phách đầu nhập dưới quyền. Bất quá, tiên đình chẳng qua là chiếm cứ một, trừ đồng lai đảo ra, nhưng còn có hai ngồi tiên đảo cũng không như thế, hoặc là nói không có bị cường giả chiếm cứ đâu. Ừm, tiến về Long tộc, đúng là không tệ lựa chọn. Kể từ đó, lôi kéo Long tộc ra, nói không chừng còn có thể có chút ý nào khác ngoài thu hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ không do dự nữa. Hắn đưa tay, đem Tổ Long Châu giữ tại trong lòng bàn tay. Sư tôn, sư thúc, đệ tử tiến về Long tộc chính là. Thấy vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề chân mày cau lại, càng thêm ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó, Tiếp Dẫn liền chân mày hơi nhíu lại, giống như khuyên giải vậy nói, "Đồ nhi, phải biết Long tộc chính là tam tộc trong tồn tại mạnh nhất. Hơn nữa, bộ tộc này ngạo khí cực kỳ kinh người, chỉ sợ là khó chơi nhất tồn tại. Không bằng, ngươi lựa chọn Phượng Hoàng Phiến cùng Kỳ Lân Ấn một trong, khỏe không?" Dứt tiếng, một bên Chuẩn Đề cũng gật gật đầu, tỏ ý Tiếp Dẫn nói không giả. Cũng không phải là Tiếp Dẫn xem thường Trần Khổ, mà là người sau thân là nhân tài mới nổi, so với Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, danh vọng trung quy có chút chưa đủ. xem xét lại tiếp dẫn chuẩn đề, thân là thành danh muôn đời tiên tiên đại năng, lại là Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống đệ tử ký danh. Bọn họ nghĩ đến Long tộc một mạch cũng sẽ không tin tưởng, tất nhiên sẽ nghiêm túc đối phó. Cho nên, theo tiếp dẫn chuẩn đề, hai người bọn họ một trong tiến về Long tộc vậy, được việc nắm chặt tựa hồ cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Trần Khổ quyết tâm đã định, tự nhiên sẽ không dễ dàng dao động. Không sao, sư tôn, sư thúc hay yên tâm, đệ tử tự có phân tập. Hắn bình tĩnh như vậy địa đáp lại nói, vẻ mặt kiên định, cũng không có thay đổi chủ ý tính toán. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn thẳng vào mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết, Trần Khổ làm ra quyết định chuyện, nói nhiều cũng là vô ích. Hơn nữa, Trần Khổ cũng xác thực không phải cái gì làm việc xung động, cân nhắc không chu toàn người. Hắn nếu cố ý tiến về Long tộc, nói không chừng cũng là có lo nghĩ của mình. Đã như vậy, cũng chỉ đành liền Trần Khổ mong muốn. Cũng được, vậy bọn ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chuẩn Đề gật gật đầu, ngừng nói, lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhưng sư điệt nhớ lấy, chuyện này không thể làm bừa. Nếu là kia Long tộc một lòng kháng cự, ngươi đều có thể tạm thời lui về Tây Phương, không cần thiết thay vì bùng nổ tranh chấp. Cho dù là mất đi tổ Long Châu, cũng không cần để ý. Ngay sau, tự có bọn ta hai người sẽ đi mưu đồ. Chuẩn Đề ngữ trọng tâm trường, tận tình khuyên bảo. Phải biết, như người ta thường nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Long tộc mặc dù suy thoái, vẫn như cũ không thể coi thường. Mà Trần Khổ mặc dù thực lực chắc tuyệt, sức chiến đấu kinh thế, chỉ khi nào đối mặt với toàn bộ Long tộc ý, nói vậy cũng không tốt tương đối. Khác biệt không nghe thấy, mặc cho ngươi cả người là sắt, lại có thể nghiền nát mấy viên đinh. Nếu là bởi vì chuyện này, khiến cho Trần Khổ bị Long tộc vây công, vậy liền được không bù mất. Còn nữa lui một bước nói, liền xem như Trần Khổ không có nhận đến thương nặng, vạn nhất bị Long tộc giữ lại, giam giữ ở trong Long tộc. Đến lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề cũng liền thật là khóc không ra nước mắt. Đối với bọn họ mà nói, cái gì tổ Long Châu, hay hoặc là Long tộc tương trợ, cộng lại cũng không kịp một cái Trần Khổ càng trọng yếu hơn. Có thể thấy được tiếp dẫn chuẩn đề đối với Trần Khổ coi trọng, có thể nói vượt qua hết thảy. Nghe nói thế, Trần Khổ cũng là sắc mặt đu hòa, trong lòng không khỏi có một đạo dòng nước ấm tuôn trào. Sư tôn, sư thúc hãy yên tâm. Sư thúc dặn dò, đệ tử đã khắc trong tấm khảm. Trên thực tế, tiếp dẫn chuẩn đề lo lắng thực tại không cần thiết. Vô luận như thế nào, Trần Khổ đều có 10 phần lòng tin, nếu là lúc mấu chốt, ít nhất chạy trốn còn chưa phải ở lợi hại. Dĩ nhiên, vì bỏ đi tiếp dẫn chuẩn đề băn khoăn, Trần Khổ cũng chỉ được trịnh trọng như vậy đáp lại. Ngay sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là mỗi người làm ra lựa chọn. Tiếp dẫn tiến về Bất Diệt Hỏa Sơn, chuẩn đề thì tiến về Trung Ương Đại Điện. Đến đây, ba người đã mục tiêu rõ ràng. Trần Khổ mở miệng nói, đã như vậy, đệ tử liền đi trước một bước. Hắn thi lễ từ biệt tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chỉnh cố thân hình đều là che giấu ở thiên địa trong, không thể phát hiện. Phi thân bày dấu vết đại thần thông. Cùng lúc đó, càng dựa vào truy tinh trùng nguyện, khiến cho tốc độ tăng lên tới cực hạn. Gần như chẳng qua là trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Dù là tiếp dẫn chuẩn đề, đều không khỏi được một trận hoảng hốt, có chút mà bức. Phản ứng kịp, tiếp dẫn lúc này mới lắc đầu bật cười nói, ha ha, tiểu tử này, thật là càng ngày càng bị thần khó lường. Cảm thán một tiếng, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lúc này lên đường, rời Tây Phương địa giới, hướng mỗi người mục đích mà đi. Chương 67, lĩnh ngộ lần sông quái biển, Long tộc tàn sát lẫn nhau. Chương 67, lĩnh ngộ lần sông quái biển, Long tộc tàn sát lẫn nhau. Trần Khổ thân hình che giấu vào hư không trong, không người phát hiện, nhanh chóng như điện. Hai đại thần thông hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là huyền diệu khó lường. Dõi mắt giữa thiên địa, hoặc giả cũng chỉ có lác đác mấy loại thần thông đại thuật, có thể cùng với sánh vai. Như kia Đế Tuấn Thái Nhất nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật, Đế Giang nắm giữ không gian thần thông, cùng với một ít đỉnh cấp tiên tiên đại năng tung địa kim quan thuật. Trừ cái đó ra, Trần Khổ tốc độ nên xưng là thiên hạ cực nhanh. Vậy mà lúc này Trần Khổ lại mặt lộ sầu khổ, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Ai? Khổ a. Cái này phi thân bảy dấu vết cùng truy tinh trục nguyệt mặc dù bất phàm, nhưng nếu là có thể có một con vật cưỡi vậy, chẳng phải là càng thêm diệu hay? Không sai, trong Trần Khổ tâm đã sinh ra thu phục vật cưỡi ý niệm. Phải biết, thế gian đại năng nhiều, mà phần lớn cường giả đều có thuộc về mình vật cưỡi. Đối với bọn họ mà nói, vật cưỡi không chỉ có chẳng qua là dùng để lên đường, thời khắc mấu chốt cũng có thể trở thành bản thân trợ lực, liên thủ đối địch chờ. Dĩ nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Khổ cũng biết, loại chuyện như vậy không thể gấp với nhất thời. Dù sao, tầm thường yêu thú mặc dù tốt hàng phục, nhưng quá mức bình thường, ngược lại sẽ thành bản thân liên lụy. Mà những thứ kia hùng mạnh tuyệt luân vật cưỡi, cũng không phải là có thể thời thời khắc khắc gặp. Cho nên, cái này thu phục vật cưỡi lúc, cũng cần nhìn cơ hội. Trong lòng một bên suy tư, Trần Khổ tốc độ không giảm chút nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc đến bờ Đông Hải. Ngưng thân hình, Trần Khổ định tình nhìn về phía tiến về. Chỉ thấy vô lượng tứ hải bắt ngang, vô biên vô hạn, rộng lớn đến khó lấy nói lời. Trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, trời nước một màu. Dưỡng thân vô lượng tứ hải trên, dù là thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả, Trần Khổ cũng không khỏi phải có lau một cái trận cảm thấy tự thân nhỏ bé cảm giác. Hắn không khỏi lộ ra thán phục chi sắc. Không hổ là ngày xưa Thiên Điệu Tam Đại Bá chủ một trong a, có thể dốc hết sức thống ngự tứ hải sinh linh, quả nhiên không giống bình thường. Ngày xưa, Long tộc thân là vô lượng tứ hải trong tuyệt đối bá chủ, thống ngự hết thảy trong biển sinh linh. Có thể tưởng tượng được, vô lượng tứ hải rộng lớn như vậy vô biên, trong đó sinh linh làm sao dừng dù sao cũng triệu triệu số. Giờ khắc này, đối với Long tộc hùng mạnh, Trần Khổ mới có chút càng thêm rõ ràng nhận biết. Lại vào lúc này, một trận cương phong lướt qua. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, Đông Hải trên mặt biển một đạo vạn trượng độ cao sóng lớn ngưng tụ mà thành, bộc phát ra cực lớn thiên âm, hướng Trần Khổ vị trí bạo dũng mà tới. Sóng lớn như lấp kín cao không thể đo lường tường nước bình thường, nghiễm nhiên có phần hôm sau địa chi thế, có thể nói cảm giác gáp bách mười phần. Nhưng xem một màn này, Trần Khổ sắc mặt không có một gợn sóng, thân hình cũng sừng sững bất động. Như vậy sóng lớn nhìn như đáng sợ, nhưng còn chưa đủ để thương hắn nửa phần. Vậy mà, mắt thấy sóng lớn kinh thiên cảnh tượng, trong Trần Khổ tâm động một cái. Lịch tiên ngộ tính vận chuyển lên, hoàn toàn để cho hắn vào lúc này có cảm giác hiểu. Người tham quan Đông Hải sóng lớn lật đổ, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra lật sông quấy biển đại thần thông. Cảm thụ đạo này nhắc nhở, Trần Khổ vui mừng. Lật sông quấy biển, lại là thiên cương 36 pháp trong đỉnh cấp thần thông đại thuật. Môn thần thông này đại thuật ra chỉ dưới, đủ để lấy sức một mình, thao túng sông suối biển hồ, nhấc lên sóng cả ngút trời lan lộn, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố vĩ lực. Đối địch trong, cũng xưng được là một môn hùng mạnh tuyệt luân thủ đoạn. Bất quá chẳng qua là chốc lát, Trần Khổ liền đè nén xuống vui sướng trong lòng. Không gì khác, hắn hôm nay nền tảng có thể nói thâm hậu, bình thường tiên thiên đại năng đều không cách nào so sánh. Vì vậy, cái này là sông quấy biển thần thông, chỉ có thể tính được là chút vài gấm thêm hoa tác dụng, còn không đến mức để cho hắn vui mừng quá đỗi. Thu liễm các loại tạp niệm, Trần Khổ đảo mắt vô lượng tứ hải cương vực, cũng không có vội vã tiến về trong Long tộc. Ta có tổ Long Châu nơi tay, thuyết phục Long tộc, nói vậy không phải việc khó. Mà nếu có thể trước hạn tìm được Doanh Châu, phương trưởng cái này hai ngồi tiên đạo, mới là không hưởng chuyến này. Trong lòng hắn hiện ra ý niệm như vậy. Đúng như trước đó tiếp dẫn chuẩn đề nói, Long tộc thân là ban đầu tam tộc trong tồn tại cường đại nhất, ngạo khí kinh người. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, nói vậy bọn họ mới không cam lòng bị thiên địa ghét bỏ, chỉ có thể lánh đời không ra. Hơn nữa bản thân trả lại Long tộc truyền thừa chí bảo, không sợ Long tộc không động tâm. Hắn quyết định đi trước tìm một phen trong tam tiên đảo còn lại hai ngồi tiên đảo, cũng tức Doanh Châu, phương trượng. Chẳng qua là đưa mắt nhìn chốc lát, Trần Khổ không khỏi càng thêm dầu dĩ. Nơi mắt nhìn thấy, luôn có 11,000 dặm khoảng cách, nhưng lại chỉ thấy vô biên sóng lớn lật đổ, quần quần không nghỉ. Về phần cái gọi là tiên đảo, cũng là không thấy chút nào bóng dáng. Khổ a, khổ a, khó trách kia Doanh Châu, phương trượng hai đảo thần bí khó lường. Cái này nếu là dựa vào sức một mình tìm, lúc nào mới có thể tìm được đâu. Trần Khổ không nhịn được cảm thán, lời nói càng thêm sầu khổ. Bất quá cái này đã sớm là câu thiền ngoài miệng của hắn, tự nhiên sẽ không để cho Trần Khổ tìm tiên đảo ý chí dao động. Suy nghĩ nhiều vô ích, Trần Khổ thân hình đi lại ở vô biên vô hạn vùng biển trên, chân đạp vô biên sóng biển. Cùng lúc đó, thân thức phóng ra mà ra, trùng trùng điệp điệp, bao phủ từng khúc mặt biển, cảm ứng mỗi một đạo nhỏ không thể thấy khí tức. Phải biết, Trần Khổ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, thần thức tự nhiên hùng mạnh tuyệt luân, khó có thể đánh giá. Cho nên, 100 triệu 10 ngàn dặm vùng biển, toàn bộ nắm được. Mặc dù tạm thời vẫn không có thu hoạch gì, Trần Khổ nhưng cũng không gấp. Ngoài ra, âm thầm tử vi đấu số thần thông cũng đã vận chuyển lên. Kia hai ngồi tiên đảo chưa bao giờ hiện thế, tất nhiên là có tiên thiên trận pháp bảo vệ. Mà cái này tử vi đấu số thần thông, vừa vặn có thể xu cắt tị hùng, ngay cả trong cõi minh minh trận pháp chấn động, cũng khó mà tránh được Trần Khổ cảm ứng cùng thôi diễn. Không cần nửa ngày thời gian, Trần Khổ thân hình liền đã xuyên qua 200 triệu dặm vùng biển. Vậy mà, quanh mình vẫn là không có vật gì, chỉ có tuyên cổ bình tĩnh trường tồn. Đối với vô lượng tứ hải mà nói, Trần Khổ hành qua cương vực, vẫn là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Có thể tưởng tượng được, chân chính vô lượng tứ hải, đến tột cùng là bực nào chẳng khoát. Một đoạn thời khắc, đang ở Trần Khổ mong muốn điều chuyển phương hướng, dò tìm bên kia vùng biển lúc. Đột nhiên, trong óc, tử vi đấu số thần thông chuyển ra mơ hồ chấn động. A, rốt cuộc có thu hoạch sao? Trần Khổ có chút ngạc nhiên tự nói một câu. Ngay sau đó dừng thân hình, bắt đầu cẩn thận cảm ứng tử vi đấu số thần thông quy tích. Nhưng chỉ chốc lát sau, Trần Khổ không khỏi khẽ nhíu mày, mặt lộ chút vẻ không hiểu. Cái này cũng không phải là xu thế cát, mà là tránh hung chấn động. Không sai. Lúc này tử vi đấu số thần thông chuyên gia chính là một loại tránh hung triệu chứng. Điều này làm cho Trần Khổ đầu góc mơ hồ. Chẳng lẽ cái này không có chút nào sinh cơ trên mặt biển, còn có thể có cái gì nguy cơ không được? Hắn men theo cảm ứng mà đi, mong muốn tìm tòi hư thực. Không lâu lắm, quả nhiên trong mơ hồ có trận trận tiếng chém giết, tiếng giống giận chuyển tới. Mà trước mắt 100 triệu 10 ngàn dặm vùng biển bên trong, càng là khí tức bạo động, hết đợt này đến đợt khác sóng lớn dâng lên, biển cả lật đổ, như cùng một bức diệt thế vậy cảnh tượng. Trần Khổ dựng thân, định tình cẩn thận nhìn lại. Lại thấy từng cái long tộc thân ảnh khổng lồ đang bảo. Mà mỗi một cái long tộc sinh linh, đều là khí sát phạt hạo đãng, làm người chấn động cả hồn phách. Vậy rồng chiếu sáng rạng rỡ, như tiên kim thần thiết đúc thành vậy, lóe ra như kim loại lạnh lẽo sáng bóng. Một con chỉ vô cùng sắc bén long chảo lộ ra, cũng xé nát hư không, mang theo một đạo đạo cột nước bùng lên, nghịch cuốn cao thiên, thanh thế đáng sợ tuyệt luân. Long tộc tàn sát lẫn nhau. Đây là vì sao? Trong lúc nhất thời, Trần Khổ càng thêm một bức. Chương 68, Tứ Hải Long Vương. Long tộc chi ngạo. Chương 68, Tứ Hải Long Vương. Long tộc chi ngạo. Vô tận năm tháng tới nay, long tộc lánh đời không ra, người đời cũng cực ít chú ý bộ tộc này động tĩnh. Vậy mà, không thể nghi ngờ, ngày xưa long tộc toàn thể một lòng, cùng Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc tranh bá, có thể nói là vững như bàn thạch. Vì vậy, Trần Khổ hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại thấy được cái này long tộc nội bộ đại chiến, tàn sát lẫn nhau một màn. Hắn không nhìn trước mắt một đạo đạo sát phạt kinh người khí cơ, mặt lộ vẻ trầm tư. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Vành, vành. Đột nhiên giữa, liên tiếp bốn đạo đình thai nhức góc tiếng xé gió triệt. Ngay sau đó, hắn liền rõ ràng thấy được, nương theo lấy cuốn ngược trời cao vạn trượng độ cao của nước, bốn điều thân hình khổng lồ cự long, đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. bốn điều cự long đều là toàn thân bao trùm có tím bầm bình thường bảy rồng, tiên quang lưu chuyển, thần dị không hiểu. Long chảo bạo chán hàng quang, đều đạt tới ngũ chảo cấp bậc. Ngũ chảo tím bầm thần long. Trần Cổ sắc mặt động một cái này bốn điều rồng, vậy mà đều là huyết mạch tinh thuần chân long, mà không phải là những thứ kia huyết mạch chi lực loang lộ dị long. Một đạo đạo bàng bạc uy áp của tới, cũng đều đạt tới đại la kim tiên cấp bậc, có thể nói bất phàm. Loại tồn tại này, ở trong long tộc, nghĩ đến địa vị cũng tất nhiên không thấp. Vậy mà, dưới mắt, cái này bốn điều chân long lại đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, điên cuồng hướng Trần Khổ vị trí, trốn đi mà tới. Sau người, cũng có đếm không hết long tộc đi theo. Bọn họ mặc dù tu vi không giống nhau, nhưng tất cả đều là người người huyết mạch chi lực bằng bạc, hiển nhiên đều là không thể nghi ngờ chân long theo hầu. Lần này, không đợi Trần Khổ có chút nghi ngờ. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn điều chân long sau, lại là một cái toàn thân huyết quang lập lòe, xúc mục kinh tâm đỏ ngầu thần long đuổi giết mà tới. Ngao Quảng, bọn ngươi tứ long bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Chân long một mạch nếu không cúi đầu, bổn tọa tất để cho bọn ngươi hoàn toàn diệt tuyệt. Ngao Quảng, cái tên này, để cho trong Trần Khổ tâm đại động. Trong truyền thuyết, tứ hải long tộc một trong Đông Hải Long Vương, dường như cũng là cái tên này tới. Chẳng qua là, trước mắt cái này bốn điều chân long, chẳng lẽ chính là ngày sau cái gọi là tứ đại Long Vương? Bọn họ lại vì sao rơi vào như vậy thê thảm kết quả? Đang ở Trần Khổ suy tư lúc, thoáng qua giữa, bốn điều chân long cũng đã chạy trốn tới Trần Khổ trước mặt. Thấy người sau, bốn điều chân long cũng hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có lẽ là muôn đời năm tháng tới nay, chưa bao giờ có bên ngoài cường giả đặt chân vô lượng tứ hải. Bất quá ngay sau đó, cầm đầu chân long liền ánh mắt lấm liệt. Cái này, thật là mạnh khí tức. Người này chẳng lẽ cũng là muốn đối với chúng ta ra tay sao? Đáng chết. Chẳng lẽ ta chân long nhất tộc quả thật nên tuyệt. Chân long trong lòng nghĩ như vậy, càng phát ra bất an. Không cần nói nhiều, chẳng qua là xem Trần Khổ dựng thân trên mặt biển, mặc cho trước mặt sát phạt ngút trời, hắn không chút nào không bị ảnh hưởng, cũng có thể biết Trần Khổ quả quyết không phải người yếu gì. Mà loại tồn tại này, nếu cũng là vì diệt tuyệt chân long nhất tộc mà tới, vậy sẽ là tai nạn to lớn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng cầm đầu chân long vẫn còn giống như là ôm cuối cùng một tia yếu ớt hy vọng, kinh nghi bất định mở miệng nói, vị đạo hữu này chẳng lẽ cũng là kia xích long mời tới trợ thủ, mong muốn đối với chúng ta chân long nhất tộc bất lợi sao? Nghe nói thế, Trần Khổ sửng sốt một chút. Dưới hắn ý thức nhìn một cái kia một cái toàn thân đỏ ngầu thần long. Nói vậy này chính là cái gọi là xích long. Ngay sau đó, Trần Khổ lắc đầu một cái. Bần đạo bất quá du lịch đến chỗ này, không biết được cái gì xích long. Chuyện hôm nay, càng là không liên quan gì đến ta. Nếu là đổi thành thời điểm khác, Trần Khổ hoặc giả đã sớm không chút do dự xoay người đi liền, trực tiếp không để ý tới chuyện hôm nay. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Người khác đánh long trời lở đất, máu chảy thành sông, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng hôm nay, Trần Khổ cũng không có không nhìn thẳng. Mặc dù chưa tìm được Doanh Châu, Phương Trượng hai ngồi tiên đạo chỗ. Nhưng nếu Long tộc đã trực tiếp đưa tới cửa, như vậy Trần Khổ tự nhiên cũng sẽ không quên lôi kéo Long tộc mục đích. Đã như vậy, liền đi trước ngắm nhìn một phen, nhìn một chút có hay không có cái gì cơ hội. Huống chi, lúc trước kia xích long gầm lên Ngao Quảng hai chữ, cũng để cho trong Trần Khổ tâm liên tưởng rất nhiều. Trước mắt cái này bốn điều chân long, nếu thật là ngày sau tứ đại long như vậy, hắn thì càng không thể đi thẳng một mạch. Mà đang nghe được Trần Khổ đáp lại sau, bốn điều chân long đều không khỏi tự chủ lộ ra một loại thở một hơi dài nhẹ nhõm vẻ mặt. Cũng được, cũng được. Chỉ cần không phải kia xích long trợ thủ, bọn ta liền còn có hy vọng. Trong đó một cái chân long theo bản năng tự lẩm bẩm, mà kia một cái cầm đầu chân long, thời là rất là khách khí tiếp tục nói, nếu đạo hữu cùng ta long tộc chuyện vô can, còn mời không cần thiết nhúng tay, cho ta trở vì vậy rồi. Nhưng không đợi hắn lời nói xong, ở nơi này trễ mãi trong chốc lát trong, bên kia, xích long tốc độ nhanh chóng không dứt, đã áp sát Trần Khổ vị trí hiện thời. Xích long hơi ngẩn ra, cũng chú ý tới Trần Khổ cái này người ngoại lai hai viên to lớn con người, không khỏi lệ mang chớp động, ánh mắt âm lạnh, cũng phong tỏa ở Trần Khổ trên thân. Ngay sau đó, xích long liền không chút nghĩ ngợi phẫn nộ quát, nơi nào đến đạo nhân? Ừ, hôm nay là Long tộc nội bộ chuyện, bổn tọa xích long. Ngươi nếu không nghĩ dính dấp nhân quả vậy, liền mau ngăn lại kia tứ long, bổn tọa còn có thể xem ngươi là ta Long tộc bạn bè. Nếu không, đừng trách bổn tọa vô tình, cần thiết để ngươi để mặt. Phách lối bá đạo, thiên ký lăng nhân. Trần Khổ cũng không nghĩ tới, bản thân chẳng qua là đứng xem tồn tại, cái này xích long vậy mà trực tiếp đối với mình cách không kêu la. Chẳng qua là phía trước mấy câu nói vẫn còn để cho Trần Khổ sắc mặt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Nhưng theo xích long câu nói sau cùng xuất khẩu, Trần Khổ lại sắc mặt trầm xuống. Cứ thật. Trước mắt xích long, đây là đang uy hiếp bản thân sao? Thật đúng là rất khó được thể nghiệm a. Trần Khổ khỏe miệng không khỏi buộc vòng quanh lau một cái chế nhạo nét cười. Hắn đã cảm ứng được xích long tu vi, mặc dù so bốn điều chân long mạnh hơn, nhưng cũng cực kỳ có hạn, không lướt qua ở đại la kim tiên tuột cùng tu vi. Đại la kim tiên uy hiếp một vị hôn nguyên kim tiên, đây là cái gì thao tác? Đảo ngược thiên cương, đặc sắc, thật là đặc sắc. Xem ra long tộc ngạo khí ngất trời, quả nhiên không ổng. Chẳng qua là dưới mắt như vậy suy thoái tình cảnh, vẫn còn hất hàm sai khiến, cũng là buồn cười. Trần Khổ tự lẩm bẩm, cái này xích long thật đúng là có chút không nhìn rõ mình. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ trên mặt vẻ mặt cũng càng thêm hài hước. Bên kia, xem Trần Khổ kinh ngạc thất thần, xích long sắc mặt trầm xuống. Hừ, tiểu tử, không nghe được bổn tọa phân phó sao? Còn không mau mau ra tay. Trên thực tế, cũng không phải là xích long không biết trời cao đất rộng, mà là Trần Khổ cũng không cố ý triển lộ tu vi. Ở xích long xem ra, người trước bất quá là một cái hạ người vô danh, không đáng giá nhắc tới bình thường tán tu mà thôi. Hơn nữa, nếu là đương thời đỉnh cấp đại năng, cũng khinh thường với đặt chân sớm bị thiên địa ghét bỏ tứ hải cương vực. Cho nên, Xích Long lúc này mới dám như thế cao cao tại thượng, một bộ hiệu lệnh trần khổ tư thế. Ha ha, thật là bá đạo Xích Long a. Chẳng qua là, ta như vô tình ra tay đâu. Trần Khổ cười khẩy một tiếng, bình tĩnh như vậy đáp lại nói. Nghe vậy, đối diện Xích Long lại là sửng sốt một chút, tựa hồ không có dự liệu được Trần Khổ vậy mà như vậy nhẹ nhàng bình thản, nhưng lại tràn đầy cường thế cảm giác. Ngay sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên âm trầm, từng mảnh một vảy rồng càng là đỏ ngầu như máu, xúc mục kinh tâm. Muốn chết. Gầm lên một tiếng, Xích Long sát ý ngút trời. Cực lớn thân hình lúc này đông đưa, khuấy động vô biên sóng lớn. Bèn, bèn, bèn. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy Xích Long tiếng gầm gừ, ngàn vạn đạo vòi rồng nước, giống như từ cựu thiên rũ xuống bình thường, ngang nhiên vô cùng hướng Trần Khổ đánh tới. Chương 69, Xích Long bại lui, Trần Khổ ngạc nhiên. Chương 69, Xích Long bại lui, Trần Khổ ngạc nhiên. Vòi rồng nước dập trời ngập đất, thanh thế đáng sợ. Xích Long tuy là đại La Kim Tiên tu vi, nhưng thân là Long tộc, lại có tiên tiên nắm giữ sóng lớn năng lực. Một chiêu này, cũng đủ để mạt sát cùng cảnh giới đại năng cự phách. Vậy mà, xem một đạo đạo vòi rồng nước giữ dằn rơi lập xuống. Lúc này, Trần Khổ lại không nhịn được thở dài một tiếng. Khổ a, khổ a, ta vốn không ý nhúng tay, làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thế nào cũng thích tìm ta đây. Đúng như ban đầu bị Thi Khôi đạo nhân để mắt tới vậy, Trần Khổ tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác. Bản thân xem, cứ như vậy dễ ức hiếp. Nhưng hắn như vậy thở dài, nhưng cũng đang nói rõ Trần Khổ không thèm. Hôm nay cho dù chẳng qua là một cái chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, đều không phải là Xích Long có thể đối cứng. Càng không cần phải nói, Trần Khổ chính là so chuẩn thánh càng mạnh mẽ hơn Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp thi triển ra lúc trước lĩnh ngộ Lật Sông Quấy Biển Đại Thần Thông. Trong lúc nhất thời, vô tận pháp tắc trật tự lưu chuyển, hoàn toàn ngược lại điều khiển một đạo đạo khổng lồ tuyệt luân vòi rồng nước, khiến cho bay lên hạo đẳng, biến ảo không nghỉ. Bất quá trong chốc lát, liền phương pháp trái ngược, diễn hóa xuất đủ để bao phủ hết thể triệu trượng sóng lớn. Vung tay lên, sóng lớn trùng trùng điệp, hướng Xích Long dâng chào mà đi. Thấy vậy, Xích Long biến sắc, cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Khổ một cái cũng không phải là Long tộc tu sĩ, lại cũng nắm trong tay cường đại như vậy ngự thủy thần thông. Bất quá, lần này thế công, đối với Xích Long mà nói, cũng là không tính là cái gì đại khủng bố. Hắn khổng lồ tuyệt luân thân hình đột nhiên nhảy một cái, thẳng xuyên thủng vô biên sóng lớn, khiến cho đầy trời nước biển vung vãi, như mưa như chút nước bình thường. Mà Xích Long cũng là không bị thương chút nào. Ổn quyết tâm thần, Xích Long càng thêm tức giận. Xem pháp bảo, gầm lên một tiếng, chỉ thấy này Long chảo đột nhiên vung lên. Chỉ một thoáng, hào quang năm màu bạo trán, buông xuống, huyễn hoặc khó hiểu, cực kỳ chói mắt. Trần Khổ sửng sốt một chút, chăm chú nhìn lại. Lại thấy đó là 12 viên toàn thân ánh nhuận, tiên quang lấp lánh hạt châu. Mỗi một hạt châu đều là hòa hợp ra hào quang năm màu, mù mù mịt mịt, giống như diễn hóa các loại chư thiên ảo giác bình thường. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái, ánh mắt sáng choang. A, đây là 12 viên Định Hải Thần Châu. Không nghĩ tới, món bảo vật này lại đang Long tộc trong tay. Trần Khổ tự nói, Định Hải Thần Châu, đầy đủ trạng thái, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo tồn tại. Vậy mà, trong truyền thuyết, 36 viên Định Hải Thần Châu mới là đầy đủ trạng thái. Mà đời sau trong, Thông Thiên ban cho Tiệt Giáo đệ tử Triệu Công Minh, chẳng qua là 12 viên Định Hải Thần Châu. Dưới mắt xem ra, tổ này linh bảo, có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó, mà khiến cho phân tán ra tới. Cái này Xích Long trong tay, cũng nắm trong tay trong đó 12 viên. Như thế báu vật, há có thể bỏ qua. Hắc hắc, không sai. Cái này Định Hải Thần Châu, cùng ta Tây Phương hữu duyên. Trần Khổ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Xích Long sửng sốt một chút, đầy mặt một bức. Nhờ vậy, dưới mắt thế nhưng là tại đại chiến trong, trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ là mất trí. Nhưng sau một khắc, hắn liền biết, Trần Khổ vì sao dám nói như thế. Chỉ thấy Trần Khổ vung tay lên, đầy trời bạch quang chợt hiện. Thanh Liên bảo sắc cờ nổi lên, treo cao trên đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui. Phanh, phanh. Dù là 12 viên Định Hải Thần Châu toàn bộ rơi xuống, cũng chỉ là phát ra một đạo đạo tiếng vang nặng nề. Mà Thanh Liên bảo sắc cờ bảo hộ dưới, Trần Khổ không bị thương chút nào, sừng sững bất động. 12 viên Định Hải Thần Châu, bất quá chỉ có trung phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc, há có thể cùng Thanh Liên bảo sắc cờ như vậy cực phẩm tiên tiên linh bảo so sánh. Trong nháy mắt, hào quang năm màu chôn bụi, Định Hải Thần Châu tiên quang ảm đạm. Không đợi Xích Long phản ứng kịp, Trần Khổ lại là một trường tế ra. Trường Trung Phật Quốc, chống trời cự trường trùng trùng điệp, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt, 12 viên Định Hải Thần Châu toàn bộ nhốt ở trong lòng bàn tay. Trần Khổ thu liễm khí cơ, đến đây lại được một món linh bảo. Đây hết thảy, nói đến dài dằng dặc, nhưng kỳ thực bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Trần Khổ cúi đầu đánh giá 12 quả Định Hải Thần Châu, cảm thụ trong đó tản mát ra bàng bạc khí cơ, không khỏi hài lòng cười một tiếng. Mà đổi thành một bên, Xích Long cũng đã nhìn ngây người. Khốn kiếp, trả bốn ngồi linh bảo tới. Xích Long lúc này hét lớn. Vậy mà, dứt tiếng, đối diện Trần Khổ nhưng chỉ là cười khẩy một tiếng, dùng một loại nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt, mắt nhìn xuống Xích Long. Còn linh bảo, đùa gì thế? Đến bần đạo vật trong tay, còn có phun ra ngoài đạo lý sao? Mà thấy được Trần Khổ ánh mắt, Xích Long cũng mới đột nhiên thức tỉnh, lời của mình là bực nào ngây thơ. Hồng Hoang Thiên Địa, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, xưa nay đã như vậy. Ngươi, đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Xích Long sắc mặt đại biến, âm trầm như nước. Phải biết, kia 12 viên Định Hải Thần Châu đã xưng được là Xích Long trong tay mạnh nhất cấp bậc linh bảo. Bây giờ chẳng qua là vừa đối mặt giữa, liền bị Trần Khổ cường thế cướp đi. Xích Long đau lòng không dứt. Nhưng lúc này, nhìn chằm chằm Trần Khổ, Xích Long sắc mặt biến huyễn, trong lòng cũng không nhịn được ý niệm đại động. Trước mắt tiểu tử này vậy mà tùy tùy tiện tiện, liền tế ra một món cực phẩm tiên tiên linh bảo, hiển nhiên nền tảng kinh người. Huống chi, một chiêu dưới, trực tiếp lấy đi bản thân 12 viên định hải thần châu, hiển nhiên thực lực cũng là vượt xa bản thân. Chẳng lẽ, cái này lại là một vị chuẩn thánh cường giả? Ý niệm như vậy vừa mới hiện lên, Xích Long không khỏi trong lòng đại chấn, khắp cả người phát rét. Bản thân đây là trêu chọc một vị như thế nào tồn tại? Nghĩ tới đây, Xích Long liền lời hăm dọa cũng không dám quẳng xuống một câu, đột nhiên thân hình chuyển một cái. Rồi sau đó, thoáng qua giữa, liền biến mất ở Trần Khổ trong tầm mắt. Thấy vậy, Trần Khổ vô cùng ngạc nhiên. Chạy nhanh như vậy mà. Cái này Xích Long quả quyết, có chút để cho Trần Khổ bất ngờ. Hán Nguyên tưởng rằng, Xích Long lúc trước khí thế như vậy rào rạt, tốt xấu cũng phải dây rủa nữa một phen, cùng mình dây dưa không nghỉ đâu. Lại không nghĩ rằng, Xích Long cũng bất quá là bên ngoài mạnh bên trong yếu mà thôi. Ha ha, cái gọi là Long tộc ngạo khí, đến thế mà thôi a. Trần Khổ cười khẽ, tự lẩm bẩm một tiếng. Bất quá, Trần Khổ mặc dù lộ ra nhẹ nhàng bình thản, thờ ơ vậy mà, một bên bốn điều chân long lại sắc mặt khẩn trương. Cái này, đạo hữu, không, tiền bối. Vị tiền bối này, không thể mặc cho Xích Long rời đi a. Hắn nếu là chuyển đến tứ binh, chẳng phải là càng thêm bất lợi. Thấy được Trần Khổ kia kinh thế hai tộc thực lực cường đại, bốn điều chân long không dám bất kính. Trong lời nói, tự nhiên cũng không dám lấy đạo hữu tương xứng, mà là tràn ngập kính sợ tôn xưng là tiền bối. Bốn điều chân long tràn đầy khẩn cầu bình thường nhìn về phía Trần Khổ. Người sau như là đã ra tay, bọn họ cũng đầy là mong đợi, hy vọng Trần Khổ có thể tiếp tục đại triển thần uy, trực tiếp đem Xích Long lưu lại, chấm dứt hậu hoạn mới tốt. Nào biết, nghe nói thế, Trần Khổ sắc mặt động một cái. A, viện binh sao? Tốt, Long tộc cường giả tới càng nhiều càng tốt. Trần Khổ nhàn nhã, không chút nào cấp bách cùng vẻ lo âu. Viện binh tốt. Kể từ đó, Long tộc cường giả toàn bộ hội tụ ở này, bản thân đàm luận cũng được xử trả lại tổ Long Châu chuyện. Ngược lại tránh khỏi bản thân phí sức đi tìm Long tộc sở tại. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Rồi sau đó, Trần Khổ thu liễm tâm tư. Đối với rời đi Xích Long, không còn quan tâm, hắn ngược lại nhìn về phía trước mắt bốn điều chân long. Ha ha, dưới mắt cũng nên ngươi nói một chút nhóm. Bọn ngươi tứ long, đến tuột cùng là người nào? Lại vì sao gặp phải kia Xích Long đuổi giết? Thẳng đến lúc này, Trần Khổ mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chương 70, Long tộc hiện trạng, kinh thế tin tức. Chương 70, Long tộc hiện trạng, kinh thế tin tức. Nghe Trần Khổ hỏi thăm, trước mắt tứ đại chân long hơi có chút chố mắt nhìn nhau cảm giác. Thì ra đối phương đối Long tộc là không biết gì cả sao? Nhưng liền cái này, còn dám một con xông vào Long tộc vô lượng tứ hải cương vực. Dĩ nhiên, nhất với Trần Khổ thực lực cường đại, bốn điều chân long cũng không có nói ra ý tưởng như vậy. Trầm ngâm chốc lát, cầm đầu chân long trầm giọng mở miệng nói, bọn ta tên là Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Nhuận, Ngao Thuận. Mới vừa nghe nói thế, Trần Khổ liền sắc mặt động một cái. A, tứ đại long vương. Dưới hắn ý thức tự lẩm bẩm một câu. Lúc trước trong lòng còn có chút kinh ngạc không thôi, mà dưới mắt không thể nghi ngờ là ấn chứng chính mình suy đoán không sai. Nhưng nghe được Trần Khổ nói nhỏ, Ngao Quảng cũng là ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ một tiếng nói, tiền bối nói đùa, bọn ta bất quá là trong Long tộc bình thường chân long mà thôi, có thể nào xưng được cái gọi là Long Vương. Nghe vậy, ngược lại thì Trần Khổ sửng sốt một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, liền bình thường trở lại. Là Long tộc trước đó mới vừa trải qua lượng kiếp, khí vận danh vọng trở đều là xuống dốc không phanh. Dưới mắt, Long tộc chưa trọng trấn, vì vậy bốn người này cũng là còn không có thành tựu ngày sau Long Vương danh tiếng đâu. Thầm nghĩ, Trần Khổ cũng không có nói thêm cái gì, cười nhạt một tiếng, tỏ ý Ngao Quảng bốn người nói tiếp. Lần này, Ngao Khâm cũng theo đó lên tiếng. Tiền bối nên biết được, ta trong Long tộc có chân long cùng dị long phân chia, mà bọn ta bốn người chính là huyết mạch tinh thuần chân long theo hầu. Chẳng qua là làm sao, ban đầu một trận lượng kiếp khiến cho thuần huyết chân long mười không còn một, phần lớn đều đi theo tổ long đại nhân chết trận ở lượng kiếp trong, mà những thứ kia huyết mạch loan lộ tu vi thấp dị long lại may mắn sót lại rất nhiều. Lánh đời không ra trong năm tháng, những thứ kia dị long mượn cơ hội lớn mạnh, bây giờ ngược lại thì mong muốn mưu phản, chiếm cứ Long tộc quyền phát biểu. Nghe Ngao Khâm giảng thuật, Trần Khổ từ từ mặt lộ vẻ chợt hiểu, thì ra là như vậy. Phải biết, long tính bản dâm, hơn nữa Long tộc ban đầu bá chủ cấp bậc địa vị vô số trong biển sinh linh thần phục, cái này cũng khiến cho Long tộc gần như cùng bất kỳ sinh linh cũng có thể sinh sôi. Như người ta thường nói rồng sinh cửu tử đều có bất đồng, chính là chứng minh tốt nhất. Giống vậy, cũng nguyên nhân chính là này mới khiến cho dị long số lượng vượt rất xa thuần huyết chân long một mạch. Trọng yếu nhất chính là dựa theo Ngao Quảng đám người nói, những thứ kia tạp huyết dị long mặc dù huyết mạch chi lực không kịp chân long, nhưng này cũng không thể khinh thường. Dị long thiên phú thần thông có thể nói siêu cường, thậm chí một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, không thua kém một chút nào thuần huyết chân long. Cho dù là huyết mạch sẽ bị chân long áp chế chút, nhưng dựa vào tự thân tu vi, nhưng cũng đủ để đền bù như vậy trên lệnh. Nói tóm lại, bây giờ trong Long tộc, dị long một phương thực lực đã lấn át chân long một mạch. Cái này cũng mới có lúc trước Xích Long thần uy hạo đảng, Ngao Quảng bốn người hoảng hốt chạy trốn cảnh tượng. Cho dù trong Long tộc chia làm hai phái, lại vì sao phát triển đến hôm nay như vậy sinh tử tương ứng mức? Trần Khổ vẫn vậy có chút không hiểu do hỏi. Dựa theo lẽ thường mà nói, ngay cả ngày xưa như vậy thiên địa lượng kiếp, Long tộc cũng có thể một lòng đoàn kết, cứng rắn vượt qua, nên lực ngưng tụ cực mạnh mới là. Bây giờ lại diễn hóa đến như vậy tàn sát lẫn nhau, không chết không thôi mức, thực tại khiến người ngoài ý mà nói tới cái đề tài này, Ngao Quảng không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận không dứt cảm giác. Hừ, những thứ kia tạp huyết dị long, đã sớm quên đi ta Long tộc tôn nghiêm cùng ngạo khí. Bọn họ không cam lòng lãnh đời với vô lượng tứ hải, ý đồ đầu nhập yêu tộc, dựa vào yêu tộc lực thoát khỏi lòng tộc số mệnh. Vậy mà, bọn ta chân long lại không muốn như vậy, nếu không chính là phụ lòng ngày xưa tổ long đại nhân liều chết chinh chiến. Cho nên, những thứ kia dị long mới muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt. Nói chuyện lúc, Ngao Khâm đám ba người cũng giống vậy mặt lộ vẻ giận dữ. Hiển nhiên, đối với dị long tính toán, bọn họ đều cảm thấy xem thường cũng phất khái. Mà đến tận đây, Trần Khổ cũng mới rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Long tộc ngạo khí cực nặng, tin đồn quả nhiên không ổng. Nhưng lúc này xem ra, loại này ngạo khí tựa hồ đã chỉ tồn tại ở thuần huyết chân long trong lòng. Ngược lại, tạp huyết dị long tựa hồ cũng không có quá mức coi trọng long tộc uy nghiêm. Hơi suy nghĩ một chút, cái này kỳ thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, dị long trong cơ thể chẳng qua là chuyển thừa có chút ít long tộc huyết mạch. Nói cách khác, ở trong lòng của bọn họ, hoặc giả căn bản không có đem bản thân coi là hoàn toàn long tộc sinh linh. Tự nhiên không muốn vì cái gọi là long tộc ngạo khí cùng tôn nghiêm, mà thừa nhận ngầm vô thiên ngày lãnh đời năm tháng. Hiểu một điểm này, Trần Cổ không khỏi cho mày rơi vào trầm tư. Hóc bữa, Ngao Quảng bốn người mang đến tin tức, khiến cho chuyện này trở nên vạn phần khó giải quyết. A long tộc nội bộ phân liệt, không cách nào thống nhất. Kể từ đó, trong tay mình tổ long châu lại nên giao cho người nào trong tay? Ai? Khổ a, cái này con mẹ nó thật là quá khổ. Nguyên tưởng rằng lôi kéo long tộc sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay đâu. Trần Cổ âm thầm cảm thán, mày ủ mặt ê lúc trước còn nghĩ, kia xích long nếu có thể chuyển đến nhiều hơn long tộc cường giả, bản thân chỉ cần lấy ra tổ long châu, tất nhiên có thể để cho long tộc độc tâm, buông xuống căn qua, đồng tâm tương trợ tây phương. Nhưng dưới mắt xem ra, chân long cùng dị long phân chia rách, hiển nhiên đã đến không thể điều hòa trình độ. Cứ như vậy, thì càng không thể tùy tiện lấy ra tổ long châu. Nếu không, long tộc tất nhiên sẽ càng thêm không chết không thôi, trên cái ngươi chết ta sống. Như vậy không chỉ có không được lôi kéo, thu phục long tộc mục đích, ngược lại sẽ khiến cho thế cuộc càng thêm phức tạp. Đến lúc đó, còn không đợi mượn long tộc lực trọng trấn tây phương, hoặc giả chính long tộc liền đã lượng xiểm, còn dư lại không có mấy. Thật sự là khó làm. Trầm ngâm chốc lát, Trần Cổ cũng chỉ được nhìn về phía trước mắt Ngao Quảng bốn người. Đã như vậy, bọn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Long tộc như vậy năm bè bảy mảng, cũng nên có cái chân chính chủ đạo nhân tài là. Trần Cổ tuy là ở hỏi thăm bốn người, nhưng kỳ thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Mong muốn dựa vào trước mắt cái này bốn cái hàng nhất thống long tộc, sợ là có chút không thể nào. Hoặc là nói cách khác, là dưới mắt rất không có khả năng. Dù sao, bốn người bọn họ đối mặt xích long một người, đều bị truy sát đến chật vật không dứt. Nếu không phải là mình xuất thủ, hoặc giả cái này tương lai tứ đại long vương, hôm nay liền đã ôm hận đẫm máu, vẫn diệt ở xích long trong tay. Trở lui một bước nói, liền xem như Trần Cổ nguyện ý ra tay, vậy do hắn lực một người, lại có thể giết chết bao nhiêu dị long? Ngay cả là mạt sát một cái xích long, hoặc giả còn có 10, trăm cái, ngàn xích long. Vì vậy, cường thế mạt sát cũng không giải quyết phương pháp. Nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào chính long tộc nội bộ kính sợ, mới có thể khiến được long tộc lần nữa ngưng tụ. Mà đổi thành một bên, nghe Trần Cổ vậy, Ngao Quảng bốn người cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, bốn người đều là sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn thẳng vào mắt một cái, Ngao Quảng lúc này mới trầm giọng nói, dưới mắt kế sách, hoặc giả chỉ có đi bái kiến tộc ta trong Trúc Long lão tổ. Dứt tiếng, Ngao Khâm đám ba người cũng là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Mà nói tới Trúc Long lão tổ bốn chữ lúc, bọn họ càng là tăng thêm lau một cái khó mà diễn tả bằng lời vẻ kính sợ. Ngao Quảng mặc dù nói nhẹ nhàng bình thản, nhưng giờ phút này, tiếng nói rơi vào Trần Khổ trong tai, lại đơn giản không thua gì một đạo sấm sét nổ vang. Trong Trần Khổ tâm chấn động bạt phần, không thể tin nổi nhìn về phía Ngao Quảng. Cái gì? Trúc Long lại vẫn sống? Chương 71, thượng cổ mật tân, Trúc Long chưa vẫn lạc. Chương 71, thượng cổ mật tân, Trúc Long chưa vẫn lạc. Trúc Long, chỉ riêng là cái tên này, liền xưng được là chấn động muôn đời tồn tại. Này chính là cùng tổ long cùng thời đại tồn tại. Hoặc là nói, Trúc Long chính là tổ long thủ tốc minh đệ, ban đầu trong long tộc người đứng thứ hai. Vậy mà, vô luận là hai đời trí nhớ, hay là bây giờ hồng hoang thiên địa trong truyền thuyết, đều cho rằng Trúc Long đã sớm vẫn diệt ở ban đầu long hán sơ kiếp trong, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Cho nên, Ngao Quảng vậy, đối với Trần Cổ mà nói, có thể nói là kinh thế hai tụ. Cũng liền chẳng trách hắn sẽ như thế kinh tiếc đan sen, không thể tin. Hắn sát mặt ngưng trọng nhìn về phía Ngao Quảng bốn người, chờ đợi người sau đáp lại. Mà nghe Trần Cổ vậy, Ngao Quảng bốn người khẽ cau mày. Trúc Long ở long tộc sinh linh trong lòng địa vị độ cao, không thể nghi ngờ. Vì vậy, Trần Cổ cái này nói bóng gió ám chỉ Trúc Long sớm nên vẫn diệt, cũng để cho Ngao Quảng bốn người có chút không thích. Nhưng bọn họ cũng biết, đương thời chúng sinh đều là như vậy nhận biết, cũng là dễ hiểu. Ngao Quảng trầm tư chốc lát, giống như là ở cân nhắc cái gì. Hồi lâu, lúc này mới than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, cũng được, bọn ta chính là bị tiền bối cứu. Như thế ân đức nặng nề, cho nên ta long tộc mật tân cũng là không cần gạt tiền bối. Hiển nhiên, liên quan tới Trúc Long chuyện, có thể nói là trong long tộc lớn nhất mật tân. Nếu là đổi thành cái khác tu sĩ bình thường, tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng lúc trước Trần Khổ trưởng nghĩa ra tay, che chở tứ long, kinh sợ thối lui xích long cử động, đã để Ngao Quảng bốn người cảm kích không dứt, cũng không còn giấu giếm cái gì. Ngưng nói, Ngao Quảng lại tiếp tục giải thích nói, ngày xưa tam tộc đại chiến kịch liệt nhất, máu tanh lúc, tổ long đại nhân cũng đã nhận ra được không đúng, ý thức được ngày muốn diệt vong tam tộc. Vì vậy, tổ long đại nhân che trời qua biển, mệnh Trúc Long lão tổ trấn thủ Long Nguyên, che giấu khí cơ. Như vậy, vừa là che chở cuối cùng long tộc sinh linh không việc gì, cũng là bảo tồn cuối cùng một tia sức chiến đấu. Mà lúc trước đại chiến trong vẫn lạc Trúc Long lão tổ, bất quá là chút chướng nhãn pháp mà thôi. Ngao Quảng tiếng nói rơi xuống, trong sân nhất thời im lặng. Có lẽ là hồi tưởng lại ban đầu Tổ Long vẫn là chuyện, Ngao Quảng bốn người cũng không khỏi mặt lộ lau một cái sâu sắc đau buồn ý. Trần Khổ tuy đã bình phục lại chấn động vẻ mặt, nhưng trong lòng cũng không nhịn được bừng tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Không thể không nói, Tổ Long ban đầu không hổ là vô thượng bá chủ cấp bậc tồn tại, không chỉ có thần giác bén nhạy, làm ra quyết đoán, cũng đã làm giòn lưu loát, lại cân nhắc sâu xa. Ban đầu tam tộc đánh không chết không thôi, như nước với lửa. Có thể tưởng tượng được, Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc cũng là đã sớm ở lượng tiếp trong, hoàn toàn mất đi lý trí. Ngược lại là Tổ Long, có thể ở đúng lúc chỉ mảnh treo chung, ý thức được lượng kiếp tàn khốc, cũng lưu lại Trúc Long như vậy một tôn hùng mạnh tuyệt luân hậu thủ. Ngoài ra, trong trận chiến ấy, Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, toàn bộ vẫn là tam tộc trong mạnh nhất tồn tại, không một may mắn sót lại. Cho nên, cũng mới khiến cho chúng sinh không có chú ý tới Trúc Long. Có thể nói, cũng là Tổ Long khẳng khái bị chết, mới để cho Long tộc lưu lại như vậy một đạo hùng mạnh tuyệt luân, không ai biết đến lá bài tẩy. Bá lực như thế cùng quyết đoán, để cho Trần Khổ đều không khỏi được sinh ra mấy phần vẻ khâm phục. Bất quá có thể tưởng tượng được, Trúc Long mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng cái này trăm ngàn vạn năm trong, tất nhiên cũng là chưa bao giờ xuất thế, thậm chí có thể nói không có bất kỳ tồn tại cảm. Nếu không, Long tộc cũng sẽ không phát triển đến hôm nay như vậy hỗn loạn, dung chuyển trình độ. Vô luận như thế nào, biết được tin tức này đều là ngoài ý liệu chuyện tốt. Chỉ cần Trúc Long có thể lần nữa rời núi, bằng vào hắn thượng cổ đỉnh cấp đại năng thực lực, cùng với không gì sánh kịp hy vọng, mong muốn nhất thống Long tộc cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ ngợi chốc lát, Trần Khổ ngược lại nói, "Tốt, đã như vậy, bọn ngươi bốn người liền đi trước trở về Long tộc, đi tìm Trúc Long đi đi. Bần đạo muốn du lịch một phen Vô Lượng tứ hải, tìm cơ duyên sau, làm tiếp định đoạn, vậy lúc này không muộn." "Không sai." Trần Cổ đi trước xua tan Ngao Quảng bốn người, hắn cũng không chuẩn bị cùng bốn người cùng đi Long tộc, ra mắt Trúc Long. Kể từ lúc này Long tộc phân liệt, Trúc Long cũng không để ý tới xem ra, người sau hiển nhiên ôm cực lớn lòng cảnh giác. Hoặc là nói cách khác, thân là ban đầu sớm nên bỏ mạng ở lượng kiếp trong tồn tại, bây giờ Trúc Long cũng không vì thiên địa dung thân. Hoặc giả này cũng ở đây lo lắng, một khi xuất thế, lại dẫn đến vô biên nghiệp chướng. Đã như vậy, hãy để cho Ngao Quảng bọn bốn người đi ra mắt Trúc Long, mới sẽ không để cho người sau có cái gì nghi ngờ. Kể từ đó, đợi đến Trúc Long trở về, nhất thống Long tộc sau, lại nói Tổ Long châu chuyện, vậy lúc này không muộn. Nghe Trần Cổ vậy, Ngao Quảng gật gật đầu, cũng không dị nghị. Ngay sau đó, bốn người hướng ra Trần Cổ, sâu sắc dập đầu, đầy mặt kính sợ cùng vẻ cảm kích. "Bọn ta cảm ơn tiền bối cứu giúp tri ân." Ngao Quảng nói như thế. Một bên, Ngao Khâm thời là sắc mặt động một cái, do hỏi, "Trò chuyện hồi lâu, bọn ta thượng không biết tiền bối danh hiệu, chẳng biết có được không báo cho?" Thẳng đến lúc này, mấy người mới ý thức tới, bọn họ còn không biết được Trần Khổ thân phận đâu. Mà nghe nói thế, Trần Khổ cũng là lắc đầu bật cười. Trước đó ngược lại chỉ lo mưu đồ thu phục Long tộc chuyện, mà quên tỏ rõ thân phận của mình rồi. Bần đạo Trần Khổ, là Tây Phương tu sĩ, theo học tiếp dẫn đạo nhân ngồi xuống. Hắn cũng không giấu giếm. Dù sao, ngày sau thu phục Long tộc, cũng phải để cho này tương trợ trọng trấn Tây Phương, che trước giấu sau cũng không có tác dụng gì. Trực tiếp tỏ rõ bản thân Tây Phương đệ tử thân phận, còn có thể để cho Ngao Quảng bốn người nhắn dùng, khiến cho Trúc Long có chút chuẩn bị tâm tư cũng tốt. Trần Khổ tiền bối sao? Bọn ta ghi xuống, ngày sau tất nhiên báo đáp tiền bối tri ân. Ngao Quảng trịnh trọng gật gật đầu, đem Trần Khổ hai chữ khắc trong tâm khảm. Ngay sau đó, mấy người không còn nói nhảm. Lần nữa trịnh trọng từ biệt Trần Khổ, bốn người đẩy mặt để phòng địa đảo mắt một cái quanh mình, cũng không cảm ứng được cái gì nguy cơ giáng lâm. Rồi sau đó, bốn người lúc này mới hiển hóa Long tộc bản thể, trong chớp mắt lẻn vào dưới mặt biển, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Xem Ngao Quảng bốn người biến mất, Trần Khổ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Khổ a, khổ a. Dưới hắn ý thức ưu nhịu thở dài một tiếng. Chỉ mong kia Trúc Long có thể làm ra lựa chọn sáng suốt, không uổng công bọn ta một phen nhu đồ. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới thu liễm các loại tạp niệm. Không còn quan tâm Long tộc động tĩnh, Trần Khổ ngược lại tiếp tục đảo mắt lên Vô Lượng tứ hải. Sau đó, liền tiếp tục tìm Doanh Châu, phương trượng hai đại tiên đảo mới là. Tử vi đấu số. Tâm niệm vừa động, lần nữa vận chuyển lên tử vi đấu số đại thần thông, su cắt tị hùng, thôi diễn tiên cơ huyền diệu tác dụng hiển hóa. Trần Khổ cũng là thân hình như điện, đi lại ở Vô Lượng tứ hải mỗi một tấc cơ vực, cẩn thận cảm ứng, cũng không lỗ hổng bất kỳ một tia khí tức. Chẳng qua là như lúc trước bình thường, cho dù cảm ứng hồi lâu, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Bất quá lần này, Trần Khổ không hề nóng lòng. Ngược lại Long tộc nhất thống, cũng còn cần thời gian không ngắn. Chỉ cần mình từng lần một do tìm được hai ngồi tiên đạo, cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy, Trần Khổ cứ như vậy một thân một mình, chân đạp vô biên sóng lớn mà đi, ngược lại cho người ta một loại ngạo nghệ bệ nghệ, lại tiêu sái quái ý cảm giác. Trần Khổ cũng không biết. Cùng lúc đó, trong Long tộc, Xích Long đã trở về. Bẩm, bẩm Hắc Long đại nhân. Xích Long tựa hồ có chút chần chờ mở miệng nói, hiển nhiên lúc trước thất lợi, cũng để cho trong lòng hắn bất an, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Mà theo Xích Long tiếng nói truyền ra, đáy biển chỗ sâu, một tôn dáng khổng lồ, chừng mấy vạn trượng chi cự màu đen thần long, cũng chậm rãi hiện hiện ra. Chương 72, Hắc Long tức giận, hai đại chuẩn thánh xuất động. Chương 72, Hắc Long tức giận, hai đại chuẩn thánh xuất động. Màu đen cự long uy áp hạo đãng, nay khổng lồ thân hình bắt ngang ở đáy biển, như cùng một san sát đáy biển thần phong đứng nghiêm, nguy nga trắng quát. Có thể tưởng tượng được, đây là một tôn càng mạnh mẽ hơn Long tộc sinh linh. Mà này cũng chính là Xích Long thủ lĩnh. Giờ phút này, Hắc Long hai viên to lớn con ngươi ngưng mắt nhìn Xích Long. Xích Long, xem ra ngươi thất thủ, để cho kia Ngao Quảng bốn người trốn sao? Nghe nói thế, Xích Long không khỏi cả người run một cái, trong mắt càng là toát ra khó có thể che giấu sợ hãi đan sen chi sắc. Hắn biết rõ, trước mắt Hắc Long, thủ đoạn có thể nói dữ dằn. Mà này giọng điệu mặc dù nghe ra bình tĩnh, nhưng trong đó đè nén lửa giận, cũng là khiến cho quanh mình nhiệt độ cũng đột nhiên hạ thấp mấy phần, để cho người có một loại khắp cả người phát rét cảm giác. Nếu là tức giận dưới, một chiêu mà sát bản thân cũng không phải không thể nào. Cho nên, Xích Long sâu sắc gật đầu, vội vàng mở miệng giải thích, Hắc Long đại nhân bất giận, cũng không phải là thuộc hạ vô năng, mà là nửa đường trong có một đạo nhân chống rông tôn ra. Này không chỉ có nắm giữ một phương bạch quang trong vắt đại kỳ, vạn pháp bất xâm, càng là tiện tay lấy đi đại nhân ban cho thuộc hạ Định Hải Thần Châu. Ngoài dự liệu, lúc này Xích Long ngược lại luôn mồm nói Trần Khổ là bực nào hùng mạnh. Dù sao, đối thủ càng là hùng mạnh, cũng sẽ không ra vẻ mình vô năng. Trong lời nói, càng là thề son sắt tỏ rõ, Trần Khổ tất nhiên là một vị chuẩn thánh cường giả. Nghe nói thế, Hắc Long nhất thời mẩn ra, nguyên bản ngút trời tức giận, cũng không khỏi được tiêu tán mấy phần. A, lại có như vậy biến cố sao? Bạch quang đại kỳ, chẳng lẽ là Thanh Liên Bảo Sắc Cờ? Nói như thế, kia nên là Tây Phương cường giả. Hắc Long cũng là kiến thức rộng, lại hắn hiển nhiên cũng ở đây chú ý bên ngoài hết thảy, suy đoán ra Thanh Liên Bảo Sắc Cờ, cũng biết đó chính là Hồng Quân đạo tổ ban thưởng cho tiếp dẫn chuẩn đề cực phẩm tiên tiên linh bảo. Dĩ nhiên, Hắc Long cũng lòng biết rõ, ra tay tuyệt không có khả năng là tiếp dẫn chuẩn đề một người trong đó. Dù sao, người sau tiếng xấu rành rành khá hơn nữa nhận bất quá. Một phen suy tư dưới, Hắc Long sắc mặt đại động. Chẳng lẽ là tiếp dẫn chuẩn đề đệ tử dưới tay? Chẳng qua là một cái đệ tử, lại có thực lực cường đại như vậy sao? Khiếp sợ, không thể tin nổi. Tây Phương xưa nay cằn cỗi, khó có thể tạo ra được cái gì đỉnh cấp đại năng cường giả, huống chi là thế hệ trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, Hắc Long sắc mặt biến huyễn, âm tình bất định. Bất quá nghĩ lại, hắn lại ngay sau đó thoải mái. Hừ, ngay cả là tiếp dẫn chuẩn đề đệ tử, cũng không cho này nhúng tay ta Long tộc chuyện. Huống chi, vô lượng tứ hải trong, Long tộc xưng tôn, còn chưa tới phiên bất kỳ bên ngoài cường giả tới cơ tay múa chân. Hắc Long như vậy trầm giọng nói. Ngừng nói, hắn lại mục quang lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Xích Long, tiếp tục nói, hơn nữa, Ngao Quảng bốn người, nhất định phải chém giết. Bọn họ đã mới lộ tài năng, nếu là ở tụ tập lên ngút trời danh vọng, nói không chừng sẽ gặp trở thành bọn ta đại họa trong đầu. Phải biết, bọn ta làm được chuyện, nếu là không thể thành công, đó chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Hắc Long trong giọng nói, sát ý lâm liệt. Không sai. Hắn sở dĩ ra lệnh Xích Long xuất động, không tiếc hết thể đuổi giết Ngao Quảng bốn người, chính là vì đoạn tuyệt bọn họ trỗi dậy hy vọng. Đồng thời, cũng là ở bóp chết chân Long một mạch có thể sẽ xuất hiện hoàng đạo người. Trong giọng nói của hắn, cũng đầy là ngưng trọng dần dần. Không cần nói nhiều, Hắc Long cũng rất rõ ràng, bản thân cái này cố gắng giết chết chân Long một mạch, nắm giữ Long tộc quyền phát biểu, chính là xưng được đại nghịch bất đạo hành vi. Không thành công, liền thành nhân. Có thể nói, hành động này là không cho phép một chút thất bại. Nhưng nghe được nói thế, phía dưới Xích Long rùng gió không dứt, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, kia Tây Phương nói người lúc trước cố ý che chở Ngao Quảng bốn người, như muốn mặt sát, sợ là. Xích Long vậy cũng chưa có nói hết, nhưng bất kỳ người cũng có thể nghe ra tâm này trong kiêng kỵ. Hiển nhiên, Trần Khổ lúc trước biểu hiện ra thực lực, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Chẳng qua là vừa đối mặt, 12 viên Định Hải Thần Châu đều bị trực tiếp đoạt đi. Bản thân cái này nếu là lại tiếp tục ra tay, kia vứt bỏ, chỉ sợ cũng sẽ là cái mạng. Xích Long dĩ nhiên là sợ chết, mà xem Xích Long hèn nhát như thế rụt rè bộ dáng, Hắc Long cũng không nhịn được giận dữ. Hừ, phế vật! Tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng, ánh mắt trong lạnh lẽo, lại để cho Xích Long cả người run một cái, chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy, giận cả tóc gáy. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng Hắc Long cũng biết, nếu quả thật có Tây Phương chuẩn thánh che chở, kia Xích Long xác thực không phải là đối thủ. Trầm ngâm chốc lát, Hắc Long lại trầm giọng nói, "Bàng Rồng, Vân Long ở chỗ nào?" Trong miệng hắn nổ ra hai cái danh hiệu. Dứt tiếng, Xích Long sau lưng lại là hai đạo thân ảnh khổng lồ nổi lên. "Ta ở." Trong đó một thân ảnh, toàn thân hiện ra màu xanh đen, huyết trắng có máu như gấm văn, vừa phun hút một cái giữa, như có độc vụ lan tràn ra, đáng sợ tuyệt luân. Đây là Bàng Rồng, chính là trong truyền thuyết rồng sinh cửu tử một trong. Mà đổi thành một tôn Vân Long, thì thân hình như lưu động tinh vân nước xoáy bình thường, vậy rồng trên, huyền xương cùng lôi hỏa đảm bảo, có thể nói quỷ quệt khó lường. Quan trọng hơn chính là, cái này hai tôn cự long đều là đạt tới chuẩn thánh cấp đường tu vi, uy áp hạo đẳng, làm người chấn động cả hồn phách. Khí thế tuyệt không phải Xích Long có thể so với. Thậm chí, ngay cả Xích Long thấy được cái này hai thân ảnh xuất hiện, cũng mặt lộ kính sợ tôn sùng chi sắc, không dám có chút sơ sẩy. Thấy vậy, Hắc Long chậm rãi gật gật đầu, quét nhìn bàn rồng, Vân Long một cái, Hắc Long phân phó nói, bọn ngươi hai người lại đi bên ngoài đi tới một lần. Lần này nhất định phải để cho Ngao Quảng bốn người tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, bàn rồng, Vân Long cung kính túi người gật đầu, cẩn tuân Hắc Long đại nhân chi mệnh. Mà không đợi hai người lên đường, Hắc Long giống như là suy nghĩ cái gì, lại tiếp tục dặn dò, nếu là gặp lại kia Tây Phương đệ tử, tận lực không cùng này tranh chấp, tất nhiên tốt nhất. Nếu là cần thiết lúc, nhưng hứa hẹn này chút chỗ tốt, đổi lấy này nửa bộ. Vậy mà, nếu là này không biết tốt xấu, khó chơi vậy, như vậy, cũng liền đừng trách bọn ta vô tình. Hắc Long cân nhắc rất là chu toàn, dưới mắt nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vì vậy, nếu như có thể mà nói, có thể đổi lấy Trần Khổ nhượng bộ tốt nhất. Nhưng nếu là người sau cố ý cùng mình một phương là địch, đen như vậy rồng cũng không để ý nhiều tăng thêm Trần Khổ một cái vong hồn. Dù sao, bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề chưa thành thánh, thuộc về chuẩn thánh cảnh giới. Ở Hắc Long xem ra, bất quá là cùng mình giống nhau cảnh giới tồn tại mà thôi. Liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề hỏi tội mà tới, chiếm cứ sân nhà địa lợi ưu thế, Hắc Long cũng không sợ hãi. Nghe vậy, bàn rồng, Vân Long nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt đều triển lộ ra rờn rợn hàn quang. Là, thuộc hạ hiểu. Hiển nhiên đối với hai người này mà nói, tàn sát không chỉ là một loại thủ đoạn, càng là một loại cuồng nhiệt hứng thú bình thường. Rồi sau đó, không ở số nhiều nói. Bàn rồng, Vân Long ra lệnh một tiếng, lúc này triệu tập nhiều long tộc cường giả, trùng trùng điệp điệp ngự thủy mà đi. Mà xem một đám long tộc rời đi phương hướng, Hắc Long không nhịn được chậm rãi cau mày. Trong mắt cũng toát ra lau một cái vẻ nghiêm trọng. Vì sao? Sẽ có như vậy biến cố phát sinh? Chẳng lẽ là nào đó dấu hiệu không may sao? Trần Cổ đột nhiên nhúng tay, để cho hắn sinh ra như vậy bất an phỏng đoán. Nhưng ý nghĩ như vậy, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bây giờ, Dĩ Long một mạch đã bắt đầu hành động, không đường có thể lui. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt, Hắc Long ánh mắt lại trở nên kiên định. Chỉ mong chuyện này có thể thuận lợi. Bùn tọa mấy chục ngàn năm nhu đồ, tuyệt đối không thể vì vậy bị hủy trong chốc lát. Chương 73, Tiên Thiên Đại Trận Hiển Hóa, Lĩnh Ngộ Không Gian Pháp Tắc. Chương 73, Tiên Thiên Đại Trận Hiển Hóa, Lĩnh Ngộ Không Gian Pháp Tắc. Hắc Long một phen nhu đồ, tạm thời không đề cập tới. Bên kia, Trần Cổ thân hình vẫn đi lại ở vô lượng tứ hải trong. Tử Vi đấu số đại thần thông không giờ khắc nào không tại vận chuyển, do tìm mỗi một đạo yêu đất khí tức. Một ngày này, Trần Cổ sắc mặt khẽ động, như có cảm giác. Bàn tay cách không một nút, một đạo linh quang chợt hiện, lôi cuốn một món tiên tiên linh vật, lúc này rơi vào trong lòng bàn tay. Đây là Tiên Tiên Tịch Thủy Ấn. Trần Cổ trong miệng tự lẩm bẩm một câu, nhận ra món linh vật này. Vậy mà, trên mặt của hắn nhưng không thấy bao nhiêu vẻ vui thích. Thứ nhất, cái này Tiên Tiên Tịch Thủy Ấn vốn cũng không phải là cái gì bảo vật khó được, chẳng qua là có bước đầu tị thủy uy năng, thậm chí ngay cả linh bảo phẩm cấp đều là không tính là. Thứ hai, cảm ứng, dò tìm hồi lâu, hắn ngược lại cũng thu được không ít tiên thiên linh vật. Vậy mà, đối với linh bảo tích lũy thâm hậu Trần Khổ mà nói, những thứ này tiên thiên linh vật căn bản tính không được cái gì. Hơn nữa, cái này cũng không phải là hắn lần này dò tìm vô lượng tứ hải mục đích. Trừ cái đó ra, hắn vẫn không có cảm ứng được hai ngồi tiên đạo chút nào tung tích cùng khí tức. Khổ a, khổ a. Chẳng lẽ bần đạo quả thật cùng kia hai ngồi tiên đạo vô duyên sao? Hay là nói, tới bây giờ, hai ngồi tiên đạo cũng còn không tới xuất thế lúc đâu. Trần Khổ mây đen đú ám, mặt lộ vẻ thất vọng. Có thể làm cho hắn cũng cảm thán vô duyên hai chữ, có thể nói khó được. Nhưng tới lúc này, Trần Cổ cũng không khỏi phải có chút hoài nghi cuộc sống. Phải biết, phi thân bày dấu vết cùng truy tinh trục nguyệt hai đại thần thông ra chỉ dưới, Trần Cổ tốc độ gần như không ai bằng. Hắn cũng đã dò xét trọn vẹn 1,000 tỷ 100 triệu giảm tứ hải cương vực, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy xem ra, kia Doanh Châu, Phương Trượng hai ngồi tiên đạo, vô cùng có khả năng còn chưa tới xuất thế lúc. Dù sao, trong truyền thuyết, cái này hai ngồi tiên đạo cũng chưa từng bị bất kỳ cường giả chiếm cứ. Nói không chừng, mặc cho 5 tháng trôi qua, tuyên cổ đội bá cũng hoàn toàn sẽ không xuất hiện, đều là có thể. Thầm nghĩ, Trần Cổ tốc độ cũng không có chút nào thả chậm, hắn vẫn mong muốn tiếp tục dò xét một phen. Nhưng sau một khắc, dị biến nảy sinh. Vậy anh, đột nhiên giữa, một đạo ngột ngạt thiên âm vang dội. Trần Cổ thân hình lúc này một nữa, mà trong miệng càng là không nhịn được hơi hít sâu một hơi. T, chuyện gì xảy ra? Trần Cổ mặt lộ vẻ nhức đối, kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Đang ở lúc trước, trong cõi minh minh có một đạo lực lượng, vậy mà cản trở thân hình của hắn. Kinh người đánh vào dưới, khiến cho Trần Cổ thân xác cũng truyền tới từng trận đau nhức cảm giác. Phải biết, chân cổ thân xác bây giờ có thể so với tiên tiên linh bảo, bền chắc không thể gãy. Tầm thường lực lượng, căn bản khó có thể để cho hắn sinh ra như vậy cảm giác đau. Cái này đủ để chứng minh, cái loại đó lực lượng thần bí, là bực nào thần dị bất phàm. Nhưng cổ quái chính là, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt không có vật gì. Nơi mắt nhìn thấy, hay là chỉ có vô biên sóng lớn lật đổ, thanh thế ngút trời, làm người chấn động cả hồn phách. Phản phất lúc trước kia một đạo lực lượng, chẳng qua là với trong nháy mắt xuất hiện, cản trở chân cổ thân hình, rồi sau đó lại biến mất không thấy. Không nghi ngờ chút nào, kia tất nhiên không phải cái gì đại năng cường giả trong bóng tối ra tay. Nếu không, căn bản là không có cách lừa gạt được Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi Trần Cổ. Chỉ cần chỉ trong một ý niệm, là có thể nắm được đối phương chỗ. Mà nếu không phải người vì, như vậy càng đủ lấy nói rõ, này phương cương vực có chỗ gì không giống tầm thường. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ lòng hiếu kỳ đại thịnh, cũng không cứ thế mà đi, ngược lại ổn định thân hình, thề phải làm rõ ràng nơi đây mình liền diệu. Thần thức lan tràn mà ra, bén nhẹ dị thường, cảm ứng mỗi một đạo yêu đất khí tức. Tử Vi đấu số đại thần thông vận chuyển tới cực hạn, cũng ở đây thôi diễn trong cõi minh minh hết thảy. Pháp tắc trật tự trùng trùng điệp, gột sạch cao thiên, xua tan hết thể loang lổ khí tức. Một đoạn thời khắc, Trần Cổ rốt cuộc có chút phát hiện, chỉ thấy mấy đạo tiên quang đan vào, phát hỏa, tạo thành một loại huyễn hoặc khó hiểu quy tích. Nhưng này cũng là ẩn vào vết nứt không gian trong, lúc gần lúc hiện, không thể nắm lấy. Cứ việc chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Trần Cổ hay là ánh mắt sáng choang. Tiên Tiên đại trận. Ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Nơi này, tất nhiên là hai ngồi tiên đạo một trong. Không sai. Lúc trước cái loại đó huyền diệu quy tích lưu truyền, chính là một phương tiên tiên đại trận chấn động. Trần Cổ gần như có thể xác định, đó chính là bản thân khổ sở tìm hai ngồi tiên đạo một trong chỗ. Dù sao, nếu là bình thường cơ duyên tiên tiên trận pháp, lúc trước một lần kia thân xác đụng, hoặc giả trận pháp đều đã vỡ vụn, không tồn tại nữa. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ lúc này bắt lại tiên quang lóe lên liền biến mất cơ hội, lật bàn tay một cái, tế lên lục căn thanh tịnh trúc. Rồi sau đó, không chút do dự chính là một kích toàn lực. Oanh! Cực phẩm tiên tiên linh bảo chi uy hiển lộ. Một kích dưới, hư không nổ vang, tòa kia tiên tiên trong đại trận cũng hiện ra một đạo mắt trần có thể thấy hư không cái khe. Hắc hắc, tốt. Vậy mà còn không đợi Trần Cổ nét cười khuyết tán ra tới, lại thấy một trận hư không rung động hòa hợp mà ra. Trong chớp mắt, kia một đạo hư không cái khe, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Trần Khổ nét cười lúc này đọc lại, trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái vẻ ngạc nhiên. Không gian pháp tắc, cái này tiên thiên trong đại trận lại vẫn hàm chứa không gian pháp tắc. Dù sao thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, hơn nữa Trần Khổ nắm trong tay phi thân bảy dấu vết, truy tinh trục nguyện trở thần thông, cũng nên một tia không gian pháp tắc làm trụ cột. Cho nên, hắn trong nháy mắt liền ý thức đến, chỗ ngồi này tiên thiên đại trận cực kỳ bất phàm. Thậm chí có thể nói, hàm chứa một loại nào đó đại đạo pháp tắc trận pháp, có thể nói tuyên cổ hiếm thấy. Lại bất luận tiên đảo trên có gì cơ duyên, chỉ riêng là cửa này trận pháp, tham khảo giá trị cũng đúng lắm cao, xứng được là một cọc cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ ngược lại không còn đội ba cưỡng ép công phá tiên tiên đại trận, chẳng bằng đem lĩnh ngộ, phá trận cũng có thể càng thêm dễ dàng. Đồng thời, đối với tự thân tu vi đạo hạnh, cũng là một lần tăng lên kinh người. Trần Khổ ngồi ngay ngắn trong hư không, lực lượng thần thức với trong hư vô hạo đãng, một lần thứ phát động trận pháp quý tích hiện lộ mà ra. Hắn hai mắt lấp lánh, tinh quang bạo trán, cẩn thận tham quan mỗi một tia không gian pháp tắc lưu chuyển chấn động. Cứ việc trong lòng đại động, trong óc cũng là nhấc lên to lớn động tĩnh. Nhưng vị dị chính là, lần này nghịch thiên ngộ tính giống như là lâm vào ngủ say vậy, chậm chạp không có cái gì nhắc nhở xuất hiện. Ô, quá khổ. Không gian pháp tắc khó như vậy lĩnh ngộ sao? Hắn nói liên tục khổ thuộc tính, lại một lần nữa thức tỉnh. Hắn biết, cũng không phải là nghịch thiên ngộ tính mất đi hiệu quả, mà là không gian pháp tắc thực tại quá mức cao thâm, huyền diệu. Cho dù có nghịch thiên ngộ tính gia trì, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào trận pháp chấn động hiểu thấu cùng lĩnh ngộ. Nhật thăng mặt trăng lặn, minh ban ngày giao thế, mà Trần Khổ lại như lão tăng nhập định bình thường, thân hình sừng sững bất động, thần thức chốc lát không ngừng. Như vậy, thoáng một cái giữa, chính là mấy hôm đi qua. Một ngày này, Trần Khổ kinh ngạc phát giác được, nguyên bản trước mắt một đạo đạo tối tăm cao thâm, ý nghĩa không hiểu đạo vận thần vẫn chờ, đột nhiên trở lên rõ ràng, liên tục không ngừng mà rơi vào trong thức hải của chính mình. Một loại huyền diệu tuyệt luân, khó có thể nói nên lời cảm ngộ, cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh vậy, đột nhiên bắt đầu tăng lên. Sẽ phải đến rồi. Trần Khổ vui mừng. Quả nhiên, nghịch thiên ngộ tính tại lúc này vận chuyển lên, đạt tới chưa từng có bén nhạy trình độ. Không lâu lắm, cái loại đó đã lâu không gặp nhắc nhở, cũng rốt cuộc xuất hiện ở trong óc. Người tham quan không gian trận pháp, linh quang chợt hiện, lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc ba. Cảm thụ đạo này nhắc nhở, Trần Khổ vui mừng quá đỗi. Kế lực chi pháp tắc, thiên đạo pháp tắc sau, bản thân lần nữa thu hoạch một loại vô thượng lực lượng pháp tắc. Chương 74, trận pháp tiêu tán, tiên đạo hiển hóa, khách không mời mà đến sông tới chương 74, trận pháp tiêu tán, tiên đạo hiển hóa, khách không mời mà đến sông tới 3% không gian pháp tắc. Nhìn như không đáng kể, nhưng theo đạo này lĩnh ngộ ra hiện, Trần Khổ trong óc, vô tận pháp tắc trật tự bạo dũng, mênh mông như vực sâu, khó mà diễn tả bằng lời. Cái loại đó pháp tắc quý tích trước giờ chưa từng có vẻ hơi xa lạ, nhưng không thể nghi ngờ cao thâm huyền diệu, tối tăm như vực sâu. Không cần nói nhiều, kia tự nhiên chính là mới vừa rồi lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hắn càng là thần thức thanh minh, cảm ngộ khắc sâu. Trong lúc phất tay, tựa hồ đã có bộ phận ảnh hưởng quanh mình không gian năng lực. Ngoài ra, không gian pháp tắc ra chỉ dưới, khiến cho phi thân bảy dấu vết, truy tinh trục nguyệt ý lực cũng theo đó tăng mạnh. Một bước dưới, đạp nát hư không, thần không biết quỷ không hay, càng thêm hùng mạnh. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Không gian không ra, thời gian là vương. Không hổ là có thể so với thời gian pháp tắc lực lượng càng thêm cường đại. Ngay cả là tại thượng cổ hỗn độn ma thần thời đại, cũng đủ để danh liệt thập đại pháp tắc một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Khổ không nhịn được cười to, sâu sắc cảm nhận được không gian pháp tắc cường hãn cùng huyền diệu. Có như vậy pháp tắc mang bên người, ngày sau tu hành cũng có thể càng ra sự hơn gấp dưới, chuyện tất nhiên. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ mới dưới áp chế tâm tình kích động trong lòng. Không gian pháp tắc nơi tay, hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt tiên thiên đại trận. Tới lúc này, một đạo đạo không gian dấu vết hiện lên, lại không cách nào che giấu. Hơn nữa, chẳng qua là trong nháy mắt, Trần Khổ cũng trực tiếp nắm được trận pháp huyền diệu. Lục căn thanh tịnh trúc lần nữa tê ra, liên tiếp bạo trán thần mang. Mỗi một kích đều là rơi vào tiên thiên đại trận từng cái một tiết điểm trên. Vâng. Theo một đạo đạo tiếng vang trầm đục nổ tung, phương này tiên thiên đại trận cũng rốt cuộc cầm ẩm vỡ vụn, không còn tồn tại. Chỉ một thoáng, vô tận tiên quang bạo trán, thần mang kích động, ngút trời thần huy cuốn qua mà ra, ánh chiếu trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm tương ngực. Nghiễm nhiên là tốt nhất phái đỉnh cấp tiên gia bảo địa cảnh tượng. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chính mắt thấy một màn này, Trần Khổ vẫn còn có chút kinh ngạc thất thần, cảm thấy chút rung động. Lúc trước suy đoán không sai. Hơn nữa, thấy được như vậy bảo quang đại thịnh cảnh tượng, cái này ngồi tiên đảo trên cơ duyên, phúc vận chờ, hoặc giả sẽ còn nằm ngoài dự đoán của mình. Lần này, lại phải lợi lớn một đợt. Vậy mà, Trần Khổ cảm thán liên tục, nguyên bản sầu khổ chi sắc cũng tiêu tán mấy phần lúc. Hắn cũng không có chú ý tới. Cùng lúc đó, cách xa bên ngoài 11,000 dặm, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nổi lên trận trận cực nhanh lan tràn lên sóng lớn. Sóng lớn dưới, cũng không phải là cái khác, chính là lúc trước xuất thế bằng rồng, Vân Long, cùng với này dẫn một đám long tộc sinh linh. Lúc này, xa xa liền thấy được tiên đạo xuất thế một màn, thậm chí như vậy dạng rỡ tiên quang, đã ánh chiếu ở long tộc đỉnh đầu của mọi người trên. Ban Rồng, Vân Long hai người sắc mặt đại động, kinh tiếc đan sen. Đó là có hải ngoại tiên đạo xuất thế. Ban Rồng kêu lên một tiếng, ánh mắt sáng choang. Mà một bên Vân Long cũng là sắc mặt kích động, khó có thể che giấu. Tiên đạo xuất thế, cái này là bọn ta đại cơ duyên đến đâu? Cũng không biết. Là Duyên Châu, Phương Trượng hai đảo trong toàn nào. Hiển nhiên, hải ngoại tam tiên đạo tin đồn, long tộc từ lâu biết được. Lúc này mới có thể thứ nhất thời gian liền ý thức đến là cái này hai ngồi tiên đảo một trong hiển hóa. Nghe nói thế, Bàn Rồng cũng là không chút do dự đáp lại nói, ha ha, vô luận là tòa nào, cũng tất nhiên thần dị bất phàm. Trong đồn đãi, Tam Tiên đảo bên trên, mỗi một ngồi đều là cơ duyên khắp nơi, linh khí ngút trời, có vô số bảo bối đang nằm. Hừ, kia Đông Vương công không phải là bởi vì chiếm cứ Bồng Lai, lúc này mới có thể sáng lập xuất xứ vị tiên đỉnh, trở thành để cho vô số sinh linh kiêng kỵ thế lực sao? Lần này, bọn ta đánh vỡ Long tộc số mệnh, hy vọng lớn hơn. Bàn Rồng lộ ra lòng tin 10 phần, ánh mắt lẫm liệt. Hắn thấy, nếu không có Bồng Lai tiên đảo cơ duyên, Đông Vương công có tài đức gì, có thể làm cho vô số cường giả thần phục, cũng sáng tạo ra tiên đỉnh như vậy thế lực. Nói cách khác, Long tộc nếu có thể giống vậy chiếm cứ Tam Tiên đảo một trong, như vậy ngày sau uy nghiêm cùng khí vận vân vân, cũng tuyệt đối không phải Đông Vương công tiên đỉnh có thể sánh bằng. Trong lúc nói chuyện, Long tộc càng thêm đến gần tiên đảo xuất thế vị trí, mà cách rất gần, hai người cũng mới rốt cuộc thấy được Trần Khổ thân hình. A, lại có người cả gan nhanh chân đến trước. Bàn Rồng nhất thời sắc mặt trầm xuống, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ đó chính là Xích Long trong miệng đã nói Tây Phương đệ tử? Vân Long cũng mở miệng suy đoán. Hai người đã cảm ứng được Trần Khổ quanh thân như có như không hùng mạnh khí cơ, so với bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, vẻ mặt đều có chút không nói ra âm trầm. Trầm ngâm chốc lát, Bàn Rồng tiếp tục nói, "Hừ, vô luận là không phải Tây Phương đệ tử, hôm nay cũng tuyệt không thể để cho hắn trước hạn chiếm cứ thế nào, cướp đi thuộc về bọn ta cơ duyên. Ta Long tộc địa bàn, không cho bất luận kẻ nào nhúng tay." Bàn Rồng cùng Vân Long hai người, chính là chuẩn thánh thực lực, tuyệt không phải trước đó Xích Long có thể so sánh. Vì vậy, hai người trong giọng nói, cũng là so Xích Long càng thêm khí phách, ngang nhiên. Đối với mới vừa xuất thế tiên đạo, cũng là tình thế bắt buộc tư thế. Lời còn chưa dứt, Bàn Long thân hình đột nhiên gia tốc, phá vỡ vô tận thủy vực, hướng Trần Khổ phương hướng bay vút mà đi. Sau lưng, Vân Long cùng một đám Long tộc cường giả, cũng là vội vàng đi theo. Trần Khổ nơi này, đang ở hắn nhìn chăm chú dưới, không gian trận pháp cuối cùng một tia quy tích, cũng rốt cuộc chôn vùi vào trong hư vô, không còn tồn tại. Thiên quang đan bảo, ánh chiếu ra chút tiên đạo trên cảnh tượng. Nhưng thấy cỏ ngọc khắp nơi, tiên ban nở rộ, linh khí nồng nặc lan tràn ra, trong mơ hồ thậm chí có ồn ào. Ồn ào kia nước nhỏ tiếng, có thể tưởng tượng được, chỗ ngồi này tiên đạo đến tột cùng là bậc nào đỉnh cấp. Trần Khổ không nghĩ nhiều nữa, khẽ mỉm cười, liền một bước bước ra, chuẩn bị bước lên tiên đạo. Nhưng ngay lúc này, sau lưng một đạo lời nói đột nhiên vang dội. "Chấm đã, vị đạo hữu này, còn mời dừng bước, không cần thiết leo lên tiên đạo." Không nghi ngờ chút nào, lúc này mở miệng, tự nhiên chính là Bàn Rồng. Này lời nói rung động ầm ầm, như sấm rền cuộn cuộn, xuyên thủng hư không, một chữ không sót địa chuyển vào phía trước Trần Khổ trong tai. Trong lời nói mặc dù lấy đạo hữu tương xứng, nhưng Bàn Rồng trong giọng nói lại có một loại thân ở kẻ bề trên bình thường không thể nghi ngờ cảm giác. Nghe vậy, Trần Khổ nhướng mày, thân hình đình trệ, đảo mắt men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy khủng bố sóng lớn của trào, sóng lớn trận trận, thanh thế to lớn. Bàn Rồng, Vân Long hai người cầm đầu, thân hình hiện ra. Trần Khổ sắc mặt động một cái, có chút bất đắc dĩ cảm giác. A, cái này Long tộc, thật đúng là biết chọn thời gian a. Không tới sớm không tới trễ, lại cứ vào thời khắc này hiện thân. Hắn không nhịn được thấp giọng cô mấy câu. Bản thân lúc trước còn cố ý chờ Long tộc sinh linh, người sau lại vô thanh vô tức. Kia Xích Long hoảng hốt rời đi, cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho Trần Khổ cho là Xích Long đám sinh linh đã bỏ đi, không còn dám đối hắn làm khó dễ đâu. Không nghĩ tới, mới vừa phá vỡ không gian trận pháp, tiên đạo xuất thế, ngược lại đưa đến những thứ này Long tộc chú ý, cực nhanh mà đến rồi. Thật đúng là khách không mời mà đến. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ cũng không biết nên nói bản thân vận khí tốt hay là vận khí kém. Thầm nghĩ, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ. Nếu Long tộc đã tới trước tạm trước lời nói trong, nghe ra khách khí, nhưng cũng hàm chứa một loại bá đạo ý đã như vậy, Trần Khổ định cũng không nóng nảy tiến vào tiên đạo. Hắn lặng lặng địa dựng thân trong hư không, cũng không mở miệng, chẳng qua là chờ đợi Bàn Rồng đám người tới trước, lại xem bọn họ mong muốn như thế nào. Chương 75, Bàn Rồng, muốn nói vô sỉ, còn phải là tiểu tử ngươi. Chương 75, Bàn Rồng, muốn nói vô sỉ, còn phải là tiểu tử ngươi. Không lâu lắm, Bàn Rồng, Vân Long dáng lâm tại trước mặt Trần Khổ. Nhị Long hiển hóa ra hình người bộ dáng, đều là uy áp hạo đãng, khí độ bất phàm. Ha ha, bọn ta Long tộc Bàn Rồng, Vân Long, ở chỗ này ra mắt đạo hữu. Bàn Rồng mở miệng, lộ ra rất là khách khí. Hắn cũng không quên trước đó Hắc Long phân phó, nếu như không tất yếu, cũng không muốn trực tiếp cùng Trần Khổ xích mích, mà đổi thành một bên, như người ta thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt với chắp tay hành lễ, mặt mang nét cười Bàn Rồng, Vân Long hai người, Trần Khổ cũng cười nhạt. Vân đạo Trần Khổ, ra mắt hai vị Long tộc đạo hữu. Trong lúc nói chuyện, Trần Khổ lơ đãng ánh mắt đảo qua, nhất thời phân biệt ra được, trước mắt hai người này chính là thuộc về trong Long tộc Tạp Huyết Dị Long. Nói cách khác, chính là tạo phản nhất phái tồn tại. Trần Khổ ánh mắt không khỏi lệ mang chợt lóe, nhưng trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà là tiếp tục hỏi, hai vị đạo hữu tới trước, không biết vì chuyện gì? Hắn vô tình cùng Bàn Long nhị người Hàn Huyên, trực tiếp hỏi thăm người tới dụng ý ngay vậy, Bàn Rồng sắc mặt hơi chậm lại. Ngay sau đó ánh mắt liếc mắt một cái tiên quang hòa hợp trong tiên đạo, trong mắt tràn đầy thèm thuồng chi sắc. Ho nhẹ một tiếng, hắn lúc này mở miệng đáp lại, ta quan đạo hữu lúc trước ý muốn bước lên tiên đạo. Vậy mà, cái này Hải Ngoại tiên đạo đã xuất thế với vô lượng tứ hải, đó là thuộc về ta Long tộc cơ duyên. Mong rằng Trần Khổ đạo hữu vì vậy thối lui, vật quy nguyên chủ mới là. Bàn Rồng nói đến hùng hồn, không có chút nào chột dạ cảm giác. Nghe nói thế, trong Trần Khổ tâm trầm xuống, nói thầm một tiếng quả nhiên. Lúc trước hắn liền đã có chút suy đoán, chẳng qua là không nghĩ tới, cái này Bàn Rồng ra mặt thật đúng là đủ dày a, cái này vô sỉ trình độ, đơn giản có thể cùng mình phân cao thấp. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ cười, trong đôi cười khá có một phen nghiền ngẫm, vẻ chế nhạo. Ha ha, chuyện này là thật buồn cười. Phương này tiên đạo, chính là bần đạo phát hiện này chỗ, ngay cả bảo vệ tiên đạo không gian pháp trận cũng là bần đạo dốc hết sức phá vỡ. Nếu như thế, phương này tiên đạo chính là cùng bần đạo hữu duyên. Lại dựa vào cái gì nói là long tộc cơ duyên đâu? Chẳng lẽ hai vị cho là bần đạo mềm yếu có thể bắt nạt sao? Trần Cổ giọng điệu bình thản, nhưng từng chữ châu ngọc không nhường nửa bước. Dứt tiếng, bàn rồng, vân long đều là sắc mặt hơi trầm lại. Là bọn họ lúc trước chỉ muốn tiên đạo đối với long tộc ý nghĩa trọng đại, nhưng lại không để ý đến loại này đỉnh cấp cơ duyên, nếu không phải là có người cố ý dò tìm, cùng với phá giải trận pháp, cũng là không thể nào xuất hiện. Dưới mắt bọn họ long tộc một phương, ngược lại có chút đối lý. Cái này vân long mong muốn mở miệng, lại phát hiện bản thân có chút không biết nói gì. Nhưng vào lúc này, đối diện Trần Cổ lại không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, tiếp tục trầm giọng nói, thú chi hải ngoại tiên đảo vô số, cũng có nhiều đại năng chiếm cứ, mà trong này nhất người biết, chỉ sợ sẽ là Đông Vương công chỗ Đồng Lai tiên đảo. Hai vị sao không tiến về Đồng Lai, đem đoạt lại đến long tộc trong tay đầu? Nghe nói thế, bàn long nhị sắc mặt người càng là lúng túng, ánh mắt né tránh. Đoạt lại Đồng Lai đảo? Đùa gì thế? Phải biết, mặc dù ở tiếp dẫn chuẩn đề như vậy tồn tại trong mắt, tiên đỉnh tính không được cái gì, cũng không có quá lớn lực uy hiếp. Nhưng đối với bây giờ là phách, suy thoái long tộc mà nói, tiên đỉnh thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Bọn họ nếu là dám làm khó dễ tiên đỉnh, cuối cùng cũng chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúng túng, xấu hổ. Hai người sắc mặt biến huyễn, không nói một lời. Thấy vậy, Trần Cổ cũng là âm thầm chê cười. Liên cái này cũng dám ở trong long tộc nhu phản. Bất quá là chút hiếp yếu sợ mạnh hạng người mà thôi. Dĩ nhiên, chính Trần Cổ cũng tuyệt không phải cái gì mềm yếu có thể bắt nạt hạng người. Huống chi, lần này bản thân một mình tới trước vô lượng tứ hải, liền xem như mong muốn tố cáo, cũng là với không tới nhà mình sư tôn, sư thúc hai người. Cho nên, Trần Cổ định cung trang. Cho dù là đối mặt bàn rồng, vân long hai đại chuẩn thánh cường giả, cũng là biểu hiện được cực kỳ cường thế. Yên lặng chốc lát, bàn rồng sắc mặt động một cái, giọng điệu chợt thay đổi nói, "Trần Cổ đạo hữu, lúc trước tộc ta trong Xích Long nói, có một bên ngoài cường giả nhúng tay ta long tộc chuyện, ngăn trở Xích Long, cứu đi Ngao Quảng trở phản nghịch tứ long. Thậm chí ngay cả tộc ta trong Hắc Long đại nhân ban thưởng 12 viên Định Hải thần châu, cũng bị cướp đi. Nói vậy, đó chính là đạo hữu gây nên đi. Hôm nay, đạo hữu nếu là có thể vì vậy rút đi, như vậy trước đó hết thảy, ta long tộc đều có thể không đáng truy cứu. Như vậy khỏe không?" Bàn rồng cũng là phản ứng rất là nhanh chóng, mắt thấy phân rõ phải trái nói bất quá Trần Cổ, cho nên bắt đầu bàn điều kiện. Ở hắn nghĩ đến, bên mình chiếm cứ không thể nghi ngờ ưu thế. Hai đại chuẩn thánh liên thủ, còn có muôn vàn long tộc cường giả ở phía sau. Xem xét lại Trần Cổ, bất quá một thân một mình. Mình có thể tốt như vậy nói quên bảo, đều đã là cho chân Trần Cổ mặt mũi. Chẳng lẽ người sau còn dám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phải sao? Nào biết, nghe bàn rồng nói thế, Trần Cổ nụ cười trên mặt càng thêm cổ quái. Hắc hắc, không đáng truy cứu. Thật đúng là đại độ a. Trần Cổ tràn đầy giễu cợt cười một tiếng, đưa đến bàn rồng sắc mặt lại là trầm xuống. Tiểu tử này giọng điệu, hiển nhiên là không có gì thiện ý quả nhiên. Chỉ nghe Trần Cổ tiếp tục nói, "Bất quá, lúc trước bần đạo bất quá là du lịch đến chỗ này. Ngược lại thì kia Xích Long chủ động đụng vào. Về phần Định Hải thần châu sao? Chẳng lẽ không đúng Xích Long cam nguyện đưa cho bần đạo sao? Không tin, bọn ngươi đều có thể đi về hỏi hỏi hắn, có hay không đem Định Hải thần châu đưa cho bần đạo sau, liền không nói một lời rời đi." Trần Cổ lời nói rõ ràng, thậm chí so lúc trước bàn rồng còn phải hùng hồn. Mà những lời này, cũng để cho trước mắt Nhị Long nghe trợn mắt há mồm, mặt một bước. Cái này con mẹ nó, chuyện này còn có thể giải thích như vậy sao? Kia Xích Long rõ ràng là thấy Trần Cổ thực lực cường đại, bản thân cũng không phải là đối thủ, lúc này mới bất đắc dĩ rút đi. Thế nào đến tiểu tử ngươi trong miệng là được cam nguyện tặng linh bảo, ngươi làm kia Định Hải thần châu là đầy đường cải thảo sao? Tuy tùy tiện tiện sẽ đưa đi ra ngoài, muốn nói không biết xấu hổ, còn phải là ngươi Trần Cổ a khó dây dưa. Thực tại khó dây dưa. Bàn Long nhị người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng cảm thấy vạn phần hóc búa. Nói như thế, đạo hữu là cố ý không muốn tối lui, muốn cùng ta trở lại được sao? Nói nhiều vô ích. Bàn Long ngữ khí âm trầm xuống, trong giọng nói cũng không thiếu chút ý uy hiếp. Vậy mà lần này Trần Cổ không hề để ý tới hắn, ngược lại là lúc này sắc mặt một khổ, giống như tự lẩm bẩm bắt đầu thở dài đứng lên. Ai, khổ a, khổ a. Bần đạo chính là du lịch thiên địa, trêu ai gẹo ai, rõ ràng đều là sự tình các loại đụng vào bần đạo, ta cũng là bất đắc dĩ ứng đối mà thôi. Dưới mắt ngược lại lại muốn trách ở bần đạo trên đầu. Thiên lý ở chỗ nào a? Trần Cổ vừa mở miệng, một bên lắc đầu liên tục. Bộ dáng như vậy, không biết thật đúng là cho là hắn bị to như trời bị khuất vậy. Mà theo hắn nói liên tục khổ, trong cõi minh minh hôn nguyên chân kinh hiển uy, bàn rồng cùng vân long tâm cảnh đều không khỏi tự chủ bị ảnh hưởng. Hai người nguyên bản lạnh lùng bá đạo vẻ mặt vừa chậm, thay vào đó lại có chút đồng tình, thương xót chi sắc. Ách, thật chẳng lẽ là chúng ta làm sai? Nói như vậy, bản thân giống như quả thật có chút quá ức hiếp Trần Cổ. Trong lúc bất chi bất giác, hai người vậy mà sinh ra ý nghĩ như vậy, ngược lại bắt đầu hiểu Trần Cổ. Vậy mà sau một khắc, vân long đột nhiên lay động đầu, giật mình tỉnh lại. Không đúng, đáng chết, tiểu tử này quá cổ quái. Một phen thở dài, vậy mà có thể ảnh hưởng đến bọn ta tâm cảnh. Vân Long quá khẽ, khiến cho bàn rồng cũng đột nhiên thức tỉnh. Hai người con ngươi co rụt lại, không thể tin nổi nhìn về phía Trần Cổ. Bất kể, đừng vội nghe tiểu tử này nói sang xiên. Ra tay, trực tiếp có thể bắt được. Bàn rồng mở miệng, trong giọng nói bạo chán ra ý lạnh âm u lời còn chưa dứt, Nhị Long cực kỳ ăn ý gật đầu một cái, lúc này ngang nhiên ra tay. Chương 76, trưởng trung Phật quốc tái hiện, thiên đạo chi uy kinh long tộc. Chương 76, trưởng trung Phật quốc tái hiện, thiên đạo chi uy kinh long tộc. Nhị Long triển lộ uy thế. Bọn họ mặc dù vẫn là hình người bộ dáng, nhưng lúc này, theo ngang nhiên ra tay, hai người sau lưng cũng mỗi người có một đạo rất là hư ảo cự long bóng dáng như ẩn như hiện. Đó là tự thân bản thể ánh chiếu, lộ ra uy thế mười phần, ngang nhiên vô cùng. Bàn giống âm trầm đáng sợ, phun ra đầy trời khí độc, che khuất bầu trời bình thường. Vân Long thì treo cao trong hư không, vô tận vân vân như ẩn như hiện. Nhưng đều không ngoại lệ, Nhị Long lúc này đều là thế không thể đỡ, hung uy làm người chấn động cả hồn phách. Hai người bóng dáng trùng trùng điệp điệp đánh tới. Thấy vậy, Trần Khổ bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói nói liên tục khổ, liền có thể đưa đến quanh mình sinh linh đồng tình cùng thương xót. Nhưng hiển nhiên, đối phương tu vi càng cao, bị ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Nếu hành động này vô dụng, vậy cũng chỉ có cường thế cương. Trần Khổ dĩ nhiên không sợ, lật bàn tay một cái, lục căn thanh tịnh trúc nổi lên. Ngay sau đó, vô cùng bích rú tiên quang bạo trán, bao phủ bàn rồng thân hình. Người sau lúc này rung một cái, tốc độ đều không khỏi được chậm mấy phần. Lục căn thanh tịnh trúc, phong người lục cảm, uy năng vẫn vậy kinh người. Quần quần đại pháp lực đổ xuống mà ra, pháp tác đan bảo, trật tự thần liên vắt ngang. Mà mỗi một điều trật tự thần liên chính là rơi vào bàn rồng trên thân, đem gắt gao trói buộc. Bàn long thân hình dãy rủa, trăm chiều dãy rủa. Vậy mà, đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là lạnh lùng lườm một cái, thậm chí mặt lộ lau một cái vẻ đùa cợt. Ban đầu hắn đại La Kim tiên tột cùng lúc, cũng có thể lấy một địch hai, giết được Thi Khôi đạo nhân cùng Kim Tiềm lão tổ hai đại chuẩn thánh bại trốn. Huống chi bây giờ đã là Hôn Nguyên Kim tiên tu vi, cho nên, ngay cả là đối mặt với bàn rồng, Vân Long hai đại cường giả, Trần Khổ cũng là không chút nào hư. Mà thấy được Trần Khổ dễ dàng như vậy liền áp chế bàn rồng, bên kia Vân Long cũng không khỏi được hơi mẩn ra. Cũng liền ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, Trần Khổ lại là một trường đột nhiên tế ra. Như Lai thần trưởng, chỉ một thoáng, Phật quang ánh chiếu chư thiên hoàn vũ, vạn chữ thần văn trải rộng chân trời, hạo như khói sóng. Trong cõi minh minh, còn có Phật âm vang dội, to lớn tuyệt luân, thần thánh dị thường. Một trường này, xé toạc hư không, trong nháy mắt khắc ở Vân Long trên thân hình. Oanh! Thiên âm nổ tung, nhìn như khí cơ hùng hậu, uy áp khiếp người Vân Long, lúc này vậy mà trực tiếp tung bay đi ra ngoài. Phốc! Hắn miệng lớn hô máu, chiếu xuống hoàn vũ trong, đỏ thắm một mảnh, lộ ra rất là xúc mục kinh tâm. Ngươi! Vân Long cưỡng ép ổn định thân hình, con ngươi trợn xúc địa nhìn về phía bên kia Trần Khổ. Không cần nói nhiều, lúc này Nhị Long trong mắt đều là lau một cái lộ rõ trên mặt vẻ khó tin. Đáng chết, thật cường hãn thân sắc lực. Tiểu tử này chẳng lẽ là Vu tộc không được? Vân Long chấn động trong lòng, hiện ra ý niệm như vậy. Phải biết, Long tộc thân là đỉnh cấp tiên thiên thần thú cấp bậc tồn tại, thân sắc vốn là không kém. Mỗi một chiếc vảy rồng cũng phảng phất tiên kim chế tạo thành bình thường. Ngay cả này máu thịt cũng vượt xa bình thường thế gian tu sĩ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, dù là như vậy, Trần Khổ một chưởng dưới vẫn có thể đem bản thân vỗ miệng lớn hộc máu, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, gần như bốc cháy bình thường. Cái loại đó thân sắc gần như dạn nứt đau nhức cảm giác, càng làm cho Vân Long âm thầm cắn răng, có chút khó có thể chịu đựng. Trần Khổ thân sắc lực quá mức kinh khủng. Cũng nguyên nhân chính là này, Vân Long mới không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ trước mắt Trần Khổ là Vu tộc theo hầu xuất thân? Dù sao, trong Hồng Hoang cũng chỉ có Vu tộc một mạch mới có thể nắm giữ như vậy cường hãn thân sắc. Chẳng qua là, nếu là Vu tộc sinh linh vậy, tự nhiên tu hành ở dưới chân núi Bất Chu Sơn, nghe theo 12 tổ Vu đám người thống ngự, há lại sẽ bái người khác làm thầy? Không nghĩ ra. Thực tại không nghĩ ra. Vân Long nghi vấn, Trần Khổ tự nhiên cũng sẽ không giải đáp. Tiểu tử này đang giả heo ăn hổ, mau hiển hóa bản thể mới có thể đem này bắt lại. Đột nhiên, bàn rồng quát to một tiếng. Lúc trước nhìn Trần Khổ liên tiếp bán thảm, mặt ủy khuất vẻ mặt, thật đúng là để cho bàn rồng cho là Trần Khổ thực lực có hạn. Nhưng tới lúc này, hắn nơi nào còn có thể không biết, Trần Khổ một hớp một câu khổ ai chỉ khi nào ra tay, cũng là hung hãn dị thường, hùng mạnh tuyệt luân. Nói cách khác, tiểu tử này thực tại âm hiểm, vô sỉ. Nếu không phải bên trên hắn đã làm, Vân Long hoặc giả cũng không đến nỗi bị như vậy thương nặng, máu vẩy trên trời cao. Dứt tiếng, chỉ thấy bàn long thân biến hình huyễn, trong chớp mắt liền hóa thành một cái vạn trượng khổng lồ cự long, hơi đông đưa liền đưa đến hư không một trận nổ vang, xuyên kim nước đá, linh thai nhức óc. Mà mượn hiển hóa bản thể lúc, hắn cũng cứng rắn địa tránh thoát quanh mình trật tự thần liên. Vân Long cũng phản ứng kịp, giống vậy hiển hóa bản thể. Trong lúc nhất thời, trong sân cảnh tượng càng thêm đáng sợ, chỉ thấy hai đạo vạn trượng chi cự bóng dáng treo cao, to lớn con ngươi chặt chẽ mắt nhìn xuống Trần Khổ, cảm giác gáp bách kinh người. Không cần nói nhiều, bàn rồng đột nhiên há to miệng rộng, ồn ào. Ngay sau đó, chỉ thấy một con sông lớn từ trong miệng đổ xuống mà ra, thanh thế to lớn, thẳng hướng Trần Khổ dâng trào mà đi. Long tức, bàn rồng phun ra ra, chính là tự thân long tức, ẩn chứa trong đó bàn rồng căn nguyên nhất, bá đạo nhất lực lượng. Chỉ thấy long tức chỗ đi qua, ngay cả hư không phảng phất đều bị ăn mòn, từng khúc chấm luân, cảnh tượng đáng sợ. Thấy vậy, Trần Khổ tâm đọc động một cái, rồi sau đó, thanh liên bảo sắc cờ nổi lên, đại kỳ pháp phối, bay phất phối, vô tận thần huy lan tràn. Trong chốc lát, liền đem đầy trời long tức ngăn trở, khiến cho này chút nào không có chạm tới Trần Khổ thân thể. Thấy vậy, bàn rồng cùng Vân Long nhìn thẳng vào mắt một cái, vẻ mặt càng thêm khiếp sợ. Lại là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đáng chết tiểu tử, vậy mà dốc hết sức nắm giữ hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này nếu là có thể bắt được, bọn ta cũng đủ để một đợt lớn mạnh. Nhị Long trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra tâm tư như thế. Long tộc mặc dù truyền thừa muôn đời năm tháng, cũng xưng được nền tảng thâm hậu. Nhưng phải biết, bộ tộc này phần lớn báu vật ở ban đầu Long Hán sơ kiếp trong đã sớm vỡ vụn, hay hoặc là bị tổn thương, uy lực lớn suy giảm. Có thể nói, Trần Khổ liên tiếp triển lộ ra hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, ở bàn long nhị người xem ra đều đã so với bọn họ giàu có nhiều lắm. Tham lam, mơ ước, tràn đầy thèm thuồng vẻ mặt nổi lên. Nhị long khí thế sâu hơn, hận không được lúc này bắt lại Trần Khổ, đem người sau đáo vật làm của riêng. Bên kia, Trần Khổ liếc xéo hai đại cự long, một cái cũng đã nắm được trong lòng đối phương ý tưởng. A, hiển hóa bản thể, cho là có thể cương bần đạo sao? Các ngươi để mắt tới chính là ta linh bảo, mà ta để mắt tới cũng là các ngươi bản thân. Trần Cổ không thèm. Đến bọn họ như vậy cảnh giới, dáng lớn hơn nữa, cũng không thể nói rõ cái gì. Một trận chiến này chính là pháp tắc trật tự giữa giao phong. Vì vậy, Trần Cổ càng thêm lạnh nhạt, không có vẻ sợ hãi chút nào. Mà đối với nhị long mơ ước bản thân linh bảo, Trần Cổ càng là không nhịn được chê cười. Hắn nhìn thẳng bản long nhị người, trong lòng bàn tay đột nhiên bạo chán vô tận tiên quang. Trong mơ hồ, như có một phương trang nghiêm Phật quốc tịnh thổ biến ảo mà ra, huyền hoặc khó hiểu. Trường Trung Phật quốc. Trần Cổ không còn nói nhảm, trực tiếp lại tế ra môn thần thông này đại thuật. Hơn nữa, lần này Trường Trung Phật quốc so với Di Vãng càng nhiều một loại bá đạo tuyệt luân, uy áp hoàn vũ cảm giác. Một trường tế ra, dập trời ngập đất bình thường, dắt ngút trời khí cơ, hướng bàn rồng cùng vân long lôi cuốn mà đi. Giờ khắc này, người sau không nhịn được sắc mặt đại biến, con ngươi động đất bình thường. Nhị long khắp cả người phát rét, một loại lớn lao rung động cảm giác hiện lên. T. Thiên đạo. Đây là thiên đạo chi uy. Bàn rồng kêu lên, tràn đầy không thể tin. Hắn không nghĩ ra, Chân Cổ một trường dưới, vì sao có thể bộc phát ra thiên đạo cấp bậc uy nghiêm. Chương 77, Hộ đạo Kim Long, Phật quốc tịnh thổ lớn mạnh. Chương 77, Hộ đạo Kim Long, Phật quốc tịnh thổ lớn mạnh. Ban Dung cùng Vân Long không biết, giờ phút này, Trần Cổ trưởng trung Phật quốc đại thần thông đã dung nhập vào ban đầu lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Vì vậy, uy lực tự nhiên càng thêm hùng mạnh. Mà xem bàn Long nhị người đầy là khiếp sợ, vừa sợ sợ đan xen vẻ mặt, Trần Cổ cũng hơi hơi cười một tiếng. Quả nhiên hữu hiệu. Diệu thay diệu thay. Xem ra đối phó những thứ này gánh vác nhân quả nghiệp chướng sinh linh, bần đạo lại thêm một loại không ai biết đến hùng mạnh thủ đoạn. Không sai. Trần Cổ cố ý như vậy. Hắn biết, Long tộc thân là ngày xưa Long Hán sơ kiếp vai chính một trong, cứ việc đã sớm lánh đời không ra, nhưng khi đó gánh vác ngút trời nghiệp chướng cũng không có dễ dàng như vậy hóa giải. Thiên đạo cấp bậc lực lượng đối với bọn họ lực uy hiếp càng khủng bố hơn. Hoặc là nói, một trường này dưới có thể nói là để cho bàn rồng Vân Long lần nữa hồi tưởng lại bị thiên đạo chi phối sợ hãi. Nếu không phải thiên đạo cấp bọn họ có lưu một chút hy vọng sống, Long tộc tất diệt. Tự nhiên, thiên đạo lực đối với bọn họ mà nói có thể nói là thỏa thỏa ngày khác. Trần Cổ không khỏi liên tưởng, nếu đối Long tộc tác dụng như vậy, đối với Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc hoặc giả cũng có thể đưa đến vậy hiệu quả. Kể từ đó, ngược lại nhiều hơn một loại kiềm chế tam tộc hùng mạnh thủ đoạn. Lại đang ở trong lòng hắn ý niệm cuộn trào lúc, bàn rồng cùng Vân Long mắt thấy Trần Khổ một trường này uy thế càng ngày càng thịnh, nhị long thân hình đều đã không nhịn được có một chút run rẩy. A, muốn chết. Cực lớn uy hiếp cùng cảm giác gáp bách dưới, Vân Long phảng phất hoàn toàn nổ tung bình thường. Hắn hai tròng mắt trong bạo chán vô tận vẻ hung lệ, gầm thét một tiếng, hoàn toàn du động cực lớn thân hình, chủ động hướng Trần Khổ vô giết mà đi. Nhưng hắn động tác dù nhanh, Trần Khổ lại không thèm đếm xỉa. Không hề nói nhảm, Trưởng Trung Phật Quốc đại thần thông ầm ầm bùng nổ. Một trường này, so với lúc trước Như Lai thần trưởng, cũng không kém bao nhiêu. Vốn là trạng thái không tốt Vân Long, ở như vậy thần uy dưới, thân sắc nhất thời hiện ra rậm rạp chẳng trị cái khe, mắt Trần có thể thấy. Máu tươi chảy cuồn cuộn, nhìn qua mười phần thê thảm. Xương là thương tích khắp người, cũng không hề khoa trương. Xem một màn này, bàn rồng nơi nào còn dám tái chiến. Hắn đột nhiên thức tỉnh, bản thân còn nghĩ cướp lấy Trần Khổ linh bảo. Đây là bực nào buồn cười ý tưởng. Dưới mắt, có thể giữ được cái mạng, cũng coi là không tệ. Vì vậy, bàn rồng cũng là phản ứng cực nhanh. Vân Long, chậm đã. Bọn ta mau rút đi. Chợt quát một tiếng, hắn long thân bại xuống, lúc này lôi cuốn lên hơi thở mong manh Vân Long, liền muốn hướng xa xa trốn chui mà đi. Vậy mà, Trần Cổ cũng sớm có dự liệu. Ha ha, muốn chạy trốn? Chạy thoát sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên. Chỉ một thoáng, trong hư không Phật quốc tịnh thổ, vậy mà lấy một loại vạn phần nhanh chóng tốc độ, lan tràn ra. 100,000 dặm, 1 triệu dặm, 10 triệu dặm. Phật quốc tịnh thổ vô biên vô hạn bình thường. Mặc cho bàn rồng cùng Vân Long tốc độ mau hơn nữa, lại có thể đền bù Phật quốc huyết trương tốc độ. Thậm chí, bọn họ liền trốn vào trong nước cơ hội đều chưa từng có. Trong chớp mắt, triệu triệu trượng Phật quang rũ xuống, ánh chiếu ở nhị long trên thân. Người sau thân hình lúc này hơi chậm lại, giống như là trong chỗ u minh có lớn lao gông cùng gia thần, khiến cho bọn họ khó hơn nữa chạy ra khỏi cách xa một bước. Ngay sau đó, chỉ thấy hai đạo Phật đã bóng dáng, cũng lọc trong đất chậm rãi bước ra. Không cần nói nhiều, cái này hai thân ảnh tự nhiên chính là Kim Thiểm lão tổ, Thi Khôi đạo nhân. Thân ở Phật quốc trong, ngày đêm bị Phật quang ẩn dưỡng, cũng khiến cho hai người càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, khí tức bất phàm. Hiện ra, Kim Thiểm cùng Thi Khôi hai người lúc này ngang nhiên ra tay. Chấn! Kim Thiểm lão tổ miệng phun châm ngôn, trùng trùng điệp điệp pháp lực mãnh liệt mà ra, mênh mông không dứt. Trong lúc nhất thời, bàn rồng, Vân Long đều bị chấn áp, không thể động đậy chút nào. Trật tự thần liên hiện lên, khóa hai đầu cự long, bá đạo tuyệt luân hướng Phật quốc trong kéo đi. Giờ khắc này, bàn rồng cũng không còn có thể bình tĩnh. Không, ngươi muốn làm gì? Bàn rồng một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Trần Cổ, tràn đầy sợ hãi mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Cổ đã là cả người khí tức nội liễm, cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ha ha, vần đạo Phật quốc trong vừa vặn thiếu hụt hai đầu hộ đạo kim long, hôm nay ngược lại có thể bù đắp. Lời của hắn mặc dù bình thản, không có một gợn sóng, nhưng rơi vào bàn rồng trong tai lại không thua gì ác ma nói nhỏ bình thường. Phật quốc hộ đạo Kim Long. Hắn mặc dù không hiểu Phật quốc rốt cuộc vì vật gì, nhưng xem Kim Thiểm, Thi Khôi hai người nào giống như là bị tẩy não bình thường trống rỗng vẻ mặt, cũng có thể đoán được, một khi tiến vào Phật quốc trong, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Không, đừng. Tiểu Hữu, bọn ta biết sai, lúc trước không nên mạo phạm Tiểu Hữu. Mong rằng Tiểu Hữu từ bi, thả bọn ta một con đường sống. Sinh tử đại khủng bố gần ngay trước mắt, bàn rồng nơi nào còn có thể dành tay cái gì mặt mũi cùng uy nghiêm. Hắn luôn miệng xin tha, trong mắt vẻ hung lệ không còn sót lại gì, thay vào đó, chỉ có sâu sắc khẩn cầu chi sắc. Vậy mà, mặc cho hắn nói gì, Trần Khổ đều đã không để ý tới nữa. Đối với hắn mà nói, cái gì từ bi, đều là nói nhảm. Nổ cỏ không trừ gốc, tất nhiên hậu hoạn vô cùng, đây mới là chân lý. Ngay sau đó, đang ở Trần Khổ hài hước nhìn chăm chú dưới, hai đầu cự long bị cứng rắn địa túm nhập Phật quốc trong. Tầng tầng kim quang chiếu xuống, bao trùm ở nhị long trên thân hình, giống như là một loại độ hóa, hoặc như là một loại tái tạo. Ở nơi này vậy kim quang lật dưới hạ thể, bàn long nhị người nhất thời hóa đá, trong mắt vẻ mặt cũng từ từ tiêu tán, trở nên trống rỗng. Cuối cùng, nhị long bị hoàn toàn giam cầm, vòng quanh với Kim Thiểm, Thi Khôi hai người sau lưng. Phật Đà lộ trang nghiêm trì tướng, hộ đạo Kim Long thì không giận tự uy, hỗ trợ lẫn nhau. Rồi sau đó, đầy trời kim quang từ từ trong bụi, Phật quốc tịnh thổ cảnh tượng cũng biến mất theo không thấy. Xem một màn này, Trần Khổ lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Không tệ, không tệ. Nhiều hai đầu hộ đạo Kim Long, Phật quốc lớn mạnh, uy lực cũng có thể lại lên một tầng nữa. Trường Trung Phật quốc vừa là lấy Phật quang tái tạo trong đó hết thảy sinh linh, đồng thời cũng là ở chộp lấy Kim Thiểm, Thi Khôi cùng với nhị long lực lượng lớn mạnh thần thông chi uy. Bây giờ một phương này Phật quốc trong chính là trọn vẹn tứ đại chuẩn thánh lực lượng hội tụ, Trần Khổ há có thể không thích. Chỉ chốc lát sau, hắn mới dưới áp chế trong lòng suy nghĩ, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Lúc trước bàn rồng Vân Long mang đến Long tộc sinh linh ở dưới lục căn thanh tịnh trúc đã sớm tan thành mây khói, hình thần không còn. Trần Khổ sắc mặt động một cái, nghĩ tới điều gì, rồi sau đó hắn tay háo nhẹ phẩy, trực tiếp xua tan nơi đây lưu lại hết thể sát phạt khí tức. Kể từ đó chính là chân chính thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa Trần Khổ cũng không lo lắng có Long tộc cường giả tìm tới. Hắc hắc, hôm nay vô sự phát sinh. Về phần cái gì Long tộc chuẩn thánh cường giả, ta càng là chưa bao giờ từng thấy. Trần Khổ tự lẩm bẩm, hiển nhiên đã sớm làm xong tính toán. Long tộc nếu dám tìm tới, đến lúc đó đều có thể hỏi gì cũng không biết, thậm chí phản nói Long tộc ô bản thân trong sạch. Đối với lần này, Trần Khổ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tiện tay nắm lấy, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Giải quyết đây hết thảy, Trần Khổ không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, cũng là thời điểm nhìn một chút bản thân tìm được cái này ngồi thế nào, rốt cuộc có cỡ nào cơ duyên. Hắn không chút do dự một bước bước ra, đạp phá hư không, thẳng bước lên tiên đảo trên. Mà đang ở Trần Khổ bước lên tiên đảo lúc, bên kia vô lượng tứ hải dưới đáy, nguyên bản hai tròng mắt khép hở, khí cơ bức nhân hắc long, một đoạn thời khắc mở bừng mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bàn rồng cùng vân long khí tức biến mất, cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 78, Doanh Châu Tiên Đảo thu hoạch tiên thiên tử trúc lâm. Chương 78, Doanh Châu Tiên Đảo thu hoạch tiên thiên tử trúc lâm. Hắc long sắc mặt biến huyễn, âm tình bất định. Nếu là tầm thường long tộc sinh linh, hoặc giả còn không đáng được hắn đặc biệt để ý, nhưng phải biết, bàn rồng, vân long chính là chuẩn thánh cường giả, ở bây giờ trong long tộc cũng xưng được là đứng đầu cấp bậc tồn tại. Bất luận một vị nào chuẩn thánh tổn thất, đối với hắc long mà nói đều là cực kỳ đau lòng. Cho nên hắn vơi trong cõi minh minh, cảm ứng bàn rồng đám người khí tức. Nhưng đang ở lúc trước, hắn lại đột nhiên mất đi cái loại đó trong chỗ u minh cảm ứng. Như vậy cảm giác giống như là không có dấu hiệu nào biến mất vậy. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, thần thức không giữ lại chút nào địa phóng ra mà ra, cũng lại không cảm ứng được. Phải biết vô lượng tứ hải đều vì long tộc cương ngực. Mà hắc long tu vi hùng mạnh tuyệt luân, chỉ trong một ý niệm càng là có thể bao phủ 200 triệu dặm vùng biển. Tình huống như vậy, chỉ có hai loại giải thích có thể nói xuôi được. Một, chính là bàn rồng cùng vân long gặp phải sinh tử đại khủng bố, không chờ bọn họ cầu cứu, liền bị hoàn toàn mạt sát. Thứ hai, chính là hai người bị trấn áp, ngăn cách bên ngoài hết thể khí cơ, đồng thời cũng cắt đứt hắc long cảm ứng. Nhưng vô luận là loại nào, đối với hắc long mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì. Trầm tư chốc lát, hắc long từ hiện hóa ra hình người. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn xem, đến tột cùng là duyên cớ nào. Hiện ra hình người, Hắc Long mặt nghiêm nghị, rất là tuấn lãng trên mặt, lúc này lại tràn đầy vẻ âm trầm, không giận tự uy, uy áp làm người chấn động cả hư vách. Hắn tự mình lẩm bẩm, hai đại chuẩn thánh không hiểu biến mất, tự nhiên không thể vì vậy từ bỏ ý đồ. Huống chi, ban rồng cùng Vân Long tu hành chính là Trảm Tam Thi phương pháp, ban đầu cũng là dựa vào gửi gắm linh bảo, mới sắp xỉ đột phá chuẩn thánh cảnh giới, có thể nói hao phí cực lớn tu hành tài nguyên. Ngay cả là có biến cố gì, Hắc Long cũng sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nổ bắn ra hướng mặt biển ra. Cùng lúc đó, thân hình của hắn chậm rãi bay lên. Quanh mình, vô lượng nước biển nhất thời mở ra, giống như tạo thành một vùng không gian lối đi bình thường, nên đón Hắc Long ra biển. Mặt khác, Trần Khổ nơi này, bước lên tiên đảo trên, quanh mình cảnh tượng nhất thời hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tên là tiên đảo, nhưng lại tự thành càn khôn, trong đó rộng lớn vô cùng, một cái nhìn không thấy bờ. Sơ lược tính toán, sợ là cũng có 100 triệu 10 ngàn dặm to lớn. Có thể tưởng tượng được, cái này hải ngoại tiên đảo là bực nào kinh người. Trung quanh, một đạo đạo linh khí dư thừa, nồng nặc, hóa thành trong hư không mảnh mịt mở trời hạ gặp mưa chiếu xuống. Nhiều đóa tiên dáng đỏ dâng múa, thánh khiết an lành. Thụy thải đảm bảo, lan tràn vô cùng vô tận. Thậm chí, ngay cả pháp tắc trật tự chờ, cũng so bên ngoài cũng càng thêm mênh mông, huyền ảo, không thể nói. Lặng lặng dựng thân trong sân, Trần Cổ không cần cố ý thúc dục tự thân pháp lực, hắn khí huyết cũng đã hoành minh không ngớt. Nguyên bản Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ tu vi cảnh giới, cũng có chút phập phồng, tựa hồ ở mơ hồ tăng lên vậy. Đất lành để tu hành. Không thể nghi ngờ đất lành để tu hành. Ngay cả là đem một cái không có chút nào tu vi phàm tục sinh linh đặt ở nơi đây, chỉ sợ cũng không lo thành tựu một phen đại tu vi. Dĩ nhiên, đó cũng không phải Trần Cổ để ý nhất. Đến hắn như vậy cảnh giới, đối với bên ngoài hoàn cảnh lệ thuộc, đã sớm yếu đi rất nhiều. Dưới mắt, hay là làm rõ ràng đây tột cùng là phương nào tiên đạo, cùng với dò xét trên đạo cơ duyên, mới trọng yếu nhất. Thầm nghĩ, Trần Cổ ánh mắt cũng nhìn về phía một cái nào đó vị trí. Nơi đó, thần phong đứng nghiêm, nguy nga trang quát. Mà thần thức cảm ứng dưới, Trần Cổ tựa hồ mơ hồ thấy được, trên đó có đạo vận thần văn khắc ghi mà thành hai chữ: Doanh Châu. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn đại động. Trong cõi minh minh, cũng là có cảm giác hiểu. Nguyên lai là Doanh Châu đảo sao? Đến đây, nghi ngờ trong lòng khởi ra. Chỗ ngồi này tiên đảo, chính là Hải Ngoại Tam Tiên đảo một trong Doanh Châu tiên đảo. Đồng thời, Trần Cổ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trong đồn đãi, Bồng Lai đảo cũng đã đầy đủ bất phàm. Nhưng trước mắt Doanh Châu đảo, tựa hồ cũng không yếu chút nào, thậm chí càng thêm thần dị. Chỉ chốc lát sau, hắn mới đè nén quyết tâm trong ngạc nhiên cảm giác, ngược lại nhìn về phía xa xa. Nơi đó rậm rạp chẳng chịt, đầy trời màu tím tiên quang hòa hợp, hòa lẫn, đem trong phạm vi bán kính 1.100 dặm bên trong, đều là ánh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ hùng vĩ. Đó là Tiên Tiên Tử Trúc Lâm. Trần Cổ ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng kinh hô. Hắn nhận ra trước mắt từng cây cây trúc bình thường linh căn, chính là trong truyền thuyết Tiên Tiên Tử Trúc Lâm. Loại này linh căn cực kỳ thần kỳ, đã vì linh căn, nhưng cũng có thể coi là linh bảo một loại tồn tại. Thành hình tiên tiên trúc địa, bản thân liền cứng rắn vô cùng, có thể so với tiên kim thần thiết. Đồng thời, trong đó lại hàm chứa bàng bạc tiên tiên đạo vận, dược lực vô cùng. Cho nên, vô luận là dùng để luyện đan hay là luyện khí, cái này tiên tiên trúc địa đều là hiếm có tuyệt hảo tài liệu. Luyện đan đủ để tăng lên tiên đan phẩm cấp, mà luyện khí vậy cũng là vô kiên bất đổi, công phạt vô song. Hơn nữa, bởi vì loại này linh căn như vậy đặc tính, luyện chế ra linh bảo cũng ẩn chứa có tiên tiên bất diệt linh quang, tuyệt không phải tầm thường hậu thiên linh bảo có thể so sánh. Có thể nói, này mặc dù không kịp thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn loại tồn tại cấp độ kia, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là đặt ở bên ngoài trong, dù chỉ là một bụi, cũng ít khi thấy. Mà trước mắt, cũng là mây sóng trận trận, như từng trận sóng cả lật đổ bình thường. Trừng hàng ngàn hàng vạn gốc nhiều. T. Không hổ là chưa bất luận kẻ nào đặt chân đỉnh cấp bảo địa. Cái này nếu có thể toàn bộ luyện chế thành vì linh bảo, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Dù là Trần Cổ, cũng không nhịn được cảm thán như thế một câu. Không nghi ngờ chút nào, lớn như vậy cơ duyên, nếu là đặt ở bên ngoài trong, hoặc là nói nếu như bị cái khác đại năng nhanh chân đến trước vậy, kia Tiên Tiên Tử Trúc Lâm tất nhiên không thể nào sinh trưởng đến như vậy xun xuế mức. Theo Trần Cổ, ở nơi này là Tiên Tiên Linh Căn, kia rõ ràng chính là đếm không hết linh bảo đang đấy gọi. Thời phương cằn cỗi, thiếu hụt linh bảo. Nếu là ngày sau có thể đem trước mắt toàn bộ Tiên Tiên Trúc Địa, toàn bộ luyện chế thành vì linh bảo, hoặc giả cũng có thể nhất cử đền bù Tây Phương không đủ. Cho dù so với Tam Thanh đám người nền tảng cùng tích lũy, cũng chưa chắc sẽ kém. Cái này sóng, thật là kiếm lợi lớn. Không hề nói nhảm, hắn lúc này ra tay, bắt đầu thu thập cái này Tiên Tiên Tử Trúc Lâm. Tiên Tiên Trúc Địa mặc dù cứng rắn, nhưng đối với Trần Khổ mà nói, tự nhiên không phải chuyện khó giải quyết. Lục căn thanh tịnh trúc hiển hóa, hơi bung lên, liền bạo chán ra như kiếm quang vậy sắc bén thần mang. Xuy, xuy. Tiên Tiên Trúc Địa bị căn căn chặt đứt, rồi rít rơi vào Trần Khổ trong tay. Trong lúc nhất thời, Tiên Tiên Trúc Địa trùng trùng điệp điệp, đến không hết. Dọc trời ngập đất màu tím thần mang, càng đem Trần Khổ bao phủ hoàn toàn bình thường. Cảm thụ Tiên Tiên Trúc Địa phóng ra mà ra huyền diệu khí cơ, Trần Khổ càng là khó nén kích động trong lòng, nhếch mép cười to không chỉ. Trong tay lục căn thanh tịnh trúc cũng tựa hồ huy động được càng thêm hăng hái. Hắc hắc, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng như vậy số lượng thực tại ít gặp, đủ để bù đắp được một món tiên tiên chí bảo. Trần Khổ càng thêm mừng rỡ, Tiên Tiên Trúc Địa số lượng thực tại quá nhiều, giá trị không thể đánh giá. Vậy mà, còn không đợi hắn dẹp xong trước mắt toàn bộ Tiên Tiên Trúc Địa, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xảy ra dị biến. Tắt. Một đoạn thời khắc, một đạo huyền quang bạo trán, nhanh chóng như điện, lóe lên liền biến mất. Thấy vậy, Trần Khổ ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt đại động. Còn có cơ duyên. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn đã rõ ràng cảm ứng được, đó chính là cơ duyên xuất thế chấn động. Hắn lúc này men theo cái kia đạo thần mang nhìn lại. Đợi đến thấy rõ cụ thể cảnh tượng, Trần Khổ càng thêm mừng như điên. Chương 79, vô cực trạc hiển uy, lại thấy tiên tiên ngũ phương cờ. Chương 79, vô cực trạc hiển uy, lại thấy tiên tiên ngũ phương cờ. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đó là một mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cờ xí phiêu động. Trên đó trầm xuống phủ, lưu chuyển khắp trong hư không, huyền hoặc khó hiểu không thể nắm lấy. Vậy mà, mặc dù nhìn như không lớn, nhưng này màu đen hào quang hòa hợp, trong đó càng là có trận trận làm người ta kinh ngạc khí tức lan tràn mà ra, chấn động cao thiên. Mặc dù thân ở Doanh Châu đảo dưới, nhưng theo kia mặt lá cờ nhỏ chấn động, bên ngoài lại có ùng ùng nước gợn bạo rũ tiếng băng rội, thay vì hô ứng lẫn nhau. Giờ khắc này, Trần Cổ trong óc, trước đó tiếp dẫn ban thưởng thanh liên bảo sắc cờ, cũng giống là bị nào đó không hiểu hiệu triệu bình thường, bay phất phới. Loại này dị động, hiển nhiên không phải đơn thuần trùng hợp. Trong nháy mắt, Trần Cổ liền ý thức đến cái gì? Đây là huyền nguyên không thủy cờ. Không sai. Trước mắt phương này lá cờ nhỏ, cùng trong truyền thuyết huyền nguyên không thủy cờ quá mức khế hợp. Tiên tiên ngũ phương cờ, mang ý nghĩa năm cái phương vị. Trung ương chính là mậu kỳ hạnh hoàng cờ, lần thứ ba giảng đạo lúc kết thúc, bị Hồng Quân đạo tổ bàn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phương nam ly điệu diễm quan cờ thì rơi vào thái thượng trong tay. Thanh Liên bảo sắc cờ tất nhiên không cần nói nhiều, mà trừ cái đó ra, còn có Tây Phương Tố sắc vân giới cờ, nghĩ đến còn đang Hồng Quân đạo tổ trong tay. Đợi đến phong thần lượng tiếp lúc, mới có thể đem bàn cho thân là Thiên đỉnh vương mâu giao hổ. Trần Cụ không nghĩ tới, bản thân lại đang này nhìn thấy Tiên Thiên Ngũ Phương cờ cuối cùng một món. Cái này nếu có thể đem thủ hạ, Tiên Thiên Ngũ Phương cờ thứ hai đều ở trong tay của mình, lực phòng ngự tất nhiên còn có thể tăng lên rất nhiều, tăng vọt vô số lần. Quan trọng hơn chính là, Huyền Nguyên Không Thủy cờ, danh như ý nghĩa, món bảo vật này ẩn chứa thủy chi pháp tắc, không chỉ có thể triển lộ ra ngự thủy vô thượng uy năng, đối với tứ hải trong sinh linh, càng là có thiên nhiên áp chế tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ sắc mặt lâm liệt, ánh mắt kiên định. Kể từ đó, thì càng không thể trơ mắt nhìn món bảo vật này vượt tay trong gang tấc. Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp một trường lộ ra, sẽ phải đem Huyền Nguyên Không Thủy cờ bỏ vào trong túi. Nào biết, ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Huyền Nguyên Không Thủy cờ lại một lần nữa bạo chán dạng rỡ thần mang. Bá, tiếng xe gió vang dội, Huyền Nguyên Không Thủy cờ vậy mà bằng tốc độ kinh người, tránh thoát Trần Khổ một trường này. Thấy vậy, Trần Khổ sửng sốt một chút, không khỏi hơi nhíu mày. A, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo linh tính sao? Mệnh trung không thuộc về bần đạo, liền có thể tự đi trốn chui. Hắn không nhịn được thầm nói, có hai đời trí nhớ, để cho Trần Khổ biết, cái này Huyền Nguyên Không Thủy cờ, thiên số trong nên là rơi vào Minh Hà lão tổ trong tay, cùng mình cũng không cái gì duyên phận. Vì vậy, Huyền Nguyên Không Thủy cờ mới không muốn nghe lời. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cổ cũng không khỏi được sắc mặt cổ quái. Ban đầu ở kia tiên thiên giới ba tiêu thụ, bản thân liền đã cướp một lần thuộc về Minh Hà lão tổ cơ duyên. Không nghĩ tới, hôm nay lại là tiên hạ thủ vi cường. Cái này nếu như bị Minh Hà lão tổ biết được, cũng không biết sẽ không tức đến phun máu. Rất là ác thú vị cười một tiếng, dĩ nhiên, Trần Cổ tự nhiên sẽ không có cái gì ấy nấy cảm giác. Hơn nữa, đối mặt trước mắt Huyền Nguyên Không Thủy cờ, hắn càng là không thể nào buông tha cho. Mắt thấy Huyền Nguyên Không Thủy cờ tốc độ cực nhanh, sẽ phải trốn ra 1.100 dặm, hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Cổ ý niệm nhanh đổi, rồi sau đó đột nhiên vung tay lên. Thu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kim quang đầy trời, chói mắt cực kỳ. Bang, bang. Một đạo đạo kim sắt giao minh tiếng vang dội ken ken, cực kỳ chói tai. Trần Cổ thế ra, chính là một con nhìn như sinh sắn linh lung hình tròn vòng tay. Này toàn thân bày biện ra vàng nóng chi sắc. Chăm chú nhìn lại, còn có đại đạo phù lục vòng quanh trên đó, không hiểu châm luôn ẩn hiện trong đó. Vô cực trạc. Đây chính là trước đó ở phân bảo nham, Trần Cổ thu hoạch hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong. Vô cực trạc vốn nên thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn bộ, một khi tế ra, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Hơn nữa, này được xưng nhưng thu chư thiên hết thảy bảo vật, thần binh trở. Ngoài ra, vô cực trạc bản thân sức cơ phạt cũng cực kỳ kinh người, hùng mạnh tuyệt luân. Mà lúc trước từng đạo tranh kêu, chính là vô cực trạc hiển uy, cùng trong hư không pháp tắc trật tự va chạm, điện quang vang khắp nơi, cảnh tượng hùng vĩ. Sau đó, ngược lại có thể gặp biết một phen, vật này đến tột cùng là có phải có trong đồn đãi lợi hại như vậy. Không cần nói nhiều, giờ phút này vô cực trạc treo cao, giống như diễn hóa một phương chư thiên. Kim quang rũ xuống, trong nháy mắt đem Huyền Nguyên Không Thủy cờ bao phủ trong đó, nếu không có thể xuyên thủng hư không mà bay vút. Rồi sau đó, Trần Cổ lại là vung tay lên, vô cực trạc trở về, Huyền Nguyên Không Thủy cờ cũng rơi vào trong lòng bàn tay. Hắc hắc, diệu hay. Cái này vô cực trạc uy lực, quả nhiên không giống bình thường. Thu hoạch Huyền Nguyên Không Thủy cờ, không thể nghi ngờ là lớn lao ngạc nhiên. Nhưng Trần Cổ càng thêm ngoài ý muốn, là cái này vô cực trạc uy lực. Thu hết chư thiên bảo vật, quả nhiên không uổng. Ngay cả là làm cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên ngũ phương cờ một trong, ở đó vậy kim quang hạo đạm dưới, cũng có hơn nữa hiển lộ cái gì uy năng. Trần Cổ âm thầm nghĩ, vì có thể trước hạn ra tay, lấy ra nguyên thủy cơ duyên, mà rất là đắc ý dĩ nhiên, có thể như vậy dễ dàng, cũng là nhờ vào Trần Khổ đã sớm đem vô cực trạc luyện hóa. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, cho dù hưởng có như thế bảo vật, mong muốn luyện hóa, hoặc giả cũng cần trăm ngàn năm năm tháng mới được. Ngoài ra, Huyền Nguyên Không Thủy cờ mặc dù cũng vì cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng bởi vì vô chủ, thiếu hụt khống chế lực, lúc này mới bị vô cực trạc trong nháy mắt áp chế, thành công nhận lấy. Bất quá ngay sau đó, hắn ý niệm động một cái, lại có chút quái dị tự lẩm bẩm, chính là không biết, cái này vô cực trạc rơi vào bần đạo trong tay. Ngày sau Tây Du Lượng kiếp lúc, kia thái thượng còn có thể hay không luyện chế ra kim cương trạc? Không sai, đời sau Tây Du Lượng kiếp trong có một cái linh bảo, có thể nói là danh tiếng cực lớn, chính là thái thượng lão quân trong tay kim cương trạc. Nay bị một con vật cưỡi trộm đi, liền trên thế gian nhấc lên cực lớn sóng gió. Vậy mà người đời không biết, Tây Du Lượng kiếp lúc thiên địa quy tắc kỳ biến, nhân gian giới khó có thể chịu đựng tiên tiên linh bảo thần uy. Cho nên kia cái gọi là kim cương trạc, trên thực tế chẳng qua là thái thượng tham chiếu vô cực trạc đạo vận, luyện chế ra hàng nhái mà thôi. Nói cách khác, kim cương trạc chẳng qua là một món bây giờ xem ra không đáng giá nhắc tới ngày mốt pháp bảo mà thôi. Mà cái này chính tông vô cực trạc, nhưng bởi vì ở nguyên thủy trong tay, ngược lại thanh danh không hiển hách. Dù sao, nguyên thủy tích lũy có thể nói kinh người, cái khác uy lực của linh bảo, đem vô cực trạc che giấu, cũng là hợp tình lý. Nghĩ như vậy, bản thân nhanh chân đến trước, thu hoạch vô cực trạc, ngược lại tránh khỏi để cho món bảo vật này bị long đong kết quả. Ai nói bần đạo vô sỉ? Bần đạo chẳng qua là không muốn để cho bất luận một cái nào linh bảo mất đi này vốn nên có uy thế mà thôi. Ừm. Nhất thời cảm thấy mình lại chính nghĩa rất nhiều. Quan sát tỉ mỉ một phen Huyền Nguyên Không Thủy cờ, trong đó khí cơ quả nhiên cùng Thanh Liên bảo sắc cờ một mạch đồng nguyên. Trần Cổ càng thêm hài lòng. Chẳng qua là dưới mắt chưa luyện hóa, Trần Cổ còn không cách nào chỉ trong một ý niệm nắm giữ món bảo vật này. Bất quá đây cũng không gấp, náo vật cũng tới tay, luyện hóa sẽ còn xa sao. Cho đến đem hai kiện náo vật toàn bộ thu hồi, nụ cười trên mặt cũng còn chưa tiêu tán. Lần này tìm Hải Ngoại Tiên Đạo, thật đúng là tới đúng. không cần cố ý dò xét, huyền nguyên khống thủy cờ như vậy linh bảo cũng tự đi hiện lên. Cái này tiên đảo trên cơ duyên, tất nhiên càng thêm kinh thế hai tục, không thể đo lường. Trong lòng hắn suy nghĩ, vừa mới bước lên tiên đảo, liền đã thu hoạch phong phú, kiếm mỏi tay. Trần Khổ ánh mắt thâm thúy, không khỏi nhìn về phía càng rộng lớn hơn tiên đảo phạm vi. Nơi đó, còn chôn giấu bao nhiêu không ai biết đến đại cơ duyên đâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn khó có thể áp chế mong đợi cảm giác, lúc này xâm nhập doanh châu đảo mà đi, tiếp tục dò xét nhiều hơn cơ duyên. Chương 80, niềm vui ngoài ý muốn, nộ đạo cổ trà thụ. Chương 80, niềm vui ngoài ý muốn, nộ đạo cổ trà thụ. Vô tận huyết hải. Nơi đây có tuyên cổ khí huyết sát treo cao, nồng nặc cực kỳ, để cho người liếc nhìn lại, liền có một loại dựng ngược tóc gáy, kinh hồn bạt vía cảm giác. Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn trong biển máu, nguyên bản đang nhắm mắt ngồi tính toán, tính tư tu hành. Vậy mà, một đoạn thời khắc, hắn tâm cảnh đại loạn, chau mày, hơi mở hai mắt ra. Cái này, bổn tọa lại có cơ duyên bị mất. Minh Hà lão tổ đầy mặt tâm trầm, tức giận không dứt địa trầm giọng lẩm bẩm. Đang ở lúc trước, hắn trong cõi minh minh biết được bộ phận tiên cơ, lòng có cảm giác. Không biết ở phương nào, một đạo thuộc về mình cơ duyên, lại bị sinh sinh chặt đứt cảm ứng. Minh Hà lão tổ thân là chuẩn thánh cường giả, thượng cổ đại năng, tự nhiên biết loại cảm ứng này tuyệt không phải đồn vô căn cứ. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, ban đầu ba tiêu phiến bị Tây Phương ba người cướp đi lúc, hắn đã từng sinh ra như vậy cảm ứng. Vì vậy, Minh Hà lão tổ trong nháy mắt hiểu, bản thân đây là lại có trong cõi minh minh cơ duyên, chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi sắc mặt xanh mét, ánh mắt đục điện. Đáng chết, chẳng lẽ lại là kia Tây Phương sát tinh gây nên? Chẳng biết tại sao, Minh Hà lão tổ thứ nhất thời gian sinh ra ý niệm như vậy. Xui xẻo, quá xui xẻo. Kể từ gặp Tây Phương tổ ba người sau, bản thân có thể nói là khắp nơi vận xui chuyển thân bình thường. Chàng đầy giận dữ cùng buồn bực nhìn một cái Tây Phương tiên địa phương hướng, Minh Hà lão tổ cảm thấy không nói. Bất quá dù sao không có chứng cứ có thể tỏ rõ cùng Tây Phương có liên quan, điều này làm cho Minh Hà lão tổ thật là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đảo trên, Trần Khổ dựng thân cao tiên, mắt nhìn xuống dưới chân vô biên tiên đảo cương vực. Nhưng cùng lúc trước mừng rỡ cùng mong đợi bất động, hắn lúc này khẽ nhíu mày. Ai, khổ a, khổ a. Như thế lớn một ngồi tiên đảo, vậy mà không còn gì khác cơ duyên. Trần Khổ đầy mặt buồn lo điệu tiêu nhịu thở dài một tiếng, nói như thế. Doanh Châu tiên đảo mặc dù rộng lớn, nhưng ở Trần Khổ tốc độ dưới, tự nhiên tính không được cái gì. Vì vậy, cũng không có hao phí quá lâu thời gian, hắn đã đem trên đảo còn thừa lại cương vực toàn bộ dò xét một lần. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, lần này lại không có cảm ứng được bất kỳ linh bảo khí tức. Ngay cả có thể cùng Tiên Tiên Tử Trúc Lâm so sánh linh căn, cũng chưa phát hiện. Nguyên tưởng rằng Tiên Tiên Tử Trúc Lâm cùng Huyền Nguyên Không Thủy Cờ chẳng qua là mới bắt đầu, không có nghĩ rằng kia cũng đã là tụ cùng. Như người ta thường nói kỳ vọng bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Cũng liền chẳng trách Trần Khổ sẽ như thế nói liên tục khổ, mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng, Trần Khổ ánh mắt rơi vào Doanh Châu đảo vị trí trung tâm. Nơi đó, một bụi nhìn qua khô bại ố vàng cổ thụ đứng nghiêm. Chỉ có nhìn kỹ dưới, mới có thể phát giác như có chút điểm hình quang rũ xuống. So với trước đó Tiên Tiên Tử Trúc Lâm bừng sáng chói mắt cảnh tượng, có thể nói là khác một trời một vực. Trần Khổ sắc mặt sụp xuống dưới, tự lẩm bẩm, đó là một bụi chết đi thượng cổ linh căn sao? Chẳng trách hắn cho là như vậy, dù sao cây cổ thụ kia, bây giờ không có cái gì để cho người cảm giác vui mừng. Không nói chuyện dù như vậy, Trần Khổ cũng vẫn là lúc này chân đạp tường vân, hướng cây cổ thụ kia mà đi. Tới cũng đến rồi, tự nhiên cũng không kém cuối cùng này thấy rõ cổ thụ bộ dáng. Vậy mà, theo càng thêm đến gần tiên trong đảo tâm vị trí, Trần Khổ không khỏi sắc mặt đại động. Một mùi thơm xông vào mũi, mùi vị đánh tới, khiến cho hắn thần thức ầm ầm rung một cái. Đây là hương trà. Trần Khổ nửa tin nửa ngờ địa suy đoán nói, đã phân biệt ra được, đó chính là một loại khó mà diễn tả bằng lời cổ trà mùi thơm. Trong lòng suy tư lúc, hắn cũng đã thấy rõ cây cổ thụ kia cụ thể cảnh tượng. Nhưng thấy này vỏ cây khô rang, như vảy rồng bình thường mở ra tới. Cổ thụ đứng nghiêm, theo gió nhẹ thổi qua, tuôn rơi vang dội. Một loại nặng nề tuyệt luân cổ xưa khí tức lan tràn ra, đại khí bằng bạc, tràn đầy nét cổ xưa. Vậy mà, thấy rõ một màn này, Trần Khổ nguyên bản vẻ thất vọng, đã sớm không còn sót lại gì. Thay vào đó, là một loại sâu sắc vẻ chấn động. Ngộ đạo cổ trà thụ, lại là bụi cây này linh căn. Không sai. Trần Khổ đã nhận ra trước mắt cây cổ thụ này, rốt cuộc lại là một bụi truyền thuyết cấp bậc tồn tại, cũng tức ngộ đạo cổ trà thụ. Vật này mặc dù không phải thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong, vậy mà, này tác dụng nhưng không để sao lãng. Đó chính là ngộ đạo cổ trà thụ dài ra lá cây, có để cho người ngộ đạo nghịch thiên hiệu quả. Chỉ riêng là một điểm này, cũng đủ để cho thế gian vô số tu sĩ điên cuồng đổ xô đến. Phải biết, ngộ đạo hai chữ, nói nghe dễ dàng, nhưng mong muốn làm được, lại là khó khăn cỡ nào. Phi thiên tư chắc tuyệt người, cực ít có thể chân chính ngộ đạo. Cho dù là có vang dội cổ kim đại năng tu sĩ trở nên giảng đạo, nhưng có thể ngộ đạo người, cũng là lắc đắc không có mấy. Về phần cái gọi là thiên nhân hợp nhất, đạp đất ngộ hiểu. Đối với 89 phần 10 tu sĩ mà nói, vậy càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trạng thái, có thể gặp không thể cầu. Mà chỉ cần có cái này ngộ đạo cổ trà thụ lá cây gia trì, liền có thể thời thời khắc khắc ngộ đạo. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần ngộ đạo cổ trà thụ lá cây đủ, như vậy liền có thể một mực duy trì ngộ đạo trạng thái. Không khó tưởng tượng, đây là bực nào người tiên. Dĩ nhiên, này tác dụng người tiên, đồng thời cũng chân quý dị thường. Ngộ đạo cổ trà thụ, hàng năm nhưng kết xuất 108 phiến lá trà, mỗi lịch vạn niên trải qua một cái luân hồi, nhưng kết xuất 3,000 phiến lá trà. Mà chỉ cần là thành thục trạng thái cánh quạt, ngộ đạo công hiệu, có thể nói hồng hoàng thứ nhất. Có thể nói, vô luận là công hiệu quả hay là chân quý trình độ, so với thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn, tất cả đều là không chút kém cạnh. Thầm nghĩ, Trần Cổ ánh mắt lưu chuyển ở lớn như thế ngộ đạo cổ trà thụ bên trên. Nhìn như khô héo vỡ tan cây khô trồng, lúc này lại có một loại xưa cũ cực kỳ, huyền ảo không hiểu đạo vận thần văn như ẩn như hiện. Điểm một cái trong suốt tiên quang vung vãi. Dưỡng thân dưới tầng cây, Trần Cổ cảm nhận được một loại chưa từng có bình thản cùng tĩnh mịch. Trong lòng hết thảy phiền não ý, thế tục tạp niệm vân vân, phản phất đều bị gột sạch, tịnh hóa bình thường. Đạo vận chói lọi ánh chiếu, khiến cho Trần Cổ tâm cảnh không linh, nhiều hơn một loại khó tả cảm ngộ. Hồi lâu, Trần Cổ mới sắc mặt động một cái, giật mình tỉnh lại. Tốt cảm giác huyền diệu, không hổ là có thể làm cho người ngộ đạo đỉnh cấp linh căn. Hắn lời nói bình thản, lại toát ra một loại thán phục ý, ngay sau đó ánh mắt tập trung, lúc này mới tiếp tục vẫn nhìn ngộ đạo cổ trà thụ hạ cảnh tượng. Cây khô chung quanh, có thể thấy được có từng tầng một lá rụng chất đống, đã sớm bày biện ra mục nát trạng thái. Nghiệp chướng, thực tại nghiệp chướng a. Cái này ngộ đạo cổ trà thụ cũng không biết đã sinh trưởng bao nhiêu và năm. Thậm chí, này có thể so Long Hán sơ kiếp càng thêm cổ xưa. Ngược lại đáng tiếc tầng này tầng lá trà ngộ đạo, bạch bạch ở chỗ này điêu linh. Trần Cổ không nhịn được thở vắn than dài. Mắt thấy như vậy linh căn bị như vậy không người phát hiện lãng phí, thật là so bỏ qua nhiều cơ duyên, còn làm cho lòng người đau. Không khó tưởng tượng, nếu là bụi cây này ngộ đạo cổ trà thụ có thể trước hạn vô số năm tháng hiện thế vậy, ngày hôm nay địa chỉ giữa cũng tất nhiên sẽ tạo ra được nhiều hơn đỉnh cấp cường giả. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một loại hư vô mờ mịt suy nghĩ mà thôi. Trên thực tế, nếu không phải Trần Cổ một lòng dò tìm, bây giờ Doanh Châu Tiên Đảo còn sẽ không như thế. Thu liễm tạp niệm, Trần Cổ tiếp theo ngửa đầu đánh giá cái gì? Không lâu lắm, ánh mắt của hắn sáng lên. Trước mắt, cổ thụ trên cũng có cánh quạt bảy biện ra một loại khô bại vậy màu vàng. Vậy mà, loại này khô vàng, nhưng cũng không mang ý nghĩa hoang vu cùng tiêu điều. Ngược lại, cánh quạt trên đường vân đan bảo, nhìn như vô tích khả tầm. Nhưng thần thức cảm ứng dưới, lại có thể phát hiện, kia lại là tạo thành một vài bức tối tăm như vực sâu, huyền ảo thần bí đại đạo đồ án. Như vậy cánh quạt đã là thành thục trạng thái. Thấy vậy, dưới Trần Cổ tâm mừng lớn. Hắc hắc, không sai không sai. Ban đầu thu hoạch tiên thiên ngũ châm tùng, cũng chưa kết quả. Hôm nay, ngược lại có thể trực tiếp nếm thức ăn tươi.